Chương 79, tiêu diệt chương 79, tiêu diệt Thẩm đại nhân. Thời gian qua đi nửa tháng, lần nữa bước lên đại quan biến đỏ, hình ảnh trước mắt an lành rất nhiều, thiếu đi vung vẩy roi ra giám sát nghiên ép, đám nhân công bốc vác thời gian có hy vọng, làm việc càng ra sức, nhìn thấy Thẩm Bạch lâu lúc, đều nhiệt tình chào hỏi. Tào Bang chỉnh đốn quyết tâm rất lớn, chí ít tại Vân Hoa huyện, hồng cảnh động tác có thể nói là quyết đoán, trực tiếp dùng hàng tham quyết định tiền công chính sách, thu nhỏ giám sát thao tác không gian, cũng nghiêm lệnh cấm chỉ Tào Bang thành viên lại gây chuyện thị phi. Vũ Bang hủy diệt, để Vân Hoa huyện dân sinh đạt được cực lớn làm dịu, đồng thời cũng để cho huyện võ miếu nhặt lại dân tâm, mỗi ngày tới dân hương cầu phúc người từ ban đầu trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cho tới bây giờ dòng người không ngừng. Quan trà thuyết thư nhân cũng không biết là từ đâu có được tin tức, đem Thẩm Bạch lâu sự tích bệnh thành đủ loại thoại bản, bốn phía truyền sướng. Hàn môn võ giả, một buổi sáng vùng dậy, làm dân sinh lệnh, hủy diệt Vũ Bang, loại cố sự này ở đâu đều có điểm bán, đặc biệt là tại một cái giai cấp cố hóa huyền huyễn thế giới, người thường không có tài nguyên, gần như không có khả năng xuất đầu, nhưng Thẩm Bạch lâu tồn tại lại đánh vỡ quy tắc này. Sự tích của hắn hoàn mỹ dán vào thoại bản truyền kỳ tính, đến mức rất nhiều huyện khác người tới nghe cố sự đều cảm giác khó bề tưởng tượng. Thẩm Bạch lâu không có chuyện ra tay trước hồi âm thiện, cáo chi hành trình của mình, cho nên võ miếu không người nào biết hắn hôm nay trở về. Hắn đầu tiên là trở lại trụ sở của mình, đẩy cửa tiến vào phủ đệ, một chút liền gặp được Trần Thiết Sơn ngay tại tiền viện luyện quyền. Sư đệ, trở về thế nào không trước đó nói một tiếng. Đối phương nhìn thấy Thẩm Bạch lâu sau, lập tức tán công đi lên gọi. Làm Thẩm Bạch lâu nói ra hành lý, lại kéo hắn đi trong sảnh nghỉ ngơi. Tối nay sư minh đi quán rượu đặt trước một bàn tiệc rượu, làm sư đệ ngươi bày tiệc mời khách, lại kêu lên Lục tổng cờ, Liêu tổng cờ bọn hắn tổng cờ uống. Thẩm Bạch lâu nhìn trước mắt lại nhảy Trần Thiết Sơn, thân thể của hắn cũng đã bị bảo dược bù đắp, phản phất cùng phía trước thân thể không có khác biệt. Thẩm Bạch lâu đối cái này tràn đầy cảm xúc, cánh tay trái của hắn dài sau khi trở về, đồng dạng không có bất kỳ khó chịu xếp khác hiện tượng. Nhìn ra được, chính mình rời đi trong nửa tháng, Trần Thiết Sơn hình như cùng võ miêu mấy cái tổng kỳ quen thuộc không ít. Tại tiền sảnh ngồi xuống, nghe thấy động tĩnh, Cao Tiểu Chi vô cùng lo lắng bưng tới trà nóng, nói: Lão gia, uống trà. Cao Hổ cũng cùng đi ra cùng Thẩm Bạch lâu chào hỏi. Thẩm Bạch lâu từ trong túi lấy ra một chút đồ vật, một chuyến này, hắn cho Trần Thiết Sơn mang theo hai bình cựu phẩm dược dịch, lại cho Cao Tiểu Chi cùng Cao Hổ tỷ đệ mang theo một chút phụ thành kẹo, cùng một lớn một nhỏ hai kiện hồng miên áo. Bây giờ cửa hải cuối năm còn thiếu mấy ngày, trên đường từng nhà răng đèn kết hoa, đám tiểu thương bắt đầu bán đồ Tết, toàn bộ Vân Hoa huyện đều quanh quẩn lấy sắp ăn Tết vui mừng. Thử một chút xem có thích hợp hay không. Thẩm Bạch lâu đem áo đông đưa cho tỷ đệ hai người. Trưởng qua nhà Cao Tiểu Chi biết được áo đông quý giá, vội vàng túm lấy đệ đệ Cao Hổ quỳ xuống cho Thẩm Bạch lâu dập đầu cảm ơn. Thẩm Bạch lâu ngăn cản hai nhân đạo, không cần nhiều như vậy lễ tiết, còn có, ta thực tế không thích nghe hai người các ngươi gọi ta lão gia, các ngươi còn có thể như trước kia đồng dạng gọi ta Thẩm đại ca. Ta nghe người ta nói quy củ liền là dạng này, làm nô thì liền đến gọi chủ nhà lão gia, bằng không liền là đối chủ nhà bất kính. Cao Tiểu Chi hình như đặc biệt tìm người hỏi thăm qua phương diện này quy củ. Thẩm Bạch lâu cười nói, ngươi lại không cùng ta tham văn tự bán mình, không cần để ý những quy củ này, tất nhiên ngươi nếu là cần phải gọi nhân lão ta, cái kia gọi hắn là được. Hắn chỉ chính giữa đến cốc trà uống trà Trần Thiết Sơn nói, hắn tương đối cũ, ta còn trẻ, chớ đem ta kêu lão già đi. Trần Thiết Sơn tình lình bị đề cập, một cái trà nóng kem chút phun ra ngoài. Một bên Cao Tiểu Chi cũng nghe đến che miệng cười trộm. Cao Hổ đổi lên áo đông, hơi mua lớn một chút. Cao Hổ ngay tại trưởng thành thân thể, lớn điểm mua nhịn xuyên. Thẩm Bạch lâu làm hắn sửa sang cổ áo, bóp lấy Cao Hổ bây giờ có chút lượng thịt khuôn mặt, hỏi, ấm áp không? Ấm áp, lão già, ta còn không xuyên qua như vậy ấm áp quần áo. Vãi. Hắn chính hưng cao ngất liệt nói lấy, đột nhiên ăn một cái bạo rẻ. Vậy mới phản ứng lại hô, Thẩm đại ca. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy. Thẩm Bạch lâu vuốt vuốt chán của hắn. Phân phát xong lễ vật, hắn lại cùng Trần Thiết Sơn trò chuyện lên võ miếu thủ tục. Lần này trở về, Diêm đại nhân để ta phối hợp Diêm Hùng tiêu diệt, làm tốt sau này thăng cấp phủ thành góp nhặt công lao, ngươi có ý kiến gì không? Trần Thiết Sơn nghe Thẩm Bạch lâu hỏi thăm, nhíu mày lâu nghi chốc lát. Sau đó mày dậm dương ra, cười nói, vậy liền tiêu diệt, võ miếu tổng kỳ, tiểu kỳ đều chờ đợi đại nhân động tác kế tiếp đây, lần trước bốn giúp làm loạn, bọn hắn động thủ mượn, không có giết bao nhiêu người đảng, loại trừ đại nhân ban thưởng tiền bạc, cũng không có nhiều ngoài định mức tiền thu, khoảng thời gian này đều gọi hối hận. Ừm. Phía trước Thẩm Bạch lâu làm những cái kia tổng kỳ tiểu kỳ phát xuống thường bạc, mục đích đúng là muốn dùng lợi ích đem bọn họ cùng chính mình bó thành bền chắc như thép, chỉ cần nguyện ý làm sự tình, liền có tiền cầm, công lao càng lớn, ban thưởng càng nhiều. Người uy hiếp không đủ dùng khống chế toàn cục, nhưng nếu như lại thêm lợi ích khóa lại, vậy liền hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phát huy ra một lớn hơn hai lực liên kết. Võ Minh gần nhất có động tĩnh ư? Thẩm Bạch lâu hỏi. Không gặp có bất kỳ động tác gì, ngược lại có mấy cái võ nhân lùi mình, trong đó hai cái còn gia nhập võ miếu làm tiểu kỳ, bây giờ phân đi Lục tổng cờ bộ hạ. Trần Thiết Sơn thực sự đáp. Thẩm Bạch lâu nhíu mày, không bài trừ là võ minh buông tha Tần Hành không cách làm để một chút lòng người lạnh ngắt, từ đó làm cho loại tình hình này phát sinh, nhưng tương tự cũng không bài trừ là võ minh thi triển khổ nhục kế nằm vùng mật thám, nhưng những cái này đều không trọng yếu, chỉ cần khống chế hảo hai người này, cho dù là quân cờ cũng có thể xuất hiện tương ứng tác dụng. Bây giờ hai người này đi Lục Cửu bộ hạ, tin tưởng Lục Cửu hẳn là có thể minh bạch đạo lý trong đó. Ta một năm trước từng tại Xanh Liêu núi cùng đám kia mã phỉ giao thủ qua, đối bọn hắn tình huống từng có hiểu một chút, việc này nhưng tại cửa hải cuối năm người hiểu biết ít đi, nhưng ở trước đó còn cần tiến hành một chút bố trí. Thẩm Bạch lâu đối với chuyện này có nghĩ sẵn trong đầu. Xế chiều hôm đó, Hắn tại võ miếu tổ chức một lần thảo tặc nghị sự, võ miếu trên dưới không một người vắng mặt, nghe muốn ra thành thảo phạt loạn tặc, một đám người đều là hân hoan nhảy nhót, một dạng mã phỉ nội bộ nhiều nhất cũng liền mấy cái nhập phẩm võ nhân, tính nguy hiểm cũng không cao, chỉ là khó mà truy tung, nếu có tuần kiểm ti phối hợp, cầm chắc lấy mã phỉ xảo huyệt, cái kia nhiệm vụ lần này coi là cái công việc nhỏ bở. Trước mắt võ bị cũng đã đủ biên, một mực tại trong khi huấn luyện. Thẩm Bạch Lâu tại nghị sự trong đại hội đưa ra một cái điều lệ, hắn phải cầm ra 5000 lượng bạch ngân, trưng tập sức dân, dọc theo Vân Hoa huyện thành ngoài chiều khuyết tán, cách mỗi 20 dặm đều xây dựng một chỗ tạm thời điểm dừng chân. Điểm dừng chân bên trong nhất định cần có thể tạo được đầy đủ 100 người che mưa che gió hiệu quả, trong đó chuẩn bị tốt tủ lửa, cùng ngựa nguyên liệu. Một phen thương nghị xuống tới, liền muốn xây dựng hơn 100 nhà gỗ, còn cần vận chuyển vật tư, nếu để cho võ miếu phái người độc lập hoàn thành, phòng trưng đẳng kiến tạo hoàn tất, mùa đông liền đi qua, nhưng bây giờ là Thẩm Bạch Lâu chính mình bỏ tiền, cũng trưng tập đại lượng sức dân xây dựng, tính toán nhiều nhất 10 ngày liền có thể hoàn thành. Cuối cùng, Tiêu Diệt trì hoãn đến cửa ải cuối năm phía sau, điều động sức dân cáo thị cùng Tiêu Diệt Hịch Văn cùng một ngày tại bên ngoài gián tiếp. Trong lúc nhất thời, Vân Hoa huyện lại lần nữa náo nhiệt lên. Chương 80, đoàn tụ chương 80, đoàn tụ theo lấy thông báo phát ra, đầu đường cuối ngõ rất nhiều nhàn phú ở nhà sức dân bị nhanh chóng điều động. Thứ nhất, võ miếu nhặt lại dân vọng, bách tính nguyện ý vì võ miếu làm việc. Thứ hai, võ miếu đưa ra đãi ngộ muốn phổ biến cao hơn phổ thông dân công tiền công, đồng thời toàn chỉnh có võ bị hộ vệ an toàn. Vân Hoa huyện mỗi đại thương hành cũng đều tham gia vào, cung cấp đại lượng vật liệu gỗ, thóc gạo, nhân khẩu, bắt đầu dọc theo Thẩm Bạch Lâu đưa ra 4 đường đi trải 20 điểm dừng chân. Theo lấy Tiêu Diệt trải kế hoạch tiến hành đến hừng hực khí thế, thời gian cũng thoáng qua đi qua 2 ngày, cuối cùng đi tới Nguyên Hoàng 6 năm ngày cuối cùng. Ngươi đã tập được thất phẩm võ học, huyết quang phun ra nuốt vào tâm kinh, chưa nhập môn, điểm kinh nghiệm, 0.2000, trước mắt tự do điểm kinh nghiệm, 116.005. Một ngày này, Thẩm Bạch Lâu cuối cùng thành công đả thông cần thiết khiếu quan, toàn thân 365 khiếu trước mắt đã đả thông 286 cái khiếu quan, khoảng cách toàn bộ đả thông chỉ còn lại 79 cái khiếu quan. Chỉ đợi đem còn lại 2 bản thất phẩm võ học lĩnh hội, liền có thể đả thông tất cả khiếu quan. Cho ta thăng. Đem huyết quang thôn thổ tâm kinh thanh điểm kinh nghiệm rót đầy, Thẩm Bạch Lâu quả quyết lựa chọn thăng cấp. Sau một khắc, một cỗ nham tương nhiệt nóng phong cuồng tràn vào hắn quanh thân gân mạch, huyết quản. Thân thể của hắn toàn bộ căng cứng, gân xanh nở rộ, thể nội phảng phất bị nham tương cắm rễ, ngàn vạn tia, mỗi một tấc cốt nhục đều tại bị nhiệt nóng dung luyện. Loại trạng thái này kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, đợi đến sóng nhiệt tan đi, lực lượng của hắn cũng không có lớn tăng lên, nhiều nhất tăng lên 3-400 cân. Nhưng mà xem xét bảng số liệu, lập tức bị một hạng trị số hấp dẫn ánh mắt. Khí huyết tổng lượng từ bát phẩm đỉnh phong 335 điểm, trực tiếp nhảy lên tới 430 điểm. Đây mới là vẹn vẹn tăng thêm tầng một cơ sở nhập môn huyết quang thôn thổ tâm kinh khí huyết gia tăng lượng đã vượt qua bát phẩm cực hạn võ học gia tăng khí huyết tổng lượng. Như vậy nhìn tới, thất phẩm khai quật không còn là lực lượng của thân thể, mà là trên phạm vi lớn gia tăng khí huyết tổng lượng. Tiếp xuống, Thẩm Bạch Lâu trực tiếp đem huyết quang thôn thổ tâm kinh thêm đến cực hạn, thân thể lực lượng ước chừng chỉ tăng lên 3000 cân tả hữu, nhưng mà khí huyết tổng lượng lại phát sinh biến hóa to lớn. Bảng nhân vật: Thẩm Bạch Lâu tuổi tác 16, 230 lượng máu, 5000 khí huyết tổng lượng, 15, 935 chiến lực, 2300 cảnh giới võ đạo, thất phẩm, sơ cảnh, kỹ năng công pháp, thất phẩm huyết quang phun ra nuốt vào tâm kinh, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên. Bát phẩm đã trồng chất, cửu phẩm đã trồng chất võ đạo sát chiêu, thất phẩm, huyết hoa bát phẩm điệp vân tôi lãng còn thừa tự do điểm kinh nghiệm, 54005. Thăng cấp thất phẩm sau, một thân huyết nhục độ bền bị lại lần nữa trèo lên, không bàn là da thịt vẫn là khung xương, độ dẻo đều rõ ràng tăng cường. Mặt khác lượng máu bạo tăng 1500 điểm, khí huyết tổng lượng càng là trực tiếp tăng lên 600 điểm. Lĩnh ngộ võ đạo sát chiêu huyết hoa sau, chiến lực ba động ngưỡng dĩ nhiên đạt tới 100 điểm, ngang với xuyên qua một bộ huyền thiết trọng giáp chiến lực bổ trợ. Duy nhất thiếu hụt, liền là thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm trên phạm vi lớn gia tăng, muốn đem một môn thất phẩm võ học tăng lên đến cực hạn, tổng cộng cần tiêu hao tháng 6 năm 2000 điểm kinh nghiệm. Tất nhiên, bây giờ hắn thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ cũng nhận được tăng lên, dựa theo mỗi ngày 2000 điểm tính toán, chỉ cần một tháng, là hắn có thể tích lũy ra 60000 điểm tự do điểm kinh nghiệm. Khí huyết tổng lượng bạo tăng sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong huyết quản phảng phất có một cô nóng rực năng lượng đang cuộn trào. Thất phẩm võ giả, theo lấy gân mạch bị rèn luyện, đã có huyết khí ngoại phóng năng lực. Chỉ tiếc trước mắt hắn khí huyết đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, bằng không nhất định phải thử một chút cách không ngự vật cùng trước sớm Diêm Khai Bi đã từng triển lộ qua dùng khí huyết ép bạo võ giả thao tác. Gỡ một đoạn nhỏ huyền sâm để vào trong miệng nhai kỹ, tại huyền sâm cùng dược dịch ra chỉ xuống, hắn bây giờ một ngày đủ để khôi phục 100 điểm tả hữu khí huyết, không dùng đến 10 ngày liền có thể triệt để đủ. Sư đệ, người tiếp đến. Ngoài phòng, chuyên gia Trần Thiết Sơn đóng thanh. Thẩm Bạch Lâu mặc hảo y kỳ vật, toàn bộ nhân khí sắp tăng lên không ít, một đôi tròng mắt càng lộ vẻ có thần, theo lấy gân mạch bị rèn luyện, hắn ngũ giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác, thị giác, rõ ràng đạt được tăng cường, đối xung quanh sự vật nhận biết có chút vượt qua nhân loại bình thường phạm chủ. Chỉ cần không có che chắn vật, hắn có thể một chút thấy rõ trong vòng 10 dặm sự vật, phía trước bắn chúng cự lộc vương đồng tiền kia, hắn bằng vào là thần xạ thuật bổ trợ, tiến hành nửa quan sát nửa dự phán xạ kích, đổi thành hắn hôm nay, coi như là nửa đêm, chỉ cần có nguồn sáng, hắn cũng có thể đẳng đồng tiền kia bay tới 10 dặm một phát trúng mục tiêu. Đẩy cửa ra khỏi phòng, một đường đi tới tiền viện, lúc này trong viện nhiều hơn một nhà ba người. Thẩm đại nhân. Một cái dung mạo tang thương trung niên nam nhân đứng ở trong viện, tay trái bao che bên người thê tử, tay phải ôm trước người nam hải, tại nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu sau, trên mặt trong nháy mắt rào rạt ra hưng phấn nhưng sau một khắc lại nhanh chóng thu lại, tiếp đó hiện ra thấp kém người sùng kính. Tam Thông thúc. Thẩm Bạch Lâu nhanh chân hướng về phía trước, lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy đem Trịnh Tam Thông hài tử bế lên, cười nói, Bảo Nhi cao lớn hơn không ít, năm ngoái tại trong thôn cũng mới quá gối che cao, thời gian hơn một năm, liền có như vậy lớn. Nhận thức ta sao? Thẩm Bạch Lâu sờ sờ Trịnh Bảo mũi, đối phương cầm tròn vo đầu cọ sát Thẩm Bạch Lâu gương mặt, cười nói, nhận thức, ngươi là Thẩm đại ca. Nhận ra liền hảo, nhận ra mới có tiền mừng tuổi. Thẩm Bạch Lâu lấy ra một cái thêu chữ hỉ cầm năng nhỏ, bên trong thả một lượng bạc, kín đáo đưa cho Trịnh Bảo. Một bên Cao Hổ trông mong nhìn xem, các ngươi đều có. Đem trước đó chuẩn bị tốt tiền mừng tuổi đưa cho Cao Hổ, hắn đem Trịnh Bảo buông xuống nói, hai các ngươi đi một bên chơi, đều đi vào ngồi. Thẩm Bạch Lâu đem thần tình chậm chạp hai vợ chồng kéo vào phòng khách, gọi Cao Tiểu Chi dâng trà nước bánh ngọt. Trịnh Tam Thông cùng thê tử mười phần câu nệ ngồi tại ghế xếp bên trên mặt như cũ duy trì nằm mơ chưa tỉnh kinh ngạc. Tam Thông thúc muốn tiếp tục chờ tại Vân Hoa huyện, vẫn là đi phụ thành đấy. Thẩm Bạch Lâu mặt lộ ôn hòa dò hỏi, cái gì? Trịnh Tam Thông có lẽ là không nghe rõ, đột nhiên không kịp chuẩn bị hỏi. Thẩm Bạch Lâu cười nói, nếu là còn muốn tại Vân Hoa huyện sống qua ngày, từ nay về sau các ngươi liền lưu tại nơi đây, ta tòa nhà này mua lớn, thiếu mất chút nhân khí, các ngươi tới bồi bạn, có thể đem nơi đây xem như nhà mình. Nếu là cảm thấy Vân Hoa huyện ngốc chán, cũng có thể đi phụ thành, bên kia ta cũng có thể sắp xếp người tiếp ứng, nhưng tại phụ thành giúp ta chuẩn bị sinh ý, chỉ có người nhà, ta mới tin được. Trước sớm bởi vì có đủ loại nguy hiểm nhân tố kiềm chế, sợ cho Trịnh Tam Thông dẫn lửa thiêu thân, Thẩm Bạch Lâu mới một mực không cùng hắn nhận nhau. Hiện nay Vân Hoa huyện thế cục đã ổn định, hắn cũng đã sớm cho Trịnh Tam Thông sắp xếp xong xuôi đường lui. Trắng lầu, ta. Trịnh Tam Thông khi nghe đến Thẩm Bạch Lâu đem hắn coi là người nhà lúc, cũng lại khống chế không nổi tâm tình, hơn 40 tuổi hắn tử nghẹn ngào khóc giống, thê tử Trịnh Thị cũng là che mặt mà khóc. Thẩm Bạch Lâu chỉ là yên tĩnh chờ đợi Trịnh Tam Thông thu thập tâm tình, hắn biết Trịnh Tam Thông một năm này chịu quá nhiều ủy khuất, cuối cùng người trưởng thành thế giới đều không dễ chịu. Ngắn ngủi một năm, hắn trải qua cửa nát nhà tan, mất mẹ thống khổ, nếu không phải Thẩm Bạch Lâu xuất thủ làm hắn thay đổi nhân sinh, hắn còn không biết muốn trong bóng đêm trầm luân bao nhiêu thời gian. Chương 81, lão tổ tông chương 81, lão tổ tông tính ra, đây là Thẩm Bạch Lâu tới cái thế giới này qua đến cái thứ nhất năm mới, năm ngoái lúc này, hắn còn tại Lang Vương trong xào huyệt một mình trông coi lựa trại, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ăn xong cơm tất nhiên, hắn cùng Trần Thiết Sơn, Trịnh Tam Thông nhìn xem trong viện bay xuống lông ngỗng tuyết lớn, có chút cảm khái. Trịnh Thị cùng Cao Tiểu Chi thu thập bắt đũa, đi bếp sau. Cao Hổ cùng Trịnh Bảo thì ngồi chồm hổm dưới đất, đếm lấy vừa mới dập đầu chúc Tết lúc, thu mấy cái hồng bao, trong hồng bao chứa bao nhiêu bạc vụn. Trắng lầu, ta dự định mùng 2 liền lên đường đi phụ thành. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta Trịnh Tam Thông cái gì đều chịu làm. Trịnh Tam Thông cuối cùng vẫn là lựa chọn đi phủ thành. Thẩm Bạch Lâu đại khái có thể minh bạch ý nghĩ của hắn, Vân Hoa huyện gánh chịu hắn không chịu nổi đã qua, thay cái thành thị sinh hoạt cũng tốt. Kỳ thực cấp độ càng sâu, là Trịnh Tam Thông sợ chính mình không có tác dụng, liên lụy Thẩm Bạch Lâu, hiện tại có một con đường có khả năng làm hắn thể hiện giá trị, cho dù là lại khổ lại mệt, chỉ cần có thể làm Thẩm Bạch Lâu sáng tạo dù cho một chút xíu giá trị, đối với hắn mà nói, cũng là một loại báo đáp. Không cần đi vội vã như vậy, Cao Hổ bình thường cũng không bạn chơi. Để Trịnh Bảo nhiều cùng hắn chơi hai ngày. Thẩm Bạch Lâu nhìn cách đó không xa phát ra hoan thanh tiếu ngữ hai cái nam hải, dùng cái này lưu thêm Trịnh Tam Thông mấy ngày. Hy vọng tiêu diệt thủ tục có thể thuận lợi tiến hành, ngoài thành bách tính nóng trông một ngày này đều không biết bao lâu. Trần Thiết Sơn cảm khái nói. Lời này xúc động Trịnh Tam Thông chỗ thương tâm, lại để cho hắn nhớ tới lúc trước mai táng những cái kia không đầu thi thể chuyện cũ, trong lúc nhất thời ướt hốc mắt. Tuần Kiểm Ti cùng Võ Miếu liên hợp, hẳn là vạn vô nhất thất. Thẩm Bạch Lâu lời thề son sắt dứt lời, ngẩng đầu nhìn về ngoài phòng bay tán loạn cánh tuyết, có chút ngây người. Gió lạnh bay nhiễu lông ngông tuyết lớn, giống như xen kẽ, đụng vào nhau, mảnh vụn bay tán loạn. Vài trăm dặm bên ngoài Hà phủ, Diêm gia, Diêm Khai Giang từ loạn trong tuyết thu về ánh mắt, trong mắt ưu sầu quét sạch sành sanh, tăng thêm một nụ cười khẽ, hướng vội vàng đi tới lão giả Hoa Phục nói, phụ thân chuyện gì như vậy kinh hoàng? Lão tổ tông muốn gặp ngươi. Lão giả kia đầu tóc tái nhợt, thân thể lại rất êm dịu, trên mặt bị lạnh lẽo thấm đến trắng bệnh. Đi thôi, cái kia tới tổng hội tới. Sắc mặt Diêm Khai Giang phong dong, kéo lấy lão giả hướng hành lang đi đến. Sau lưng Yến Thính chuyển ra Diêm gia một đám người vui mừng khôn xiết mời rượu thanh âm, chỉ là những âm thanh này dần dần đi xa, mơ hồ đến có chút không quá chân thật, thẳng đến đi tới một chỗ ốc xá, liền chỉ còn lại có gió tuyết tiếng gào thét. Diêm Khai Giang nhìn một chút bên cạnh thân thể run rẩy phụ thân, thò tay lấy trên vai bạch cầu, làm lão giả khoác lên, ôn nhu nói, ngươi chờ ở đây, ta đi một chút liền về. Diêm cha như cũ run rẩy, khoe mắt dỉ ra nước mắt tới, thò tay gắt gao bắt được cổ tay của Diêm Khai Giang. Cái sau tránh ra khỏi tay của đối phương, vỗ vỗ Diêm cha sau lưng, tỏ vẻ trấn an, chợt quay người đẩy cửa vào. Trong phòng một mảnh đen kịt, lờ mờ có thể ngửi được bốc cháy bảo dược sinh ra mùi thơm đặc biệt. Tới. Trong bóng tối, phát ra một đạo giản mua đến có chút mục nát âm thanh. Diêm Khai Giang hướng âm thanh phát ra phương hướng quỳ xuống dập đầu nói, đời thứ 9 huyền trưởng tôn Diêm Khai Giang, bái kiến lão tổ tông. Ân. Thanh âm kia lơ lửng không cố định, như lại từ sau lưng Diêm Khai Giang truyền ra, rất nhanh lại lướt tới cái khác phương vị nói, ngày mai liền lên đường đi. Minh Bạch, chuyến này ta sẽ mang lên tất cả thân tín bắc thượng, giao ra huyền giáp binh phủ, hy vọng lão tổ tông có thể tin thủ chấp thuận, bảo lưu ta đại phòng huyết mạch. Diêm Khai Giang cúi đầu trả lời, người đang nhắc nhở ta, là chê ta giản nên hồ đồ rồi, vẫn là ngại mạng mình quá dài. Thanh âm kia đột nhiên nổi giận, từ bốn phương tám hướng uy áp mà tới, chấn động đến cả tòa ốc xá cũng hơi run rẩy. Diêm Khai Giang thân thể căng cứng, chỉ cảm thấy gánh vác khó có thể tưởng tượng cự lực áp đến khỏe miệng của hắn thấm ra tia máu. Nhưng mà hắn đột nhiên hai mắt run lên, thân thể tản mát ra xanh thẳm huỳnh quang, gánh vô biên vĩ lực chậm chậm đứng lên, cười lạnh nói, lao ra hỏa, cho ngươi mặt mũi ngươi liền đến thu, ngươi nếu là ưa thích chơi, ta hôm nay nhưng bồi ngươi chơi đủ. Vương Tha đại phòng 2000 huyền giáp quân không muốn, cũng có thể bóc ngươi tầng một mục nát ra, gọi ngoại nhân nhìn một chút ngươi người mô hình cậu dạng. Trong bóng tối vĩ lực nhanh chóng thu lại, yên lặng chốc lát, tiếp đó trở về ngay phía trước, cười to, ha 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 ha. Xứng đáng là ta Diêm gia huyết mạch, lão tổ nhớ không lầm, ngươi năm nay ứng mới có 65 tuổi, dĩ nhiên đã tứ phẩm đỉnh phong. Diêm Khai Giang lao đi khỏe miệng máu tươi, khỏe mắt khinh thường, đưa tay nói, lấy ra. Vật gì? Lão tổ hỏi ngược lại. Ít mẹ hắn giả ngu. Diêm Khai Giang một mặt hung ác, nghiêm nghị nói, muốn cầm ta đầu người hiến cho Nguyên gia, lại muốn ta giao ra binh quyền đưa cho nhị phòng, không điểm thành ý, ngươi để ta tin ngươi. Ngươi có cái gì có giá trị ta tín nhiệm địa phương? Thanh âm kia lại lần nữa yên lặng. Không cho. Vậy liền khai chiến. Lao ra hỏa, ngươi thật coi ta đại phòng bùn nặng. Đại phòng không có đường sống, Diêm gia cũng không cần tồn tại. Diêm Khai Giang như là nổi giận gào thét mãnh hổ, trên mình tản mát ra bá đạo tột cùng uy áp, nếu không phải cả tòa lầu các đều bị pháp tướng phong tỏa, chỉ sợ toàn bộ Diêm phủ đều có thể nghe thấy hắn nổi giận âm thanh. Ta Diêm Vạn Quân dù sao cũng là Diêm gia đời thứ ba lão tổ, ngại danh sao dám ở trước mặt lão phu phát ngôn bừa bãi. Gián mua âm thanh cũng là giận dữ. Diêm Khai Giang lòng bàn tay xuất hiện một khối phát ra tử quang đá thủy tinh, lập tức liền muốn bóp nát. Chậm. Diêm Vạn Quân vội vàng ngăn cản. Nói xong, phía trước lóe lên hồng quang, chiếu rọi ra một đạo tiểu thủy thân ảnh. Hắn từ trong miệng phun ra một cái phát ra hồng quang máu tươi, nhà tại dưới chân một chương sớm đã viết xong văn thư bên trên. Máu tươi rất nhanh xâm nhập giấy, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, giấy tung bay mà tới, rơi vào trong tay Diêm Khai Giang. Diêm Khai Giang cầm huyết khế, quay người muốn đi gấp, sau lưng nhưng lại chuyển ra âm thanh giản mục kia, ngươi cũng không cần quái lao tổ vô tình, chúng ta chung quy là người một nhà, lúc trước ngươi cực lực muốn bảo vệ Cự Lộc Vương, lao tổ đã từng ủng hộ qua ngươi, chỉ là trước mắt chứng minh ngươi chính xác chọn sai đường, nguyên gia hai mắt trải rộng phủ thành, như không bỏ xe bạo suất, nguyên hoàng đế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, trước mắt Viêm Châu bại thế đã định, bước kế tiếp Hồng Man Hoạn liền sẽ lan tràn đến phủ, người là giao thất ta là thịt cá, làm bảo đảm Diêm gia vạn cổ trường tồn, mỗi cái Diêm gia huyết mạch đều nên có cái này giác ngộ, lần này đi chịu chết, lao tổ sẽ nhớ ngươi, Diêm gia cũng sẽ vinh viễn nhớ ngươi. Ha ha. Diêm Khai Giang cười lạnh một tiếng, hai tay nắm ở khung cửa, mở cửa phía trước, cười nói, hiệu chết vào tay hay, còn chưa thể biết được, nguyên gia một môn ba hiển, bố cục mấy trăm năm, tự cho là bảy mưu nghị kế, không biết khối bản cờ này, cũng không dừng hắn một người hạ cờ. Lão gia hỏa, đảng Diêm gia hủy diệt này, ngươi định muốn đến lúc này bây giờ khắc, ngươi chính xác giả, thiên ý sẽ không chiếu cố loại người như ngươi người tầm thường, ngươi cuối cùng chỉ sẽ như cái tiên lến tàn trong gió, suy mà bại, biến thành thiên hạ trò cười. Diêm Khai Giang nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, chờ Diêm trai nhỏ giọng hỏi, như thế nào? Lão tổ tông làm cảm hoài ta làm Diêm gia làm công hiến, đặc biệt lưu lại huyết khế, đủ để bảo toàn các ngươi. Diêm Khai Giang khép lại cửa phòng, cười tủm tỉm nói. Diêm Cha nghe vậy rơi lệ không thôi, thân thể run rẩy, phát ra tiếng nghẹn nào. Diêm Khai Giang làm hắn nắm thật chặt áo tơi, Diêm Cha lại khóc thảm nói, tâm lệnh y phục như thế nào chị? Chúng ta đại phòng làm Diêm gia lo lắng hết lòng, cuối cùng lại muốn bị xem như con rơi, vì đó không biết làm sao. Chương 82, chiến thuyền chương 82, chiến thuyền phụ thân dù sao cũng là đại phòng gia chủ, thế nào đến như hải đồng trên đường khóc giống. Diêm Khai Giang làm Diêm Cha lau đi nước mắt, cười nói, ta đã vì ngươi lưu lại sinh cơ, hài nhi đi sau, hết thảy an bài đều nghe theo Diêm Lam hiền đệ là được, cũng chỉ có hắn mới có thể bảo toàn các ngươi. Lam Nhi. Nhắc lên Diêm Lam, Diêm Cha đột nhiên nhớ tới cái gì, vận điệu ngừng lại nước mắt nói, ta nghe nói hắn mấy ngày nay một mực tại ngươi bên ngoài phụ trợ, nhưng ngươi nhưng lại chưa bao giờ gặp hắn. Ta đệ đa trí gần giống yêu quái, hắn sẽ rõ. Diêm Khai Giang dứt lời ôm lấy Diêm Cha bà bay, quét qua chán nản nói, đi, đi uống rượu. Lúc này, Diêm Khai Giang phủ đệ ngoài cửa, truyền ra một trận tiếng ho khan. Khụ 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 khụ. Diêm Lam che bị đông đến phát xanh miệng, phát ra tê tâm liệt phế tiếng ho khan, cổ họng thấm ra ngay ngái, nhìn thấy cửa phủ mở ra, hắn vội vàng trong miệng máu tươi nuốt xuống. Một cái nô tỳ đi ra cửa phủ, trong tay nâng lên một cái hộp gấm, đưa cho Diêm Lam nói, đại công tử để nô tỳ chính tay giao cho công tử. Chờ Diêm Lam tiếp nhận hộp gấm, nô tỳ kia lại quay người vào viện, khép lại cửa phòng. Diêm Lam run rẩy mở ra hộp gấm, chỉ thấy trong hộp để đó một cái châm cài tóc châm cài. Châm cài phần đuôi kim tuyến xen lẫn, tinh điêu tế chắc ra một cái phượng hoàng đồ án. Hắn đem châm cài đầu cầm trong tay, ánh mắt thâm thúy, châm cài tóc tại hắn tái nhợt đầu ngón tay run rẩy, gió lạnh phất qua, quét xuống một chút hắn băng tóc bên trên tuyết động. Nhưng hắn lại như tại trong gió tuyết pho tượng, trọn vẹn mấy khắc đồng hồ đều không tiếp tục động. Thời gian thoáng qua đi qua cửu thiên. Trong thời gian này, Trịnh Tam Thông một nhà đã tại đi hướng phủ thành trên đường. Ngoại thành trại cũng tiến vào khâu cuối cùng, lập tức liền muốn làm xong. Trải qua cửu thiên tiềm tu, Thẩm Bạch Lâu không chỉ bổ túc khí huyết, cũng lại lần nữa lĩnh hội một môn thất phẩm công pháp. Người đã tập được thất phẩm võ học, Tráng Cân Chú Mệnh Quyết, chưa nhập môn, điểm kinh nghiệm, 0-2000. Thẩm Bạch Lâu trực tiếp lựa chọn tăng lên. Theo lấy từng tầng thất phẩm võ học đột phá, cho đến Tráng Cân Chú Mệnh Quyết đạt tới cực hạn, nhục thể của hắn lại lần nữa cố động, khí huyết lượng lại một lần nữa tăng lên 600 điểm. Bảng nhân vật, Thẩm Bạch Lâu tuổi tác, 17, 250 lượng máu, 6500, 6500 khí huyết tổng lượng, 605, 1535 chiến lực, 243, 340 cảnh giới võ đạo, thất phẩm, trung cảnh, kỹ năng công pháp thất phẩm Tráng Cân Chú Mệnh Quyết, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên. Thất phẩm huyết quang phun ra nuốt vào tâm kinh, cực hạn đã đủ cấp, vô pháp tăng lên. Bát phẩm công pháp đã trồng chất cửu phẩm công pháp đã trồng chất võ đạo sát chiêu, thất phẩm, huyết hoa bát phẩm, Điệp Vân Thôi Lãng còn thừa tự do điểm kinh nghiệm, 8005. Lần này tấn cấp tăng lên, nhục thân bền bỉ lại lần nữa nâng cao, khí lực như cũ chỉ chút ít tăng lên 2-3000 cân. Thẩm Bạch Lâu đưa tay chộp một cái, ý động cuối tuần thân lỗ chân lông nhanh chóng mở ra, dọc theo gân mạch phóng xuất ra đại lượng khí huyết, lại trực tiếp đem ngoài một trượng ly lăng không liên lụy vào lòng bàn tay. Cách không lấy vật tiêu hao cũng không lớn, khí huyết phóng xuất ra thể, dùng hắn bây giờ thất phẩm trung cảnh thực lực, nhiều nhất có thể bao phủ quanh thân trong vòng 3 trượng, lấy xong vật phẩm sau, khí huyết sẽ lại lần nữa dọc theo lỗ chân lông thu hồi nhập thể, đúng là một chút cũng chưa tiêu hao tổn. Coi là thật thần kỳ. Thẩm Bạch Lâu cảm thấy có một loại bước vào tiên đồ ảo giác. Hắn đem ly tiện tay ném ra, quanh thân khí huyết nháy mắt bao phủ gian phòng, tâm ý hơi động, khí huyết nháy mắt tuôn hướng chén trà, vũ lực nghiền một cái. Vành. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chén trà ở giữa không trung bị khí huyết ép thành một mịn. Một cái này, chọn bện tiêu hao 20 điểm khí huyết. Thẩm Bạch Lâu hiểu dùng khí huyết giết địch nguyên lý. Hắn cần dùng ý niệm, điều động khí huyết tiến hành áp xúc, khí huyết càng tràn đầy, áp xúc trình độ liền sẽ càng chặt chẽ, cuối cùng hóa thành khó có thể tưởng tượng khủng bố lực lượng, nháy mắt đè nát đối thủ. Nhưng làm như thế, tiêu hao khí huyết lượng chính là vô cùng to lớn. Muốn làm đến như là Diêm Khai Bi đối phó Tiết Nhượng cái kia, đập vụn cửu phẩm võ nhân thân thể, ít nhất phải tiêu hao 3-400 điểm khí huyết lượng, nếu như là bát phẩm, còn đến vượt lên một phen. Như vậy nhìn tới, dùng khí huyết nghiền sát đối thủ, là một kiện hao tổn to lớn, nhưng lại thu hoạch cực nhỏ phương thức. Phương pháp chính xác, hẳn là vận dụng võ đạo sát chiêu giết địch, mới có thể đem mỗi một điểm khí huyết đều làm tại trên lưới đao. Hướng trong miệng nhét vào một đoạn huyền sâm, miệng lớn ngai kỹ khôi phục khí huyết. Hắn nhanh chóng mặc, cưỡi ngựa ra ngoài, dọc theo cửa thành phi nhanh, thẳng đến đi hướng hơn 10 dặm bên ngoài hoang sơn, vừa mới ngừng lại bước chân. Căn cứ võ tịch bên trên ghi chép, võ đạo sát chiêu huyết hoa uy lực to lớn, hắn chưa thử qua, từ không dám tùy ý tại trong thành sử dụng. Vì vậy, chọn một cái nơi hoang vu không người ở, tiến hành thí nghiệm. Đem khí huyết dọc theo gân mạch lỗ chân lông tản mát ra bên ngoài cơ thể, tiến hành cân bằng phía sau, hắn đã có ngự không phi hành năng lực. Thân ảnh của hắn chậm chậm nhảy lên, một mực bay tới cao 10 trượng. Thôi động phía dưới, quanh thân 153 khiếu quan bắt đầu cấu kết, khí huyết giống như mạch điện phun trào tiếp nối, ước chừng cần chỉ hoãn 3 hơi, liền có thể triệt để cấu kết. Lúc này một cỗ bạo động năng lượng tại trong miệng của hắn ấp ủ, chờ thời gian càng lâu, liền càng là hùng hậu. Hắn há mồm phun một cái, một dải lụa hồng quang hướng bên ngoài trăm bước sườn núi bắn tới. Khí huyết 300 ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng đất rung núi chuyển nổ mạnh, giống như dẫn bạo bom, bị hồng quang đánh trúng sườn núi đá vụn tung tóe, tuôn ra một đoàn huyết quang. Đợi đến huyết quang tán đi, trên sườn núi lưu lại một cái diện tích che phủ phương viên khoảng 5 trượng, ước chừng trượng sâu hố. Một kích này, chỉ sợ bát phẩm đỉnh phong bị đánh trúng, cũng muốn nháy mắt trọng thương. Đồng thời, cái này đã xem như một loại quần công sát chiêu. Duy nhất thiếu hụt liền là khí huyết tiêu hao quá lớn, dùng tới giết bát phẩm, thuộc về là có chút phô trương lãng phí, dùng trước mắt hắn cường độ thân thể, cứ việc lực lượng không so bát phẩm mạnh quá nhiều, nhưng mà thân thể năng lực kháng đòn, muốn so bát phẩm cao hơn một đoạn dài. Nếu là lên chiến trường, kỹ năng này lợi nhuận liền lớn hơn, lại phối hợp thêm cốt tiễn uy lực, nói là một bộ nhân hình pháo đài cũng không đủ. Thẩm Bạch Lâu thử nghiệm xong, chưa nói tới vui vẻ, nhưng cũng không tính được thất vọng, đảng đả thông toàn thân khiếu quan, hắn còn có thể lại đi vạn võ bảo lâu chọn một bản đơn thể sát chiêu, dùng tới bên người. Về phần phi hành khí huyết tiêu hao, đại khái 1 km tiêu hao 1 điểm khí huyết tả hữu. Trước mắt khí huyết lại lần nữa hạ xuống tới 2-300 điểm, hắn tất nhiên là luyến tiếp tục sử dụng, đáp xuống sau lưng ngựa, lại lần nữa lấy ra huyền sâm nhét vào trong miệng. Trở lại trong huyện thành, Thẩm Bạch Lâu phát hiện trên đầu đường bách tính đều mặt lộ hoảng sợ, có người hô to, muốn đánh trận. Hắn ngăn lại một cái người qua đường, hỏi, xảy ra chuyện gì? Thẩm đại nhân, nghe người ta nói, bến đỏ ở đâu tới thật nhiều quân binh, có người nói Hồng Man muốn đánh tới. Người kia run run nửa ngày, mới đưa tình huống nói rõ. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy lập tức cưỡi ngựa hướng đại quan bến đỏ phi nhanh, nửa đường gặp được chạy tới Lục Cửu. Đại nhân, ty chức nhận được tin tức, đang muốn đi tìm ngươi. Trên mặt Lục Cửu đồng dạng mang theo u ám. Hai người một trước một sau chạy tới đại quan bến đỏ, xa xa liền thấy phía trước dựng thẳng lên vô số có theo sông chữ Thanh Hoàng chiến kỳ, chính giữa đón gió phấp phới. Dưới chiến kỳ là mấy chục chiếc khổng lồ ngũ ngôi chiến thuyền, giống như che trời cự thú, phụ phục bờ sông. Chương 83, Minh Tâm gặp chí chương 83, Minh Tâm gặp chí. Thẩm Bạch Lâu đi tới bến đỏ, chỉ thấy trên trăm công nhân bốc vác ngay tại tàu bàn chỉ huy xuống đâu vào đấy hướng trên chiến thuyền vận chuyển lương thảo. Một đám võ miếu, văn miếu quan viên nghe gió mà tới. Thẩm Bạch Lâu trước tiên đi tới bên bờ, nhìn thấy mấy chục người mặc huyền thiết trọng giáp tướng sĩ vây quanh ở cách đó không xa nhà gỗ bên ngoài, lập tức xuống ngựa bước nhanh tới. Người nào? Nhìn thấy người tới, trấn thủ ở ngoài cửa tướng sĩ nhộn nhịp tay đẻ chui đao, cầm đầu giáp sĩ lớn tiếng chất vấn. Trong phòng thế nhưng đại công tử ở trước mặt, ti chức là Vân Hoa huyện trước miếu tiết chế, Thẩm Bạch Lâu. Ha 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 ha. Thẩm Bạch Lâu vừa dứt lời, trong phòng truyền ra xét đánh hào sảng tiếng cười, để hắn đi vào. Từ âm thanh nghe tới, chính là Diêm Khai Giang bản thân. Vào bên trong, lập tức nhìn thấy một nhóm người khoác ngân giáp tướng quân ngồi vây quanh thành đoàn, ở chính giữa nam nhân vóc dáng khôi ngô rắn giỏi, một thân kỳ lân khải chiếu sáng rạng rỡ. Một thân lấy xuống mũ giáp, đỉnh đầu đối tóc khúc bản, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, một đôi dung mạo hàm quang tựa như điện, nhìn về Thẩm Bạch Lâu nói, "Thẩm tiết chế, tiểu biệt mười mấy ngày, nhìn tới lại đột phá. Ti chức tham kiến đại nhân." Thẩm Bạch Lâu một gối quỳ xuống, muốn chào quân lễ, lại bị đối phương đứng dậy đỡ lấy. "Không cần đa lễ, chuyến này quân ta tại cái này cập bến, chỉ vì lấy chút lương thảo vận chuyển về Viêm Châu, chậm trễ không được mấy cái thời thần." Diêm Khai Giang giải thích chuyến này ý đồ đến, nắm Thẩm Bạch Lâu đi tới một đám trẻ tuổi tiểu tướng trước mặt, cười nói, đây cũng là trước sớm ta với các ngươi đề cập qua Thẩm Tiết Chế, người này mặc dù trẻ tuổi, nhưng nắm tiết cẩn thận, không tiêu không chặt, chính là ta Diêm gia thế hệ trẻ tuổi nhân tài bên trong người nổi bật. Một đám người từ trong miệng Diêm Khai Giang nghe được ý coi trọng, nhộn nhịp chắp tay chào hỏi. Vân Châu Yến gia, Yến Phi Hùng, Tường Châu Lý gia, Lý Đạo Thanh, Thạch Châu gia Cát Thiên Hồng. Thẩm Bạch Lâu nghe xong lập biết là Thất Vương tính liên quân, những người này cũng đều là Thất Vương tính hậu duệ. Ti chức Thẩm Bạch Lâu, gặp qua các vị tướng quân. Thẩm Bạch Lâu ôm tay từng cái đáp lễ. Trắng Lầu, đi theo chúng ta cộng ở mấy ly. Diêm Khai Giang rỗi ra bị Huyền Thiết Thủ túi buộc ở cổ lửa ngựa bao lấy ngón trỏ, trên bàn gõ gõ, đợi tại một bên cởi dạng giữa Hồng Cảnh lập tức lấy tới ly rượu, làm mọi người thêm rượu. Trong phòng lò lửa tràn đầy, rất nhiều giáp sĩ lấy xuống mũ giáp, trên mặt đều mang vết mồ hôi. Thẩm Bạch Lâu nhấc lên ly rượu, trịnh trọng mở miệng, Trắng Lầu hôm nay dùng rượu này, làm các vị tướng quân trắng đi, cầu chúc các vị tướng quân lần này đi công tất lấy, chiến tất thắng. Trắng ôm vào loại này chờ các tướng quân mở cờ là đánh thắng tin tức, đến lúc đó, thiết yếu thật đẹp rượu, nên đón các vị tướng quân khải hoàn. Tốt, hào một cái công tất lấy chiến tất thắng. Rượu này làm a. Diêm Khai Giang nhấc lên ly rượu, thoải mái cười to. Một đám người cũng nhộn nhịp giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trong phòng hàn huyên một trận, trên bến tàu công việc bốc vác đã đi vào khâu cuối cùng. Diêm Khai Giang thấy thời gian không sai biệt lắm, dẫn mọi người ra ngoài lên thuyền. Đẩy cửa đi ra ngoài, ngoài cửa ô ương ương một đám quan viên địa phương không mình hành lễ. Đều về a. Diêm Khai Giang vung tay lên, trước tiên hướng chiến thuyền cập bến bước đi. Đi tới bên bờ, lại quay đầu nhìn về Thẩm Bạch Lâu, sai người lấy giáp ngực, từ trong ngực lấy ra một quyển thẻ trúc, ôn nhu nói, tình cảnh này, gọi ta nhớ tới vong sư, quyển này thẻ tre, là nhiều năm trước Triệu phu tử tặng cho ta, kèm thêm lấy còn có một câu chuẩn bị lên đường lời khen tặng, lúc này liền mượn hoa hiến phận, chuyển tặng tại ngươi. Mai mà không phất pho, niết bàn mà không truy, mới có thể minh tâm gặp trí. Hắn đem thẻ tre nhét vào trong tay Thẩm Bạch Lâu, nói xong quay người lên thuyền. Mấy chục chiếc thuyền lớn dâng lên cánh buồm, phát ra độ mạnh, ngược dòng phá sóng, đâu vào đấy, chậm chậm từ biến đi. Diêm Khai Giang đội nó lên, tay vịn trường kiếm, thẳng tắp dựng ở chủ hạm đầu thuyền, đưa mắt ngắm nhìn, sau lưng Diễm Hồng áo tơi phần phật nhảy múa, tại trong mắt Thẩm Bạch Lâu lưu lại một đạo cương trực bóng lưng. Đại nhân, vừa mới truyền đến tin tức, điểm dừng chân đã đều làm xong. Lục Cửu đụng lên tới nói nói. Thẩm Bạch Lâu khẽ bước cằm, cúi đầu nhìn về trong tay thẻ tre, mở ra xem, cũng là một bản lục phẩm võ học, Ngọc Tạng Huyền Phủ Cảnh Địch Tâm Tiên. Đại công tử tôn sư, Triệu phu tử, người nghe nói qua ư? Hắn như có nhận thấy, hỏi. Lục Cửu nghe xong hơi suy tư, một lát sau tựa như nghĩ tới, nói, Cửu Hiền Triệu gia Triệu Kinh Hàm, người này từng bị ủy nhiệm tại Hạ phủ, mặc cho Văn Miếu phu tử, đại công tử nói tới hẳn là người này, bất quá Triệu phu tử 40 năm trước từng bị điều nhiệm Hùng Châu, mấy năm trước Hùng Châu bị chiếm đóng, Triệu phu tử nghe nói đi cùng Tạ gia cùng nhau tự thiêu mà chết. Đại nhân. Lục Cửu nói xong, thật lâu không thấy đối phương đáp lại, lại kêu một tiếng. Thẩm Bạch Lâu vậy mới từ chiến thuyền đi xa bóng lưng bên trong thu về ánh mắt, toàn bộ người có vẻ hơi hồn bay phách lạc. Diêm Khai Giang nói, phải chăng biểu thị xuất chinh lần này, bại cục đã định. Mà Viêm Châu một khi không giữ được, Hạc Châu liền bạo lộ tại Hồng Man mũi quân phía dưới, Vân Hoa huyện khoảng cách Viêm Châu biên cảnh bất quá 300 dặm, lại dựa thừa thiên vận hạ, chắc chắn đứng mũi chịu sào. Nhưng nếu như trận chiến này thất bại, Diêm Khai Giang lại vì sao lựa chọn tự mình tiến về đây? Như vậy suy luận lấy, cũng là giải thích không thông. Trên mặt Thẩm Bạch Lâu âm tình biến ảo, dứt khoát trước không đi nghĩ kỹ. Viêm Châu cho dù chiến bại, cũng sẽ ở trước tiên chuyển ra động tĩnh, đến lúc đó Diêm gia quân đội chắc chắn sẽ mang theo đánh và thắng địch phủ quân sĩ đến tiền tuyến, Vân Hoa huyện cũng là chặn đánh Hồng Man bóp miệng, không đến mức sẽ bị trực tiếp buông tha. Đem võ bị tiểu kỳ đều xôi theo quy hoạch tốt lộ tuyến tràn ra đi, tham dò mã phỉ tung tích sau trước tiên hồi bẩm. Thẩm Bạch Lâu hướng trên bến tàu một đám võ miếu quan viên hạ lệnh. Mặt khác, Lục Cửu, ngươi tự mình đi một chuyến tuần kiểm ti, đem trưởng phụ đại nhân an bài nói cho Diêm Hùng, vì ngăn ngừa sinh ra biến hóa, chờ thăm dò mã phỉ xào huyện, võ miếu đem dốc toàn bộ lực lượng cùng tuần kiểm ti hợp binh một chỗ, đồng tâm hiệp lực, một lần hành động tiêu diệt loạn phỉ. Thẩm Bạch Lâu trịch địa hữu thanh thôi, lập tức trở lại võ miếu vận sức chờ phát động. Tại mệnh lệnh được đưa ra phía sau, hơn 10 vị tiểu kỳ dẫn 30 võ bị nhanh chóng từ mỗi đại ngoài cửa thành ra, xuôi theo điểm dừng chân lộ tuyến quy hoạch ngoài chiều quyết tán, một đường không ngừng từ các nơi thôn dân trong miệng thu thập tin tức. Thẩm Bạch Lâu mượn cái này trống rỗng, một mặt nhai lấy huyền sâm, một mặt bắt đầu lĩnh hội địch tâm thiên. Nhưng mà dựa theo phía trên pháp môn tính thăm dò tu luyện qua sau, dĩ nhiên để quanh thân lan tràn ra nước xương cảm giác. Hẳn là thất phẩm chưa đầy, cưỡng ép lĩnh hội lục phẩm võ học sau, căn cơ chưa ổn sinh ra tiêu cực phản ứng. Hắn thu hồi quyền công pháp này, đem sát mình mang theo, tại võ miếu phân phó xong khẩn yếu thủ tục, lập tức chạy về trong nhà tiếp tục nắm chắc thời gian lĩnh hội bản thứ 3 thất phẩm võ học ngưng cân tẩy tủy công. Trải qua 2 ngày mò tra, Tiêu Thắng nhộn nhịp trở về, cũng mang về nhiều có quan hệ mã phỉ hành tung. Phía tây nam 80 dặm bên ngoài, mười mấy thôn xóm đã ở năm trước bị tàn sát không còn, tới bây giờ không người gặp lại qua mã phỉ tung tích. Phía đông nam 80 dặm bên ngoài, mười mấy thôn xóm đồng dạng tại tháng trước bị mã phỉ đổ không, trong 80 dặm lại chưa thấy qua mã phỉ tung tích. Bất quá, cái gì? Thẩm Bạch Lâu ngồi thẳng võ nha môn, nhìn phía dưới bẩm báo tiểu kỳ. Phía đông nam Bạch Ngư trấn lệ quỷ phong ấn bị phá hủy, quỷ thai đã lan tràn phương viên hơn 10 dặm. Chương 84, nguy cấp. Chương 84, nguy cấp lại là quỷ thai. Phải làm sao mới ở đây? Nhất định là mã phỉ đoán chung chúng ta võ miếu sẽ xuất thủ, cố tình phóng thích lệ quỷ, dùng cái này trấn nhiếp chúng ta. Thẩm Bạch Lâu hai ngón uốn lượn, một gõ mặt bàn, võ nha môn rối loạn lập tức an tĩnh lại. Tiếp tục. hắn mặt không biểu tình, mở miệng nhặt nói. Lại một tên tiểu kỳ một gối quỳ xuống, bẩm báo nói, phía đông bắc trăm dặm, tạm không thấy bất cứ dị thường nào, cũng không mã phỉ tung tích. Phía tây bắc mỏ tra trăm dặm, tạm thời không có phát hiện mã phỉ tung tích, nhưng trước mắt có một tên võ bị đêm qua biến mất không thấy gì nữa, tới bây giờ không có trở về. Theo lấy tứ chi mỏ tra đội ngũ chuyển về tin tức, Thẩm Bạch Lâu đôi mắt run lên, nhìn về người cuối cùng, hỏi, tên kia võ bị ở cái nào đoạn đường mất tích? Phu cận có cái gì thôn trấn? Bác dựa như ý thôn, phía tây ngoài 10 dặm là An Bình trấn. An Bình trấn. Thẩm Bạch Lâu trầm tư chốc lát, trong miệng lẩm bẩm, Dương Liễu trấn, An Bình trấn, Bạch Ngư trấn, Cổ Hà trấn. Là lúc ấy hắn từng từ trong tài liệu lần xem qua quỷ thai tin tức, liền là cái này bốn trấn bên trong, phong ấn có lệ quỷ. Chẳng lẽ đám kia mã phỉ muốn phá hoại bốn phía phong ấn, tính toán vây khốn Vân Hoa huyện võ miếu? Nhưng bọn hắn lại như thế nào biết được cái này bốn phía phong ấn tin tức? Cái này tại võ miếu ứng thuộc không thể truyền ra ngoài cơ mật. Một phương diện khác, mã phỉ lại từ đâu biết được võ miếu muốn đối phó bọn hắn? Chẳng lẽ có nội ứng? Thẩm Bạch Lâu ánh mắt lạnh giá, tuần sát mọi người tại đây. Võ miếu một đám quan viên đều từ trên mặt hắn nhìn ra tình thế nghiêm trọng, nhộn nhịp cấm thanh bất ngữ. Trong đường không khí một lần xuống tới băng điểm. Nhìn một vòng, không thấy có người mặt lộ dị sắc, Thẩm Bạch Lâu tổng cảm giác khởi nguồn quỷ dị. Nhưng bây giờ thế cục xảy ra biến hóa, lưu cho hắn phản ứng thời gian đã không nhiều lắm, hắn lập tức không do dự nữa, trực tiếp hạ lệnh, võ miếu tổng kỳ, tiểu kỳ, võ bị toàn thể lấy giáp chỉnh đốn trang bị, cùng ta từ cửa nam mà ra, hướng An Bình trấn xuất phát. Xoạt lạp. Võ nha môn mọi người nghe vậy nhộn nhịp bước nhanh tiến về khố phòng lấy giáp. Trong đường ông Vân trực cau mày nói, Thẩm tiết chế, ngươi chẳng lẽ cho rằng là mã phỉ tại phá hoại phong ấn? Không tệ, An Bình trấn xuất hiện thành viên mất tích, có rất lớn xác suất là mã phỉ muốn hạ thủ, lần này đi nếu là kịp, liền mượn An Bình trấn mai phục, giết đối phương một cái trở tay không kịp, nếu là tình thế tối nát, liền bỏ An Bình trấn, lui giữ phía đông bắc Cổ Hà trấn, dùng cái này thủ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thẩm Bạch Lâu giải thích thôi, lại nói, lần này, cần phiền phái ông chỉ huy làm mang mấy người tiến đến Cổ Hà tọa trấn trấn, để phòng mã phỉ hai đầu đặt cược, một phát không thể vãn hồi. Lão phu mượn đi, phủ thành bên kia, muốn hay không muốn phái người đi nói một tiếng. Vương Vân trực nhắc nhở. Thẩm Bạch Lâu gật đầu, bây giờ Vân Hoa huyện chính vào lúc dùng người, ta sau đó sẽ để Tào Bang thay mặt phát một phong báo nguy, tiến về phủ thành, nhưng ngươi cũng không cần ôm kỳ vọng quá lớn, phủ thành thế cục đồng dạng không lạc quan, đại công tử lần này đi Viêm Châu, phủ thành cao thủ chỉ sợ đã điều đi đến điểm giới hạn, dừng lại một lát cực kỳ khó nâng cao tay tới. Ai? Vương Vân trực cứ việc lòng nóng như lửa đốt, nhưng đối mặt bây giờ loạn cục, cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể bước nhanh ra ngoài an bài nhân thủ, tiến về Cổ Hà trấn. Thẩm Bạch Lâu nhìn xem trống rỗng võ nha môn, trên mặt vậy mới có biến hóa, tích tụ trải rộng. Nếu là võ miếu có nội ứng, liền là kết quả tốt nhất. Một khi không phải, vậy liền tao. Chỉ sợ lần này Diêm Khai Bi cũng sinh ra phán sai. Thiên mệnh giáo Dương Nghiệt toan tính không nhỏ, không biết làm sao trước mắt thu thập tin tức quá ít, vô pháp khai quật ra đối phương mục đích thực sự. Bây giờ đại chu chính như bốn mặt lọt gió không trung lầu cát, cho dù là nho nhỏ Vân Hoa huyện, đồng dạng loạn cục bộc phát. Thẩm Bạch Lâu ngăn chặn một khối bỏ sót, lại sẽ sinh ra càng nhiều bỏ sót, hắn nuốt nuốt mi tâm, trong lòng dâng lên không khỏi cảm giác bất lực. Trước mắt, chỉ có cha dò bổ sung, có thể bổ một chỗ là một chỗ a. Lấy giáp thượng ngựa, đang muốn linh quân xuất phát, xa xa giờ phút này chính giữa cưỡi ngựa chạy tới một ngựa. Chăm chú nhìn lại, cũng là cả người đầy vết máu lục ỉu. Đại nhân, tuần kiểm ti bị vài trăm tặc nhân vây công, Diêm Hùng đại nhân mệnh hạ quan trở về cầu viện. Lục ỉu hô to một tiếng, như là dùng hết tất cả khí lực, lập tức quẳng xuống lưng ngựa, bất tỉnh đi. Nhanh chóng đem Lục tổng cờ mang đến y quán cứu chữa. Thẩm Bạch Lâu tra xét Lục ỉu một thân vết thương, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng dùng cái này có biết vây công tuần kiểm ti thế lực nhất định có huyền thiết binh khí, hiện tại tình thế biến rồi lại biến, lại thêm mấy phần nguy cấp, lập tức hạ lệnh, còn lại tất cả người theo bản quan đi. Hắn cưỡi lên ngựa lưng, dơ roi hướng 60 dặm bên ngoài tuần kiểm ti đi vội vã. Sau lưng, Vương Chỉ Huy làm cũng buông tha Cổ Hà trấn, lập tức bắt kịp, còn lại 3 vị tổng kỳ, 12 vị tiểu kỳ, 29 vị võ bị đều võ trang đầy đủ, một người xong mã, đi sát đằng sau. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đuổi đến hơn 50 dặm bên ngoài. Thẩm Bạch Lâu lập tức chỉ hoãn hành quân, mệnh lệnh mọi người xuống ngựa đút đồ ăn. Tuy là một người xong mã, nhưng đường núi khó đi, phàm ngựa một đường phi nhanh, đã hiện vẻ mệt mỏi, nhất định cần tại trước khi đại chiến, làm sơ tính dưỡng, bằng không lâm vào chiến trường, ngựa thoát lực phía dưới, lập thành hỏa khó. Thẩm Bạch Lâu đứng ở một chỗ dốc núi trông về nơi xa vài dặm bên ngoài tuần kiểm ti, giờ phút này phía trước rừng rậm không nghe thấy giao chiến thanh âm, có thể nhìn thấy tuần kiểm ti đồn trú quan hải trên tường thành, vẫn có binh sĩ đồn trú, lúc này đã đốt lên khói báo động. Ta đi điều tra địch tình. Trần Thiết Sơn mở miệng nói. Thẩm Bạch Lâu lắc đầu. Lục Cửu không đến mức cả người, bây giờ tuần kiểm ti mặt ngoài không có phong ba, chiến cuộc khả năng lại phát sinh biến hóa. Về phần đến cùng sinh ra biến hóa gì, còn cần thêm một bước xác minh. Phía trước có lẽ có phục binh, ngươi đi sợ khó vào ngược. Đây cũng là một loại tưởng tượng, Trần Thiết Sơn thực lực bất quá cửu phẩm sơ cảnh, một khi lâm vào bao vây, đồng dạng cần phái người đi nghĩ cách cứu viện. Chờ nghỉ ngơi chốc lát, võ bị bỏ ngựa xếp trường mâu trận mở đường, còn lại tổng kỳ tiểu kỳ đều tại hai cánh lực trận, không bàn phát sinh bất kỳ biến hóa nào, đều muốn nghe ta hiệu lệnh, kẻ trái lệnh định chém không dung tha. Những cái này võ bị kỵ xạ trình độ đều cực kỳ phổ thông, vô pháp trở thành hữu hiệu khinh kỵ xạ thủ, đối mặt loạn chiến càng sẽ loạn thành một bầy, không bằng sớm tạo thành quân trận dự phòng, lại từ nhập phẩm võ nhân từ bên cạnh hiệp trợ, chí ít có thể trong thời gian ngắn chiến mà không vỡ. Tuần kiểm doanh khói báo động đã lên, báo trước có chiến sự, nhưng hậu chiến vẫn bảo trụ cửa quan, cũng nói đối thủ cũng không có cường đại như vậy, những người kia có lẽ gặp tuần kiểm ti đánh lâu không xong, buông tha rút đi, hay là cường công không chiếm được chỗ tốt, lựa chọn vây mà không công, vây điểm đánh biệt binh. Tình thế nguy hiểm, có khi nơi nơi sẽ hóa thành cơ hội. Chỉ ít Thẩm Bạch Lâu có thể xác định, đối phương cũng không trong thời gian ngắn trực tiếp rút tuần kiểm ti năng lực, vậy liền đủ. Xuất phát. Tại hắn ra lệnh một tiếng, võ bị liệt vào ma trận bông, thuận thủ hướng về phía trước, cùng bước thẳng tiến. Hai cánh mười mấy nhập phẩm võ nhân cưỡi ngựa tuyệt hộ, trận địa sẵn sàng đón địch. Thẩm Bạch Lâu thì cùng ông Vân trực bảo hậu, để xem thế cục. Trên đường đi, phi điểu cùng kinh, dã thú tàn lui. Càng đến gần quan hải, càng là tĩnh mịch, lại không dã thú quấy nhiều dấu hiệu. Có mai phục. Vương Vân trực thấp giọng nhắc nhở. Sau một khắc, rừng cây hai bên đột nhiên bay ra lít nha lít nhít mũi tên. Đang đang đang. Những cái này phổ thông mũi tên đều bị thuẫn binh ngăn cản, đối với nhập phẩm võ nhân, càng là không có chút nào uy hiếp. Tiếp tục đi tới, tới gần quan hải. Thẩm Bạch Lâu hét lớn một tiếng, quân trận đứng nghiêm, tiếp tục sải bước tiến lên. Trong rừng, có người gặp ý nghĩ động, khẽ hỏi, lĩnh quân người người nào? Không biết, nghe nói là năm ngoái mới tới tiết chế. Trận chiến này có lẽ là gặp gỡ kình địch. Phía trước người kia cảm thán một tiếng, lớn tiếng phát lệnh nói, cung thủ bắn đi hai lượn, còn lại cho ta trùng sát. Không thể gọi hắn cùng tuần kiểm ti tụ hợp. Chương 85, nhu đồ chương 85, nhu đồ hạt phủ, đại phòng phủ đệ. Trong đại sảnh thực khách hết chỗ, chừng 300-400 người, đại phòng lục tử loại trừ Diêm Khai Giang, toàn bộ đến đông đủ, Diêm Lăng ngồi thẳng thủ tọa, bên người thì là đại phòng gia chủ Diêm Kim Bằng. Trong phòng không khí ngột ngạt, mọi người châu đầu ghé tai, tiếng nghị luận giống như gợn sóng dập dờn, tác động tại trận nhân tâm lên xuống, thật lâu vô pháp yên lặng. Đại ca lúc này sợ đã vào Viêm Châu, chúng ta tại cái này lo trước lo sau, lại có ý nghĩa gì? Diêm Kim Bằng nhị tử Diêm Khai Vân một thân nho trang ăn mặc, bộ mặt tuổi trung niên, lúc này sắc mặt đỏ lên, cũng không còn cách nào kiềm chế nội tâm lo nghĩ, đứng dậy chiều chủ châu ngồi Diêm làm chất vấn. Thật nghĩ mãi mà không rõ, đại ca vì sao muốn đem lệnh tín giao cho ngươi cái này kém cỏi? Diêm Lam, chỉ cần ngươi mở miệng, tam ca hiện tại liền đi nhân tiêu doanh chút người, lao già không phải muốn nâng đỡ nhị phòng ư? Ta đi đem nhị phòng giết sạch, nhìn hắn có thể làm gì được ta. Tam tử Diêm Khai Sơn ngồi tại trong đám người, mười thước, hẹn 2-3 m, thân thể hùng tráng như núi, tiếng như chuông lớn nói, không được can dỡ. Mở sông trước khi đi từng nhiều lần dặn dò, sau này đại phòng hành sự nhất định cần nghe theo Lam Nhi an bài, vi phụ còn tại các ngươi liền dám lô mãng, đảng vi phụ chết, các ngươi chẳng lẽ còn muốn giết đệ đoạt quyền sao? Diêm Kim Bằng mặc dù thân hình còn lưng, tuổi già sức yếu, nhưng trận mắt tròn xoe, hiển thị rõ ra chủ uy nghiêm, mấy câu liền chấn nhiếp đến một đám dòng dõi khí diễm tiêu hết, bận bịu cùng tiếng phụ họa, hài nhi không dám. Trên thủ tọa Diêm Lam Thủy Trung không nói một lời, cúi đầu tựa như tại suy tư cái gì, lại như là đang đợi người nào, chỉ thỉnh thoảng phát ra khàn giọng tiếng ho khan. Ước chừng nửa cái thời thần sau, ngoài cửa có một vị chính thức kình hán bước nhanh bước vào đại sảnh, người này chính là Diêm Khai Bi. Đường đệ, phụ thân ta bên kia còn cần suy nghĩ thêm một trận. Diêm Khai Bi mặt mang xin lỗi nói xong vừa trầm âm thanh nói rõ thái độ, chỉ cần có thể cứu đường huynh, cha ta như không chịu ra mặt, ta tự thân đi điều huyền giáp binh tới. Tam phòng thái độ ta đã minh bạch, đường huynh vào chỗ a, còn cần lại mấy người. Diêm Lam hướng Diêm Khai Bi gật gật đầu, thâm thúy con ngươi lộ ra lạnh giá, hỏi, nhị phòng bên kia như thế nào? Tới đây nhưng phát hiện có mật thám thân ảnh. Nhị phòng bên kia ngay tại xếp đặt buổi tiệc, nghe nói có không ít thế lực biết được đại công tử đi Biêm Châu, nhộn nhịp lựa chọn phụ thuộc. Diêm Khai Bi thần tình oán giận, lại nói, lao ra hỏa người hình như rút về đi, đại công tử vào Biêm Châu, có lẽ là cho rằng hết thệ đã thành nắng ngũ, liền thu hồi thái mắt. Tốt. Diêm Lam hít thở dần dần nặng nề, chặt chẽ nói, đại ca phòng gia tính mạng làm đại phòng sáng tạo một cơ hội ngay tại trước mắt. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Hắn vung tay áo quét qua chén trà trên bàn, sau khi hạ xuống phát ra lách cách vỡ vang lên, mọi người ở đây chưa kịp phản ứng lúc, ngoài cửa tiếng bước chân mãnh liệt, đột nhiên hiện lên trên trăm vị tào bằng cao thủ ngăn chặn cửa chính. Động thủ. Diêm Lam quát chói hai một tiếng. Trong đường mọi người nghe gió lớn giật mình, nhưng gặp Diêm Kim Bằng cùng Diêm Lam như cũ ngồi thẳng chủ vị, nhất thời cũng không có người dám nhúc nhích chút nào. Muốn đi. Cô về. Nóc phòng đột nhiên truyền ra nữ tử lạnh giọng, một đoàn nhân hình quang ảnh đột nhiên từ không rơi xuống, xuyên thấu nóc nhà, rơi vào đến hàng phía trước một vị ngồi xếp bằng định trên người lão giả, cuối cùng hóa thành sương mù dọc theo lão giả bảy khổng dung vào nhục thân. Hà Xuân Thu, đại phòng những năm này đem ngươi coi là thượng khách, người thật là tốt không làm, nhất định muốn làm lao ra hỏa chó. Diêm Lam đứng dậy, bao quát tọa hạ lão giả. Ta không có. Đại công tử mới đi không mấy ngày, ngươi liền muốn loan giết ta. Làm như thế, chẳng lẽ không sợ khiến có mặt gia thần thất vọng đau khổ ư? Lão giả kia hai mắt tràn ra tơ máu, như là chịu không nhỏ thương thế, nhưng nó vừa dứt lời, thân thể lập tức quang ảnh lưu động, đây là tứ phẩm du thần xuất sao dấu hiệu. Sau một khắc, từ nóc phòng rơi xuống một đạo nhân hình quang ảnh, một cước đạp tại lão giả kia trên mình, lại một lần nữa đem nó tính toán ra khỏi vỏ hồn biết cho sống sờ sờ đạp trở về. Đại ca đã cho qua ngươi rất nhiều lần cơ hội, dù cho là tại hắn trước khi rời đi một khắc này, cũng căn dặn ta lại thêm cho ngươi một cơ hội. Diêm Lam quay lưng đi, khóe mắt chứa nước mắt, thật lâu mới nổ một ngụm trọc khí, u nói, trên danh sách 27 người đều giết. Nói xong, tào ba người cùng nhau tiến lên, tiên tính đại sảnh chốc lát hóa thành huyết tinh tràn ngập lò sát sinh. Diêm Lam đạp lên huyết thủy hướng ngoài phòng đi đến, đi tới trong viện, ngẩng đầu nhìn thấp ám tầng mây. Diêm Khai Giang lúc trước giao cho hắn danh sách chỉ có 13 người, nhưng Diêm Lam trải qua nhiều lần sắp xếp, vụ trộm đem danh ngạch mở rộng đến 27 người, đối với có thể giết hay không thể giết người, Diêm Khai Giang tổng hội lựa chọn mở ra một con đường, mà Diêm Lam cũng không để ý phải chăng giết lầm, hắn chỉ muốn dọn sạch hết thảy không xác định nhân tố, để kế hoạch có thể ổn định áp dụng. Lam Nhi, Nguyên Thư Vân bên kia. Sau lưng, theo tới Diêm Tra sắc mặt nghiêm túc, thần tình bất an. Yên tâm, chỉ cần là làm cứu đại ca, tẩu tử sẽ động thủ. Diêm Lam mở miệng an ủi. Đối với Diêm Khai Giang bố cục, hắn cho tới bây giờ đều tin tưởng không nghi ngờ. Năm đó Nguyên Hoàng Đế ban hôn, đem đường muội Nguyên Thư Vân đưa tới Diêm gia, mới đầu Diêm gia có nhiều phản đối, là Diêm Khai Giang lực bài chúng nghị, cho rằng còn không phải cùng Nguyên gia trở mặt thời điểm, liền quả quyết đáp ứng vụ hôn nhân này. Trải qua thời gian 4 năm, Nguyên Thư Vân đã không tại biết không ngờ bên trong bị Diêm Khai Giang xúi giục, hai người mặt ngoài tình cảm lãnh đạm, bí mật thực ra ân ái có thừa. Diêm Khai Giang vốn chỉ là dùng cái này ổn định Nguyên gia, nhưng bây giờ Nguyên Thư Vân con cờ này lại có tác dụng lớn. Nhị phóng Nguyên Cớ bị lão tổ tông coi trọng, chính là bởi vì bọn hắn một mực đề xướng phụ thuộc Nguyên gia, bây giờ Lộc Vương đảng sụp đổ, nhị phong đắc thế sau càng định đoạt ban hôn Nguyên gia nữ, vì biểu hiện phụ thuộc Nguyên gia quyết tâm, nhị phong thậm chí ngay cả bình phủ đều giao cho Nguyên gia nữ đảm bảo. Nguyên Thư Vân cùng gả đi nhị phong Nguyên gia nữ đồng là thân thích, mấy ngày trước đây Diêm Lam đã đi thuyết phục Nguyên Thư Vân, Nguyên Thư Vân biết được Diêm Khai Giang tính mạng nguy cơ sớm tối, quả quyết đáp ứng, mấy ngày này nàng thường cùng nhị phong lui tới, đã ở tùy thời trộm phủ cứu phu, chỉ đợi binh phủ tới tay. Đến lúc đó, đại phong nhị phong 3000 huyền giáp binh liền rơi vào Diêm Lam lòng bàn tay, dùng cái này khiêu động tam phòng tứ phòng, tạo thành 5000 huyền giáp binh, lại coi là 1000 gia thần, cùng Tào Bang Tiêu Bảo Loan 3000 nhân mã, thì đại thế đã thành. Đại ca, ngươi nhất định phải đặng ta. Diêm Lam mặt ngoài bước vàng, thực ra trong lòng đồng dạng không yên, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn nóng đội. Nhưng lão gia hỏa cảnh giác rất lớn, tại chưa có xác định Diêm Khai Giang đã tới Viêm Châu phía trước, đại phòng vẫn luôn ở vào bị mật thiết giám thị trạng thái, thẳng đến hôm nay mới buông xuống đề phòng. Diêm Khai Giang chuyến này chỉ đem mười mấy cẩn thận, còn lại 2000 người đều là từ đánh và thắng địch phủ trong bóng tối điều tới vũ khí, chân chính huyền giáp quân đều tại trong núi sâu hạ trại chờ xuất động, làm bảo tồn Diêm gia thực lực. Diêm Khai Giang chuyến này có thể nói là ôm lấy quyết tâm quyết tử, một khi vào chiến trường, ngụy tạo huyền thiết áo giáp sẽ ở Hồng Man đợt thứ nhất xung phong phía dưới, chốc lát hóa thành một mịn. Như chuyện này thành, lão tổ tông cùng nhị phòng bên kia an bài thế nào? Diêm Tra nhìn xem trầm tư Diêm Lam, hỏi thăm dò. Diêm Lam gật gật đầu, trả lời: Đại ca đã dặn dò ta, thu thập binh quyền sau, trước tiên tru sát lão tổ, nhị phòng nhất mạch, toàn bộ không lưu. Diêm Tra nghe vậy còn người thu hẹp, hắn cực kỳ xác định, đây tuyệt đối không phải Diêm Khai Giang kế hoạch. Đối với con của mình, đặc biệt là Diêm Khai Giang, Diêm Tra mười phần hiểu nó tính cách. Diêm Khai Giang chỉ dùng người mình biết, tinh thông nhu tính, nhưng đối nhân xử thế quan nhân, vì vậy đại phòng mới có thể tại dưới sự hướng dẫn của hắn phát triển đến bây giờ quy mô. Chỉ duy nhất Diêm Lam, Diêm Tra qua nhiều năm như vậy, dĩ nhiên chưa hề biết hắn là cái hạng người gì. Dù cho là hắn thích ăn cái gì, ưa thích nghiên cứu cái gì tri thức, cũng một mực không biết. Hắn cố gắng muốn nhìn rõ Diêm Lam yên lặng trong đôi mắt đến cùng trốn lấy cái gì, nhưng từ đầu đến cuối, hắn cái gì cũng nhìn không ra tới. Hy vọng mở sông không có nhìn nhầm a. Diêm Tra đột nhiên như là lại già mua mấy tuổi, ánh mắt cũng theo đó ảm đạm mấy phần. Chương 86 tâm. Chương 86 tâm. Trong rừng, tiếng giết nổi lên một phía. Mưa tên giống như màn mưa, rơi vại hướng võ bị ma trận bông. Thẩm Bạch Lâu cưỡi ngựa gần sát ma trận bông, quanh thân huyết khí nháy mắt bao phủ lại ba trượng trong vòng, khí huyết bốc hơi giống như sóng nhiệt quét sạch, hơn phân nửa mũi tên trực tiếp bị sóng nhiệt quét bay, chỉ có chút ít rơi vào trong phương trận. Thất phẩm. Vương Vân trừ thế nào cũng không nghĩ ra Thẩm Bạch Lâu thực lực đã đạt đến loại tình trạng này. Cái này không phải người võ đạo tiên phú không bàn ai tới, cũng muốn thầm mắng một tiếng quái vật. Một đám tổng kỳ, tiểu kỳ thấy thế càng là trong lòng ngực đại định. Lúc này trong rừng đã giết ra 300-400 người, nhưng đại bộ phận đều làm phổ thông sơn phỉ. Võ bị mở đường, tiếp tục cho ta hướng quan hải áp. Thẩm Bạch Lâu không tin chỉ có một chút như vậy tạm ngư, liền có thể vây khốn Diêm Hùng, lập tức hạ lệnh tiếp tục đi tới. Vừa mới thi triển khí huyết bảo vệ võ bị, đã để hắn tổn thất 50 điểm khí huyết, bây giờ chỉ còn 500 điểm tà hữu. Sơn phỉ nhìn thấy võ miếu chỉ có mấy chục người quy mô, lại ham sâu vào đây, từng cái như là điên cuồng, phong cuồng xung phong. Nhưng mà làm song phương chính diện giao phong lúc, bọn hắn mới biết được 10 phần sai. Võ bị đều làm nửa bước võ nhân, trải qua trường kỳ huấn luyện, cho dù đối mặt chiến loạn sinh lòng khủng hoảng, nhưng thân thể đã tạo thành bắp thịt ký ức, tại giáp đầu chỉ huy xuống, thuẫn thủ gắng sức thẳng tiến, trường mâu thủ cứ phía trước, phân hai nhóm, một loạt đâm ra, lập tức rút về, mặt khác một loạt điển vào chỗ trống, lại đâm một lượt. Phía trước dòng người nháy mắt bị trường mâu đâm vỡ, phân lưu hướng hai bên. Không cần quản hậu phương, cứ lái về phía trước đạo. Giết. Thẩm Bạch Lâu gặp võ bị muốn điều chỉnh biến trận, lớn tiếng ngăn cản. Dòng người dọc theo hai bên hướng về sau gom lại, như là túi đem võ miếu một đám người bao vây. Thẩm Bạch Lâu một đường chém giết hơn 10 người. Hai mắt không ngừng trong biển người tìm sơn tặc thủ lĩnh thân ảnh. Hai bên tổng kỳ, tiểu kỳ đối mặt bình thường sân phỉ, ứng đối lên thành thạo, một mực bảo vệ ma trận vung hai cánh. Một đoàn người như thùng sắt, đặt một chỗ thi thể, hướng tuần kiểm ti đâu vào đấy, chậm rãi xuất phát. Lại tiến lên nửa dặm, ngoại trừ Thẩm Bạch Lâu có khí huyết hộ thể bên ngoài, mọi người ngựa đều đã chết thảm, chỉ có thể đi bộ. Những sơn phỉ này nhìn thấy bình thường đao binh vô pháp thương tới nhập phẩm võ giả, liền dùng cung tên bắn giết ngựa, dùng cái này giảm xuống đối phương tính cơ động. Khoảng cách quan hải chỉ còn 2 dặm. Tuần kiểm ti rõ ràng đã phát hiện bên này chiến cuộc, trên tường thành người người nhốn nháo. Tựa như tại quan sát tới là phương nào nhân mã. Đột nhiên, một đạo ngân quang hiện lên mi mắt. Thẩm Bạch Lâu tập trung nhìn vào, bên cạnh trong núi rừng dĩ nhiên xuất hiện một vị nhập phẩm sát thủ, trong tay mũi tên phát ra ngân huy, rõ ràng là huyền thiết rèn đúc. Hắn đội vàng quay đầu ngựa lại, hướng núi rừng đánh tới. Nếu không phải thăng cấp thất phẩm, gặp được loại này huyền thiết sát thủ, sẽ tương đối năng giải, không bàn là võ bị vẫn là tiểu kỳ, tại đối mặt loại này sát khí lúc, đều là chí mạng. Thẩm Bạch Lâu nâng lên cốt cung, từ lưng ngựa bao đựng tên bên trong rút ra một chi huyền thiết trọng tiễn, phối cung lên dây. Lúc này đối phương đã bắn ra huyền thiết tiễn mũi tên, nhưng bị Thẩm Bạch Lâu khí huyết ngăn cách, rất rõ ràng đối phương cũng không đại lực cùng, tên bắn ra mũi tên lực lượng có hạn, vô pháp xuyên thấu Thẩm Bạch Lâu khí huyết tượng. Hắn kéo ra dây cung, cho dù là thăng cấp thất phẩm sau, nhục thân lại lần nữa tăng cường, cốt cung sợi tóc dây cung như cũ cho hắn ngón tay mang đến cắt đứt cảm giác đau đớn. Như là lần trước cái kia trắng bệnh thối giữa thon dài năm ngón tại mở cung nháy mắt, lại một lần nữa leo lên Thẩm Bạch Lâu đầu vai, hướng phía trước khẽ bước, một mực du tẩu đến đầu ngón tay. Tên kia nhập phẩm sơn phỉ bắn xong mũi tên, thân thể lập tức chui vào bụi bên trong, nhưng mà rung động có cây bại lộ tung tích của hắn, Thẩm Bạch Lâu tập trung tinh thần, căn cứ hành động của đối phương quy luật, dự đoán trước một đoạn khoảng cách, quả quyết bắn ra mũi tên, bởi vì khoảng cách quá gần, hắn chỉ dùng một nửa khí lực, đối phó phổ thông bát cửu phẩm, mấy trăm thạch cung lực đã đủ dùng. Mũi tên thoát dây cung mà ra, hóa thành ngân quang tàn ảnh, gào thét bay vào trong rừng. Sau đó, phiến kia cao bằng nửa người bãi cỏ lại không còn bất luận cái gì động tĩnh. Đông đông đông. Tuần kiểm ti bên kia cuối cùng có động tác, tiếng vó ngựa tiệm cận, từ Diêm Hùng thủ hạ một tên phó quan dẫn đội, dẫn trăm người trùng sát mà tới. Sơn phỉ vốn là bị giết một nửa, còn lại 200-300 người rắn mất đầu, lại gặp viện binh đột kích, lập tức sụp đổ chạy tứ tán. Thẩm Bạch Lâu cưỡi ngựa truy sát 20-30 người, đợi đến trở về trận liệt, chiến sự đã kết thúc. Võ bị chỉ thương mấy người, tổng kỳ tiểu kỳ đều không thương vong. Thẩm đại nhân. Tuần kiểm ti phái tới nhân mã bên trong, cầm đầu huyền thiết kỵ sĩ lên trước lên tiếng chào hỏi. Đối phương chỉ có một cái nhập phẩm võ nhân. Thẩm Bạch Lâu nhíu mày hỏi, cứ việc sơn phỉ nhân số có 400-500 người, nhưng chút thực lực này rõ ràng không đủ dùng vây khốn Diêm Hùng. Đạo tặc bên trong cựu phẩm võ nhân chỉ ít 13-14 người, bát phẩm cũng có mấy cái, có lẽ là đối phương tại cái này cố tình bày nghi trận, chủ lực đã rút lui. Không tốt. Chúng kế. Nghe xong cái kia giáp sĩ nói, Thẩm Bạch Lâu lập tức ý thức được nguy hiểm. Hắn cưỡi ngựa đi tới vừa mới bắn ra trọng tiễn bụi cỏ, chỉ thấy có một người bị huyền thiết tiễn trúng mục tiêu cái cổ, găm trên mặt đất. Nhìn thấy người tới sau, đối phương đôi mắt lộ ra vẻ hoảng động, khóe miệng lại mất tự nhiên lưu động, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Vành. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, thân thể người nọ không biết là cái gì nguyên nhân, đột nhiên vỡ ra, nổ thành một đoàn huyết vụ. Mà cái kia trong huyết vụ, có vô số tinh hồng nhuyễn trùng, đổ ập xuống hướng Thẩm Bạch Lâu bay tới. Hắn vô ý thức huyết khí ngoại phóng, đem huyết vụ ngăn cách, nhưng tại đụng phải những cái kia nhuyễn trùng lúc, huyết khí lại phát ra hỏa diễm bị dội tắt tê âm thanh. Khí huyết 50 thứ quỷ gì? Thẩm Bạch Lâu tranh thủ thời gian lùi xa mấy bước, thân thể người nọ nổ tung sau sinh ra dư ba cũng không lớn, thịt nát càng không có chút nào lực sát thương đáng nói, dĩ nhiên một lần chụp tới chính mình nhiều như vậy khí huyết, nhất định là những cái kia nhuyễn trùng có to lớn vấn đề. Thu về khí huyết sau, hàng trăm hàng ngàn đầu con địa màu đỏ nhuyễn trùng nhộn nhịp rơi trên mặt đất, nhanh chóng nhúc nhích thành đoàn, không bao lâu dĩ nhiên biến thành một quả rủ xuống lít nha lít nhít gần đầu huyết quản tinh hồng tâm tạng. Trái tim đột nhiên co rút mấy lần, trong mạch máu tuôn ra nước biếc, rất nhanh mất đi hoạt tính, dần dần khô quắt tối giữa, trước sau cũng liền mười mấy tức thời gian, hóa thành một bãi phát ra tanh rình bùn đen. Vương Vân Trực Trần Thiết Sơn một đám người cũng tại chỗ không xa yên tĩnh quan sát. Là quỷ tu, khó trách trước sớm dùng huyền thiết thủ nỏ, cũng bắn không chết những cái kia nhập phẩm võ nhân, những người này bị trọng thương, ngược lại càng đánh càng hăng. Tuần kiểm ti phó quan kinh ngạc nói, lời vừa nói ra, tại trận đều mặt lộ kinh hãi. Quỷ đế sau khi chết, quỷ tu không phải bị triều đình giết sạch ư? Thế nào những cái này biến mất mấy chục năm quái vật lại bắt đầu xuất hiện? Tổng ký Liễu Hạc Niên hoảng sợ nói, vấn đề này không có người có thể trả lời. Thẩm Bạch Lâu nhìn xem trong tay cốt cung, vừa mới tuần kiểm ti phó quan nói bọn hắn dùng huyền thiết thủ nọ cũng không cách nào bắn giết những cái này quỷ tu, nhưng vừa mới người kia bị cốt cung phát ra huyền thiết tiễn bắn trúng sau, rõ ràng mất đi năng lực phản kháng. Nhìn tới cái này khiến cốt cung đối quỷ tu chính xác tồn tại nào đó kiềm chế. Đến tột cùng cái gì là quỷ tu? Ta thế nào không có nghe qua? Có chút nghe con mới để không sợ cọp võ bị hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ta nghe nói là cùng tiền triệu bái quỷ giáo có quan hệ, quỷ tu có thể dựa vào tu luyện, đem chính mình biến thành nửa người nửa quỷ quái vật, không chỉ cùng cấp bậc thực lực càng mạnh, tốc độ tu luyện cũng so bình thường võ nhân nhanh một đoạn dài. Cái kia còn không thành hoạn. Không thể hồ ngôn loạn ngữ. Quỷ tu điều kiện tu luyện hà khắc, nào có đơn giản như vậy. Huống chi những cái này quỷ tu, muốn thăng cấp chỉ có thể không ngừng tàn sát vô tội, náo ra động tinh to lớn, nơi nơi còn không vùng dậy, liền sẽ bị các phương vây quét. Vương Vân Trực cắt ngang võ bị nói nhỏ, mở miệng ổn định nhân tâm nói. Chương 87, thủ đúng chuyện quá khẩn cấp, trước mắt chúng ta nhất định cần lập tức chạy tới An Bình Trấn. Thẩm Bạch Lâu càng lo nghĩ, hiện tại chỉ huy mọi người trở lại ngựa đặt, lại đối tuần kiểm ti phó quan đội la lên, nhanh để Diêm Hùng bông tha quan hải, chạy tới cổ Hà Trấn đồn trú. Những cái này quỷ tu tàn đảng chỉ sợ có động tác lớn. Trực giác nói cho hắn biết, Thiên Mệnh Giáo quỷ tu tuyệt đối không chỉ là muốn đem bốn cái phong ấn lệ quỷ phong thích, đằng sau tất nhiên còn có cái khác mưu đồ. Đám người này thuộc về có tổ chức có dự mưu, bọn hắn động thủ mười phần có bố cục, chỉ đồ một chút xa xôi thôn trang, cũng không hướng trong vòng làn tràn, để Diêm Khai Bi cũng sinh ra phán sai, cho là chỉ là một chút tiểu đà tiểu nháo tạm ngư. Thẩm Bạch Lâu tự mình dẫn đội, một đường ra roi thúc ngựa, thẳng đến gần An Bình Trấn chỗ năm dặm, lập tức điểm chặt dây cương. Thật lớn sương mù. Bây giờ đã là giờ thần, ở đâu ra sương mù dày đặc? Mọi người thấy phía trước đưa tay không thấy được năm ngón trắng bệnh sương mù, đều là lo lắng. Chúng ta tới chậm. Thẩm Bạch Lâu thở dài, hắn vừa mới tính thăm dò dùng khí huyết thâm nhập vào sương trắng, nhưng mà thất bại. Đây cũng không phải là phổ thông xương trắng, có thể là quỷ vụ. Đi, đi cổ Hà Trấn. Thẩm Bạch Lâu không do dự nữa, lần nữa dẫn đội hướng cuối cùng một chỗ phòng tuyến tiến đến. Trên nửa đường, Sảo Nộ đón đầu chạy tới Diêm Hùng, song phương nhân mã hợp binh một chỗ, cùng nhau hướng Cổ Hà Trấn tiến đến. Tuần Kiểm Ti đại bộ phận là địa phương hòa giáp, sức chiến đấu thậm chí không bằng đạo tặc, có thể chiến binh chỉ có 40, 50 người, đã bị Diêm Hùng toàn bộ mang ra. Thẩm Thiết Chế, chuyện gì như vậy nóng nội? Diêm Hùng cùng Thẩm Bạch Lâu sánh vai đi đường, thừa cơ truy vấn. Thẩm Bạch Lâu bên mặt nhìn về phía hắn, thần tình nghiêm túc, Thiên Mệnh giáo đã phá hoại ba chỗ lệ quỷ phong ấn, cuối cùng một chỗ bây giờ tình huống không biết, liền là Cổ Hà Trấn. Diêm Hùng nghe xong lập tức biết được lợi hại trong đó. Trong đó nhất là người thấp vọng, liền là còn không biết rõ Thiên Mệnh giáo dư nghiệt đến tột cùng đang nưu đồ cái gì, việc cấp bách, bọn hắn duy nhất có thể làm, liền là hết tất cả năng lực, đi ngăn cản đối phương. Một nhóm hơn trăm người phong trần mệt mỏi chạy tới Vân Hoa huyện góc đông bắc Cổ Hà Trấn lúc, trong trấn bách tính cũng là bị kinh động động nhân tâm hoảng sợ. Đem võ bị chia hai đội, một đội trước tại trấn nha môn nghỉ ngơi, một đội tản ra tuần sát, giữ vững thôn trấn chủ yếu cửa vào, phát hiện địch tình, lập tức trở về cáo chi. Thẩm Bạch Lâu nhìn một chút dần dần mờ tối bầu trời, lập tức bắt đầu bố trí, Trần Tổng Kỳ, ngươi lập tức mang tất cả tiểu kỳ tại trong trấn sàng lọc, đề phòng có quỷ tu dư nghiệt lẫn vào đám người. Được. Trần Thiết Sơn nghe vậy, lập tức điểm lên 12 vị tiểu kỳ, dọc theo trong trấn ngoài chiều tản ra. Diêm Hùng đồng dạng đưa tay phía dưới 50 người phân ra một nửa, hiệp trợ võ miếu, một nửa khác người nắm chắc thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị nên đón lúc nào cũng có thể bạo phát đại chiến. Vương Chỉ Huy làm, Cổ Hà Trấn phong ấn tại đâu? Thẩm Bạch Lâu ghé mắt hỏi. Vương Vân Trực không dám kéo dài, lập tức ở phía trước dẫn đường. Thẩm Bạch Lâu mang theo hai vị khác tổng kỳ, cùng Diêm Hùng ba vị huyền giáp trọng kỵ theo hậu phương. Một đoàn người dọc theo đá xanh đại đạo bước đi, đi thẳng đến trấn Tuần Kiểm Nha Môn. Vào nội viện, đi tới trong viện một cái bỏ hoang giếng cổ phía trước, nói, ngay tại đáy giếng. Giếng cổ phía trên dùng một tảng đá lớn ngăn chặn, tỉ mỉ quan sát sau, cũng không gần đây di chuyển dấu hiệu. Làm bảo đảm không có sơ hở nào, ta xuống dưới xác nhận một chút. Thẩm Bạch Lâu vẫn là không quá yên tâm. Hắn đi đến bên cạnh giếng, hai tay ôm lấy cự thạch rìa, dùng sức nhấc lên, quả này chừng trên vạn cân đại thạch liền bị thoải mái mang lên. Đem đại thạch thả đi một bên, Vương Vân Trực tìm đến dây thừng, đem một điểm thả vào trong giếng, một đầu khác thì quấn ở bên hông mình. Diêm Hùng cũng mệnh phó quan lấy tới bó đuốc, giao cho chuẩn bị xuống giếng Thẩm Bạch Lâu. Tay trái xách theo bó đuốc, tay phải nắm chặt dây thừng, Thẩm Bạch Lâu lưng tựa vách đá, hướng giếng cạn phía dưới tìm kiếm. Mới vào chỗ sâu, liền cảm giác có rét lạnh khí lạnh vào tới, đáy giếng phảng phất có đầu gió tồn tại, không bị mất ra gió tà, phá phát cáo mầm vụ vụ nhảy lên. Thẩm Bạch Lâu dùng khí huyết thăm dò một thoáng, cùng lãnh phong tiếp xúc, cũng không xuất hiện hao tổn, liền tiếp tục trở xuống. Cái này giếng cạn bề ngoài nhìn không ra, giếng đạo chừng hơn 10 trượng sâu, thẳng đến rơi vào một mảnh ướt nhẹp trên mặt đất, dùng bó đuốc chiếu chiếu, mới phát hiện đáy giếng tồn tại một khối 10 phần rộng lớn không gian. Nơi này thoạt nhìn như là tự nhiên tạo thành địa quật, nhưng mà 10 phần ẩm ướt, lại tràn ngập nồng đậm mùi tanh đất, trong đó còn kèm theo nhàn nhạt sắt tối. Trong bóng đêm tuần sát một vòng, Thẩm Bạch Lâu tại mười mấy mét bên ngoài địa phương nhìn thấy xanh thẳm hào quang, hắn chậm rãi tới gần, càng đến gần, vị sát tối liền càng đậm. Thẳng đến cả hai ở giữa gần trong gang tấc, hắn nhờ ánh lửa, cuối cùng là thấy rõ phong ấn toàn cảnh. Đó là một bộ ướt sũng đã thối rữa đến hoàn toàn thay đổi, xuất hiện cự nhân xem thi thể, thoạt nhìn như là tại trong nước ngâm vô số năm tháng, thân thể đã thối rữa đến mức hoàn toàn nhìn không ra vốn có răng rớp, thậm chí liền nam nữ đều không thể phân chia. Thân thể nó ngay tại không ngừng tràn ra hồn hoàng nước động ngoài chiều khuếch tán, làm ướt đầy giếng cả khối đất này. Mà phong ấn nó là năm chôi đoạn đao. Cái này năm chôi đoạn đao một đao không có vào nó chán, bốn đao đâm vào nó tứ chi, đem cái này lệ quỷ gắt gao đính tại mặt đất. Năm chôi đoạn đao trên chôi đao đều chạy xuôi theo một đạo màu xanh thẳm phù văn hình dạng và cấu tạo cũng không phức tạp, có chút tương tự với giáp cốt văn, nhưng cấu tạo mai này phù văn năng lượng lại cực kỳ kỳ lạ, như là tồn tại sinh mệnh một loại, bên trong quần sáng dọc theo phù văn qua lại du tẩu. Đây cũng là lục phẩm võ nhân huyền tương ngọc gì a? Thẩm Bạch Lâu nhìn nhập thần. Hô. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo thấu xương gió lạnh phun tại trên mặt hắn, hắn đem ánh lửa tới gần, phát hiện gió lạnh đến từ cố kia hủ bại trong miệng thi thể. Thứ quỷ này, bị đinh năm đạo phong ấn, lại vẫn có thể sản xuất dị tượng, không chỉ là trong miệng bất ngờ phun ra rõ tà, đầu cũng như tại dãy rủa, hơi hơi rung động. Thẩm Bạch Lâu lui ra phía sau mấy bước, lập tức hướng đường cũ vào ngược. Trở lại mặt đất, lại đem đại thạch ngăn chặn miệng giếng. Phong ấn không có việc gì. Thẩm Bạch Lâu cũng không tại đáy giếng phát hiện cái khác lối ra, phong ấn cũng không buông lỏng hoặc là lờ mờ dấu hiệu. Mọi người sau khi nghe xong đều là nuối lòng một hơi. Cổ Hà Trấn Tuần Kiểm Nha Môn đóng giữ quan cũng là mới biết được cái này giếng cạn bên trong trấn áp lệ quỷ, toàn bộ người bị hù dọa đến mặt không còn chút máu, biết được phong ấn không dị thường sau, lập tức không mình hành lễ, hạ quan liền đi làm các vị đại nhân chuẩn bị thực rượu, chuẩn bị chút lương khô là được, lại tìm cái thùng tắm tới. Thẩm Bạch Lâu không thể là vì đề phòng Thiên Mệnh giáo, từ đó bỏ hoàng võ học tiến độ. Thiên Mệnh giáo có khả năng tối nay liền sẽ giết tới, cũng có khả năng sau mười mấy ngày, hắn phải thừa dịp lấy cái này trống rỗng, cố gắng hết sức tăng cao tu vi, cũng khôi phục hao tổn khí huyết. Diêm Hùng cùng ông Vân Trực không ngờ tới hắn tại trong lúc mấu chốt này vẫn muốn tu luyện, trong lòng cũng là nổi lòng tôn kính. Trở lại gian phòng, ngâm dược dụng, Thẩm Bạch Lâu lập tức bắt đầu tu luyện bản thứ 3 thất phẩm công pháp Ngưng Cân Tẩy Tủy Công. Lần này giết một cái bát phẩm quỷ tu, hơn 40 phổ thông sơn phỉ, lại lần nữa vào sổ 29.600 tự do điểm kinh nghiệm. Trước mắt chỉ còn cuối cùng 20 mấy thiếu quan, liền có thể toàn bộ đả thông 365 thiếu quan. Khoảng cách lục phẩm, Thẩm Bạch Lâu chỉ kém cuối cùng một bản thất phẩm võ học. Chương 88, Xuôi Nam chương 88, Xuôi Nam Hạc Phủ. Diêm Lam nhìn xem tới tay chìm điện binh phủ, tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được. Diêm Lam, ngươi nói thật với ta, Giang Lang còn có thể trở về ư? Đứng ở đối diện nữ tử áo tím chứa nước mắt hỏi. Tẩu tẩu yên tâm, có cái này binh phủ, liền có 90% chắc chắn. Diêm Lam Trịch địa hữu thanh nói. Nói xong, hắn trực tiếp rời khỏi phủ đệ, ngồi lên ma xa, hướng tam phòng phủ đệ tiến đến. Giờ phút này, tam phòng phủ đệ chỉ có hai vị lão giả tĩnh tọa chờ đợi. Theo thứ tự là Diêm gia tam phòng gia chủ Diêm Kim Thụ, cùng tứ phòng gia chủ Diêm Kim Minh. Theo lấy tiếng mở cửa vang lên, Diêm Lam mang theo phụ thân Diêm Kim Bằng cùng đường huynh Diêm Khai Bi đi vào trong phòng. Diêm Lam, muốn ba chúng ta phòng, tứ phòng xuất thủ, ngươi đến đưa ra một cái làm người tin phục lý do. Diêm Kim Thụ mở miệng nói ra. Hai người giờ phút này như lão tăng nhập định, lã vọng buông cần. Các ngươi còn có lựa chọn ư? Diêm Lam mặt không đổi sắc, hỏi ngược lại. Hồng Man chiếm đoạt Hùng Châu, Viêm Châu, bước kế tiếp mũi quân nhắm thẳng vào hạ, vấn gia diệt vong đã thành định số, Diêm gia chẳng lẽ liền có thể chỉ lo thân mình? Bất quá là trong mộ khô có thôi. Hắn cười lạnh nói. Tứ phòng Diêm Kim Minh nhấc lên mí mắt, cũng không bị Diêm Lam dăm ba câu hù dọa, nói, một mực đến nay đều là các ngươi đại phòng chủ trương nâng đỡ cự lập vương, lão tổ tông lần này bỏ xe giữ tướng, làm lúc không muộn, cho dù thủ không được Hạt Châu, cũng có thể lui giữ Thần Châu, chuyển ném Nguyên Hoàng Đế bộ hạ, tin tưởng Nguyên gia tất sẽ không cự tuyệt Diêm gia đầu nhập. Nguyên thị thay mặt vòng, đây là mưu phản, Diêm gia trở thành cái thứ nhất phản chiến thất vương tính, không chỉ đâm lưng Minh Hữu, càng biến thành lịch đảng, về sau ngàn năm sẽ vĩnh viễn đính tại sỉ nhục trên trụ thoát thân không được, huống chi chuyển ném Nguyên gia liền thực sẽ thả chúng ta ư? Diêm Lam lớn tiếng chất vấn, Nguyên Hoàng cướp đoạt chính quyền đến nay, chuyên quyền độc đoán, thanh trừ đối địch. Hành động là bước tiền triều chính sách tàn bạo phía sau bụi. Như vậy bạo quân, Diêm gia tiến đến đầu nhập, hẳn là tự chui đầu vào giỏ. Diêm Lam, mặc ngươi lưỡi rực rỡ liên hoa, cũng không cải biến được một sự thật. Diêm gia hoặc kiên định thủ Hạt Châu, như vấn gia tử thủ danh tiết, đến đây diệt vong, hoặc chuyển ném Nguyên gia, mới có một chút hy vọng sống. Diêm Kim Thụ thái độ kiên quyết, không có chút nào dao động. Không, còn có một con đường. Diêm Lam xen lời hắn. Lời vừa nói ra, Diêm Kim Thụ cùng Diêm Kim Minh dung mạo run lên, mới biết Diêm Lam chân chính lưu đồ. Ngươi muốn Nam bỏ đi? Không có khả năng, một khi Nam bỏ đi, không chỉ Nguyên Hoàng Đế sẽ không đồng ý, Thất Vương Tính cũng sẽ không cho phép. Một khi Nam bỏ đi, Diêm gia đem vạn kiếp bất phục. Hai người lắc đầu liên tục. Liền Diêm Lam phụ thân Diêm Kim Bằng cũng không nghĩ tới Diêm Lam sẽ như cái này to gan lớn mật. Diêm gia nếu là đi Nam bỏ đi cử chỉ, sẽ bị trực tiếp cài lên phản tặc mũ, tại Diêm gia sau lưng là còn lại Thất Vương Tính địa bàn. Nam bỏ đi điều động binh mã, sẽ đối còn lại châu phủ tạo thành tính chất hủy diệt thương tổn, không có đầy đủ lương tiền, cũng chỉ có thể đi cướp. Trừ phi Diêm gia vứt bỏ tất cả địa vị, tài nguyên, sản nghiệp, chỉ đem mấy ngàn nội tộc xuôi nam, nhưng mà như vậy trở thành đợi làm thịt cứu non. Diêm Lam mệnh Diêm Khai Bi bày ra địa đồ, chỉ vào Hạc Châu hậu phương Lộc Châu cùng Thạch Châu nói, xuôi theo đường bộ nam bỏ đi, tất nhiên sẽ phải chịu Thất Vương Tính phản đối, nhưng mà như chúng ta thần không biết quỷ không hay, xuôi theo Kim Hà xuôi nam. Ngón tay hắn dọc theo Kim Hà lộ tuyến, một đường xuôi nam tới Vô Lượng Ngọc Hải, theo sau một gõ Ly Châu nói, tại tất cả người còn không phản ứng lại phía dưới, đánh xuống Ly Châu, từ nay về sau liền là cá vào đại hải, cho dù Nguyên Hoàng Đế muốn phát binh thảo phạt, cũng muốn bận tâm Bắc Man tồn tại, chỉ có thể làm chừng lấy chúng ta Diêm gia nghỉ ngơi lấy lại sức. Nàng Nguyên Hoàng Đế không phải muốn dùng Hồng Man từng bước xâm chiếm Thất Vương Tính ư? Vậy ta Diêm Lam liền dám làm thiên hạ trước, nhường ra Bắc Địa, để Hồng Man ngựa đạp thần đô. Diêm Lam âm thanh khiến mọi người tại đây đinh thái nhức óc. Ngươi điên rồi. Diêm Kim Minh con ngươi thu hẹp, kinh hãi không thôi. Một bên khác Diêm Kim Thụ lại mắt lộ ra tinh quang, hô hấp dồn dập nói, nếu muốn đánh xuống Ly Châu, cần thiết binh mã chí ít 5 vạn, chuyến này mấy ngàn dặm, ven đường còn muốn vận chuyển đại lượng lương thảo, ở đâu ra chiến thuyền? Ta tự có biện pháp tại thần không biết quỷ không hay phía dưới, đại lượng kiến tạo chiến thuyền. Diêm Lam đã tính trước. Tam ca, ngươi cho rằng có thể thực hiện? Diêm Kim Minh không nghĩ tới Diêm Kim Thụ thật bị Diêm Lam thuyết phục. Diêm Kim Thụ gật đầu, xuôi nam duy nhất ngăn cản là còn lại Thất Vương Tính, nếu là Diêm Lam thật có thể mang theo Diêm gia xuôi nam Ly Châu, Diêm gia không chỉ sẽ không diệt vong, ngược lại sẽ nên đón to lớn kỳ ngộ. Hơn nữa, Diêm gia nếu là thiên hạ trước, hậu phương Thất Vương Tính không hẳn sẽ không bắt trước, đến lúc đó Thất Vương Tính cùng xuôi nam, để Hồng Man ngựa đạp thần đô, chúng ta nhưng tại phương nam nghỉ ngơi lấy lại sức, dùng chờ bắc phạt. Coi như Thất Vương Tính không bắt trước, tại trong lúc mấu chốt này, cũng không có người sẽ đến cùng Diêm gia liều mạng, chí ít cùng đầu nhập vào Nguyên gia so sánh, Diêm gia tương lai phần thắng sẽ lớn hơn. Diêm Kim Thụ chỉ thiếu chút nữa nói ra cướp đoạt thiên hạ bốn chữ lớn. Thần đô nếu rơi vào tay Hồng Man công hãm, Đại Chu đem lâm vào rắn mất đầu, Đế Vương bảo tọa đem thiên hạ tổng chủ. Như thế nói đến, chính xác có giá trị thử một lần. Diêm Kim Minh giờ phút này cũng tỉnh táo lại. Diêm Lam cử động lần này không chỉ có thể đem lâm vào tuyệt cảnh Diêm gia bản sống, còn có thể làm Diêm gia mang đến to lớn cơ duyên. Diêm Lam, nếu ngươi thật có thể dẫn dắt Diêm gia thành tựu sự nghiệp to lớn, tam phòng sau này đem dùng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diêm Kim Thụ đem một mai binh phủ ném về phía Diêm Lam. Diêm Kim Minh suy đi nghĩ lại, cũng là lấy ra binh phủ, ném qua nói, chúng ta tứ phòng cũng cùng ngươi cược một tràng. Diêm Lam cầm tới bốn cái binh phủ, trầm giọng nói, ta tất sẽ không làm các vị thất vọng. Nói xong, hắn quay người đi ra biệt lạc. Lúc này đại phòng, tam phòng, tứ phòng tất cả thế lực đã tề tụ. Đường huynh, ngươi đi đem tam phòng huyền giáp trọng kỵ điều ra. Diêm Lam đem một mai binh phủ giao cho Diêm Khai Bi. Cái sau lập tức tiếp lệnh, cưỡi ngựa hướng ngoài thành quân doanh chạy đi. Tam ca, ngươi đi đem tứ phòng huyền giáp trọng kỵ điều tới. Hắn đem mai thứ hai binh phủ giao cho Tam ca Diêm Khai Sơn. Được. Diêm Khai Sơn khoảng thời gian này là triệt để bị Diêm Lam thao tác khuất phục, trên mặt lại không ngang tàng, tuân lệnh lập ra. Diêm Lam, ta đã đem hết thảy tất cả đều áp cho các ngươi đại phòng nhất mạch. Tào Bang trong cao thủ, đường chủ Tiêu Bảo Loan mở miệng nhắc nhở. Diêm Lam lườm thứ nhất mắt, lạnh nhạt nói, loại trừ tin tưởng chúng ta đại phòng, ngươi khác biệt lựa chọn ư? Tiêu Bảo Loan nghe vậy, trên mặt tuy có không nhanh, nhưng cũng không lời nào để nói. Mấy tháng trước nàng từng đưa ra muốn chuyển hạt phủ, nhưng mà Tào Bang thượng tầng cũng không đồng ý, Tiêu Bảo Loan vì cầu tự vệ, chỉ có thể đi tìm Diêm Khai Giang hiệp đàm, như vậy mới bị Diêm Khai Giang thuyết phục. Yên tâm, chúng ta Diêm gia từ trước đến giờ có ân phải đền, có thù tất báo. Công lao của ngươi, ta đều nhớ kỹ. Diêm Lam chuyển đề tài, trấn an nói, như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hắn nhích người đi ra, tay nắm cuối cùng hai cái binh phủ, trầm giọng đối chúng nhân đạo, Diêm gia tương lai nắm giữ tại các ngươi lòng bàn tay. Trước hừng đông sáng, ta cùng lão già chỉ có một người có thể đứng. Chương 89, như thể chân tay chương 89, như thể chân tay Thẩm đại nhân, phụ cận thôn xóm chuyển đến cấp báo. Phát hiện mã phỉ tung tích, bọn hắn tựa hồ tại thừa dịp lúc ban đêm đồ thôn, phía đông nam ngoài 10 dặm, xuất hiện số lớn ánh lửa lan tràn, hư hư thực thực có người dẫn hỏa thiêu núi. Ngoài cửa, truyền đến chấn thủ đầu chấn võ bị khẩn cấp báo cáo âm thanh. Nhìn tới Thiên Mệnh giáo đã trải qua bắt đầu hành động, phóng hỏa đốt rừng hẳn là tại xua đuổi nhân tiêu, dùng cái này đặt thành ban đêm đồ thôn mục đích. Như vậy điên cuồng hành vi, biểu thị bọn chúng mục đích đã tới gần mặt thành, không quan tâm phải chăng kinh động quan phủ. Để người bảo vệ tốt thôn trấn mỗi cái cửa vào, nhớ kỹ, không muốn chặt đứt lửa trại, chờ đợi sau khi trời sáng, lập tức sơ tán chưa bị đổ thôn trang, đem bao gồm trong trấn nhân khẩu toàn bộ hướng huyện thành di chuyển. Thẩm Bạch Lâu phân phó nói, giã ngoại nhân tiêu trải rộng, mã phỉ chính là nắm đúng quan phủ người sẽ không tại ban đêm xuất động, vì vậy mới như vậy không chút kiêng kỵ. Như vậy nhìn tới, cuối cùng quyết chiến cũng liền tại cái này trong một hai ngày. Trước mắt nhất làm người hít thở không thông là, hắn cũng không mò thấy mã phỉ đến cùng có bao nhiêu người, nếu là bày ra trận địa chiến, phải chăng có khả năng thành công ngăn cản được mã phỉ thế công? Cổ Hà trấn thậm chí toàn bộ Vân Hoa huyện đã thành cô địa, chí ít trong vòng mấy ngày không có viện quân chạy đến. Thẩm Bạch Lâu suy nghĩ ngàn vạn, hắn đột nhiên nhớ tới một người, huyện nha ẩn tàng tam phẩm cao thủ, Tạ Sư. Thẩm Bạch Lâu đứng dậy từ miệng cửa sổ, nhảy một cái lên mái hiên, hướng trong bóng tối trông về nơi xa một hồi lâu. Quả nhiên, bên ngoài trấn đen kịt trong hoang dã, như cũ có nhân tiêu tại hoạt động. Để cho hắn cảm thấy da đầu tê dại là, dù cho hắn đã vào thất phẩm trung cảnh, như cũ vô pháp xem thấu nhân tiêu tin tức. Hắn quyết định sáng mai thư một phòng, để người chuyển trở về, hy vọng có thể thỉnh cầu Tạ Sư xuất thủ giúp một tay. Hạ quyết tâm, hắn lại lần nữa đắm chìm trong tu luyện. Hạt phủ nửa đêm, không có một âm thanh, cái thời thần này, trong thành cũng lắc đắc ngọn đèn ánh sáng. Chỉ gặp trên cửa thành chậu than bốc cháy đến đùng đùng rung động, đóng giữ quân phòng thành lúc này cũng đều buồn ngủ. Người nào? Trong đêm tối, không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô. Trả lời hắn, là binh khí chém vào trên khung xương tiếng trầm. Có đi tập. Càng ngày càng nhiều tiếng gào thét phát ra, triệt để đánh vỡ nửa đêm yên tĩnh, ố áp áp vài trăm người tập kích, rất mau đem tuần dạ thành phòng đội huyết tẩy. Chi khanh khách, cao mấy trượng khổng lồ cửa thành bị người kéo ra một đường nhỏ, phát ra thâm trầm tiếng ma sát. Theo lấy có người đi ra cửa thành, huy động bó đuốc. Xa xa đột nhiên thắp sáng đến một mảnh lít nha lít nhít ánh lửa, trong đêm tối như là gặp đầu không thấy đuôi hỏa long, nhanh chóng hướng cửa thành du động. Ông ông ông, tiếng vó ngựa dần dần tới gần, như muốn đem đại địa đập nát, toàn bộ hạc phủ đều đang vì đó run rẩy. To lớn chiến trận như là bạo phát địa chấn, dẫn đến dân chúng trong thành nhộn nhịp từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Huyền giáp quân xông vào hạc phủ, lập tức chia năm cỗ, dọc theo trong thành đại đạo lan tràn, cuối cùng hướng trong thành Diêm gia chủ phủ nhất trí. Ban đêm con đường thông suốt, dẫn đến hết thảy phát sinh quá nhanh, vẹn vẹn mấy khắc đồng hồ, 5000 huyền giáp quân đã đem Diêm phủ vây đến con kiến chui không lọt. Diêm Lam cưỡi ngựa xông vào quân trận, trong tay xách theo nhị phòng gia chủ đầu người, một mặt túc sát. Đều là người một nhà, há tất đuổi tận giết tuyệt đây. Diêm phủ trong tường cao, truyền ra một cái lão nhân tiếng thở dài. Lão tổ lời này hỏi rất hay, đều là người một nhà, ngươi lại vì sao không cho đại phòng để đường rút lui đây? Diêm Lam cười lạnh liên tục. Mở sông lần này đi chịu chết, là làm Diêm gia mà chết, Diêm gia sẽ nhớ hắn, ta cảm nghiệm lòng hiếu thảo của hắn, cũng đã lưu lại huyết khế, tự sẽ làm đại phòng lưu một con đường sống. Diêm gia lão tổ Diêm Vạn Quân tận tình nói, chỉ bất quá, loại trừ chết hết nhị phòng, không có người sẽ lại tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Diêm Khai Giang lúc trước đòi hỏi huyết khế, cũng bất quá là vì để cho Diêm Vạn Quân buông lòng cảnh giác, phần kia huyết khế chỉ có thể tác dụng tại Diêm Vạn Quân trên mình, từ hắn quyết định phản chiến hướng Nguyên gia một khắc này, đại phòng tất cả việc đường đã phá hỏng, hắn không diệt đại phòng, Nguyên gia cũng sẽ không bỏ qua đại phòng nhất mạch. Lão tổ nói có lý, nhưng bây giờ Diêm gia có con đường mới muốn đi, làm Diêm gia thiên thu bản đại, còn mời lão tổ tự sát, hôm nay lão tổ làm Diêm gia mà chết, Diêm gia hậu đại sẽ vĩnh viễn nhớ lão tổ, ta Diêm Lam cảm hoài lão tổ trả giá, chắc chắn làm lão tổ phong quang đại táng. Diêm Lam ngoài cười nhưng trong không cười đem Diêm Vạn Quân lời nói còn nguyên trả lại hắn. Diêm phủ bên trong lặng im một trận. Lão tam, lão tứ, các ngươi liền mặc cho cái này tiện thiếp sinh con thứ đem Diêm gia đưa vào vạn kiếp bất phục ư? Nhị phòng đã không còn, Diêm gia sớm tối là muốn giao cho các ngươi tam phòng tứ phòng. Lão tổ gặp Diêm Lam quyết tâm muốn mạng của mình, liền muốn lôi kéo tam phòng tứ phòng. Diêm gia đời thứ 8 huyền tôn, tam phòng gia chủ Diêm Kim Thụ mời lão tổ tự sát. Diêm Kim Thụ dùng không tình cảm chút nào âm thanh cao giọng nói, Diêm gia đời thứ 8 huyền tôn, tứ phòng gia chủ Diêm Kim Minh mời lão tổ tông tự sát. Diêm gia đời thứ 9 huyền tôn, tam phòng thứ tử Diêm Khai Bi mời lão tổ tông tự sát. Diêm gia đời thứ 9 huyền tôn, tứ phòng trưởng tử Diêm Khai Ý mời lão tổ tông tự sát. Diêm gia đời thứ 9 huyền tôn, đại phòng thứ tử Diêm Khai Vân mời. Diêm gia một đám tiếng người hết đợt này đến đợt khác, thái độ lạ thường nhất trí. Tình thế phát triển đến một bước này, lão tổ không chết, Diêm gia không ai có thể ngủ được. Tốt tốt tốt. Đạt được Diêm gia một đám người đáp lại, Diêm phủ bên trong lão tổ âm thanh phát run, thẹn quá thành giận nói, muốn ta Diêm vạn quân tọa trấn Diêm gia mấy trăm năm, làm Diêm gia dốc hết tâm huyết, kiệt trí tập trung, không hề nghĩ rằng lại dẫn đến bây giờ hạ trạng. Lão tổ nếu là không muốn quang vinh, ta cũng có thể thay người quang vinh. Diêm Lam không kiên nhẫn cắt ngang Diêm vạn quân lời nói, vung tay lên, sau lưng Huyền Giáp quân hô to một tiếng, giết. Sau một khắc, phương thiên địa này đột nhiên bị tầng một huyết quang bao phủ, tạo thành một cái hình người ngồi xếp bằng mấy trăm trượng hư ảnh, bao trùm ở hơn phân nửa cái hạt phủ. Đây là quân trận thần thông, như thể chân tay. Cái kia thần thông đến từ Yến Vương Tín, tương truyền Yến Vương Tín chịu đến thiên ý chiếu cố sau, từ đó lĩnh ngộ ra như thể chân tay thần thông, một lần hành động thay đổi hậu thế chiến trường hình thức, pháp này có thể đem quân đội huyết khí tương liên, tạo thành tấm pháp khu, bị như thể chân tay bao trùm sau, cho dù là tam phẩm võ nhân, pháp tướng cũng sẽ bị phong tỏa. Cấm pháp trong vùng, tất cả người chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng quyết tử, võ đạo về mặt sức mạnh tăng lên chỉ có bát phẩm phía trước, vào thất phẩm, đối lực đạo tăng lên đã là ít ỏi, sau đó càng là xuôi theo hồn đạo phát triển, vì vậy cấm pháp trong vùng, chúng sinh bình đẳng, nhị phẩm phía dưới đều là bát phẩm. Thành. Trải qua 2 ngày tu hành, Thẩm Bạch Lâu cuối cùng đã thông toàn thân khiếu quan, đem ngưng cân tẩy tủy công triệt để lĩnh hội. Người đã tập được thất phẩm ngưng cân tẩy tủy công, chưa nhập môn, trước mắt điểm kinh nghiệm 0.2000, tự do điểm kinh nghiệm 41.305. Thăng. Hắn một mạch rót đầy thanh điểm kinh nghiệm, trực tiếp bắt đầu thăng cấp. Chương 90, công thủ chương 90, công thủ thất phẩm ngưng cân tẩy tủy công thăng cấp thành công. Thăng cấp tới, đạt đến điểm kinh nghiệm 11305, 32000. Bảng nhân vật, Thẩm Bạch Lâu tuổi tác 17, 265 lượng máu 7500, 7500 khí huyết tổng lượng 585, 2005 chiến lực 255, 355 cảnh giới võ đạo, thất phẩm, viên mãn, kỹ năng công pháp, thất phẩm ngưng cân tẩy tủy công, đạt đến điểm kinh nghiệm 11305, 32000. Thất phẩm tráng cân chú mệnh quyết, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên. Thất phẩm huyết quang phun ra nuốt vào tâm kinh, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên. Bát phẩm công pháp đã trồng chất. Cửu phẩm công pháp đã trồng chất. Võ đạo sát chiêu, thất phẩm, huyết hoa bát phẩm, Điệp Vân thôi lãng còn thừa tự do điểm kinh nghiệm, không. Khí huyết tổng lượng lại lần nữa trèo lên 500 điểm tả hữu. Nhưng mà lưu cho hắn thời gian khôi phục xa xa không đủ, hắn khí huyết coi là thuốc bổ cùng huyền sâm, một ngày cũng liền khôi phục hơn 100 điểm. Đại nhân, Mã Phỉ đã ở bên ngoài trấn tập kết. Ngoài cửa truyền ra thuộc hạ thông bẩm âm thanh. Còn tốt đuổi kịp cuối cùng một đợt tăng lên. Thẩm Bạch Lâu phun ra một cái cho khí, lập tức nhanh chóng mặc quần áo, lấy giáp. 2 ngày trước, để Trần Thiết Sơn đưa đi Vân Hoa huyện thư, thẳng đến hôm nay vẫn không thấy trả lời. Thẩm Bạch Lâu cũng đoán không ra tạ sư tâm tư. Hắn cưỡi dùng ngựa, chạy tới đầu trấn, lập tức nhìn thấy vài dặm bên ngoài tập kết 5-600 người. Phố Nam lối ra cũng có 4-500 mã phỉ ngay tại tập kết, Diêm đại nhân đã mang tuần kiểm ti trước người đi đóng giữ. Vội vàng chạy tới Trần Thiết Sơn nói, chỉ một năm dư, Thiên Mệnh giáo dĩ nhiên đã phát triển đến ngàn người quy mô. Ở trong đó còn không biết có bao nhiêu người phẩm quỷ tu. Cổ Hà trấn Bách tính toàn bộ rút lui ư? Thẩm Bạch Lâu hỏi. Sáng nay cuối cùng một đợt người đã lui vào Vân Hoa huyện. Nhân viên phụ trách rút lui võ bị giáp đầu đứng ra phục hồi. Vậy là được, đem phòng tuyến thu hẹp, tử thủ trấn tuần kiểm nha môn. Thẩm Bạch Lâu lập tức để võ bị lui về trấn nha môn. Đối phương người nhiều, muốn phòng vệ toàn bộ tiểu trấn, không khác nào si tâm vọng tưởng. Nhưng nếu như chỉ phòng thủ trấn nha môn, 100 người đủ. Nói là tử thủ, kỳ thực trong lòng Thẩm Bạch Lâu cũng không chắc, còn cần quan sát Mã Phỉ đến cùng có bao nhiêu người phẩm võ nhân. Chỉ cần bắt phẩm không có vượt qua 10 cái, dùng hắn thực lực hôm nay, vấn đề cũng không lớn. Chỉ khi nào đối diện nhập phẩm võ nhân vượt qua 20 vị, cũng xuất hiện thực lực không thua kém hắn thất phẩm võ nhân, song phương nhân số cách xa to lớn, làm bọn thủ hạ tính mạng, cũng chỉ có thể lựa chọn khí thủ bỏ chạy. Võ miếu lui giữ trấn nha môn sau, tuần kiểm ti người rất nhanh cũng rút về. Theo đó mà đến, còn có hơn ngàn loạt vị. Võ bị tại võ nha nội viện kết trận, tất cả nhập phẩm võ nhân tại nha môn bên ngoài phòng thủ. Thẩm Bạch Lâu đem võ bị điều vào trong viện. Dưới hông ngựa đối mặt sóng triều tới loạt vị, phát ra bất an tiếng hí. Nói xong, lấy ra cuối cùng, từ bao đựng tên rút ra trọng tiễn, hướng đường phố một bên biển người nhắm chuẩn. Bang! Dây cung nổ bang, ngân quang bay vào đám người. Thẳng tại loạn phỉ trong đám xuyên thủng hơn 10 người, mũi tên một mực bay ra bên ngoài trấn, biến mất không thấy gì nữa. Đám người hậu phương, một vị người mặc ngọc bảo, nhìn như tiên phong đạo cốt sơn dương hồ trung niên nhìn thấy một tiếng này, khẽ bước tròm dâu nói, Vân Hoa huyện trong võ miếu, còn trốn lấy một tôn thất phẩm. Giang tiên sinh, ta đi chiếu cố hắn. Nghiêng người một tên nhục sơn đại hán cầm trong tay to lớn khai sơn phủ, chủ động xin chiến nói. Hắn có quỷ khí bên người, không khỏi sắp thành lại bại, một chỗ độc thủ. Ngọc bào trung niên hô to một tiếng, vô sinh bị ngạ. Huyết nục ra hương. Âm thanh như là giao phó ma tính, để vô số loạn phỉ đôi mắt thất thần, trên mặt thần tình dần dần phong cuồng. Vô sinh. Bị ngạ. Bọn hắn cao múa binh khí, nhịp bước gấp hơn. Huyết nục ra hương. Do người chính diện phóng tới trấn nha môn ngoại chú thủ nhập phẩm võ nhân. Bọn hắn phảng phất không cảm giác được cảm giác đau, như là sóng biển từng tầng hướng trấn nha môn vô tới. Người phía trước vừa tới, hậu phương loạn phỉ đã đè ép tới, tranh nhau chen lấn, triển khai kiểu tự sát tập kích. Thẩm Bạch Lâu rút ra huyền thiết đao, gắng sức một chém, liền có thể đem 7-8 tên loạn phỉ chém thành hai đoạn. Nhưng mà những thiên mệnh giáo này loạn phỉ rõ ràng không phải người thường, cho dù bị chặn ngang chặt đứt, như cũng dùng hai tay núp nít lấy, tại dưới đất lôi ra thì thấm, cũng muốn nhào lên căn xé. A! Song phương giao chiến không đến một khắc đồng hồ, đã có hai vị tiểu kỳ bị dòng người chiếm lấy, phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Dưới loại tình huống này, một khi bị đụng ngã, không nói tổn thương trên thân thể, chỉ là tâm hồn liền để người sợ vỡ mật. Vô số thân thể khiếm khuyết huyết nhân sẽ như bò sắt đồng dạng vào tới, bọn hắn hoặc là bị chém tới cánh tay, hoặc là lột bỏ đầu, thậm chí bị từ ngực chặt đứt, trên mặt vẫn lộ ra điên cuồng nụ cười, lên tiếng hô to, vô sinh bị ngạ, huyết nục ra hương, ta nhanh không chống nổi. Trần Thiết Sơn vung vẩy song đao, liên tục bổ mang chém, nhưng dưới chân vẫn bị mấy cái cánh tay gắt gao bắt được mắt cá chân, dù cho chém nước, không cần chốc lát, lại sẽ xuất hiện cánh tay mới, chính như thế nào vùng đều thoát không nổi hút máu con địa, để người không rét mà run. Cửu phẩm lui về nội viện, Thẩm Bạch Lâu một đường đánh tới, trong tay huyền thiết đao hóa thành 24 đạo tàn ảnh, đem bức tường người chém ra một đường vết rách. Nhưng mà vừa mới bị đụng ngã tiểu kỳ, sớm đã không còn thân ảnh, không biết bị kéo đi phương nào. Ta cũng không tin giết không chết các ngươi. Thẩm Bạch Lâu một cước đạp bạo trước người một khỏa chỉ còn dư lại đầu, còn tại la lên quái dị khẩu hiệu thiên mệnh giáo luật vị. Nhưng cho dù đầu nổ thành huyết thủy, thân thể của hắn như cũng không muốn mạng trùng sát đi lên. Nhìn trước mắt một màn, để hắn cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Hắn hoành đao quét ra đám người, phát động điệp vân bộ một cước đạp bay, rơi vào trên cửa viện mới thiểm nha bên trên. Lại lần nữa kéo cung, không đặng hắn bắn ra mũi tên, mười mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bay ra, hướng hắn trùng sát mà tới. Dưới tình thế cấp bách, hắn một tiễn phụt bay trong đó một tên quỷ tu, tay trái một bổ, 24 đạo đao ảnh phong bế phía trước. Nhưng vẫn có 5-6 cái quỷ tu sát chiêu đã tới. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, 5-6 chuôi huyền thiết binh khí chém ở trên người hắn, trong đó không thiếu bát phẩm đỉnh phong 11 vạn cân cự lực. Nhưng mà vào thất phẩm viên mãn, nhục thể của hắn lại lần nữa dung luyện, cho dù bát phẩm đỉnh phong cự lực, cũng không cách nào chém xuyên da thịt của hắn. Chết đi. Thẩm Bạch Lâu bắt được trong đó một cây búa to, gắng sức vung mạnh. Sử dụng cự phủ quỷ tu thân thể chừng 9 thước, một thân thịt mỡ tầm tầm trung điệp, 700-800 cân thân thể bị Thẩm Bạch Lâu vũ lực nện ở mặt đất, thẳng đem dưới chân mấy cái loạn phỉ nện thành thịt vụn. Coi như Thẩm Bạch Lâu khí huyết không đủ tiêu xài, nhưng thất phẩm đánh bát phẩm, không cần giảng đạo lý. Hán thuận thế dùng dây cung bao lấy một tên quỷ tu cái cổ, đem nó giật tới, tay trái nâng đao đâm vào nó phần bụng, một trận loạn quái, trực khiếu đối phương mở ngực một bụng, loạn đỏ bay tán loạn. Đối phương không những không chết, phản dùng hai tay gắt gao nắm Thẩm Bạch Lâu cổ tay trái. Người kia bát phẩm đỉnh phong cự lực, so sánh với Thẩm Bạch Lâu cũng thấp không có bao nhiêu, Thẩm Bạch Lâu dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể gắng sức quăng động cốt cùng, muốn dùng dây cung đem nó đeo đầu. Liên là cái này sát mình thời gian, hắn bất ngờ tại đối phương nghiền nát trong quần áo, nhìn thấy kinh người một màn. Những cái này quỷ tu ngực trái hiện lộ ra đen như mực trái tim làm nhăn như là vỏ cây, như là khảm tại thân thể đối phương bên trên, ngay tại phanh phanh nhảy lên. Chương 91, lùi giữ chương 91, lùi giữ Thẩm Bạch Lâu cho là chính mình phát hiện quỷ tu nhược điểm, nắm thời cơ, tay trái buông ra chôi đao, hướng đối phương quỷ tâm đánh tới. Nhưng mà một quyền này lại không có cho đối phương trái tim tạo thành bất cứ thương tổn gì, quỷ tâm trình độ bền bỉ, chỉ sợ dùng huyền thiết đao cũng khó đảm bảo. Vành. Sau một khắc, tên kia quỷ tu ngay tại chỗ tự bạo. Trái tim bạo liệt đồng thời, vô số đỏ tươi quái trùng đổ ập xuống tung tóe đầy Thẩm Bạch Lâu toàn thân. Quái trùng nắm giữ độc lập ý thức, nhanh chóng nhúc nhích, nhộn nhịp hướng hai mắt của hắn miệng mũi rung manh lao tới. Tê, Thẩm Bạch Lâu bung ra huyết khí, những trùng bị huyết khí nóng bức phía dưới, hóa thành cho tàn, rì rào rơi xuống. Đừng giữ. Nhanh xuôi theo cửa sau rút khỏi đi. Những cái này nhập phẩm quỷ tu tự bạo, đối thất phẩm trở xuống vô pháp huyết khí ngoại phóng võ nhân lực sát thương quá lớn, Thẩm Bạch Lâu cũng bắt trẻ không cho phép bị nhuyễn trùng chui vào thể nội sau, sẽ xuất hiện loại tác dụng nào. Vẹn vẹn một lần phóng thích khí huyết ngăn cản, lại khấu trừ hắn hơn 80 điểm khí huyết, nếu như đối diện liên tục lên 4-5 vòng, hắn đồng dạng gặp phải khí huyết khô kiệt quẫn cảnh. Tại trận hơn ngàn loạn phỉ, chỉ có nhập phẩm quỷ tu trên mình khâu có quỷ tâm, đồng thời duy trì ý thức tự chủ, còn lại ngàn người đều như điên như ma, hoàn toàn mất đi lý trí. Để cho Thẩm Bạch Lâu cảm thấy đáng sợ là, cho dù hắn dùng đao tướng những người kia băm, cũng không chiếm được bất luận cái gì điểm kinh nghiệm. Những người này không chút nào như người sống, càng giống là bị người tác động chỉ huy nhất dây tơ gỗ. Đi bên ngoài tụ hợp, Diêm Hùng mang theo hai tên phó quan trong đám người gian nan cài động, đạt được rút lui mệnh lệnh, lập tức gắng sức hướng bên ngoài chấn mở đường. Trên mình yêu huyết mã, treo đầy chân của tay đức. Ba người áo giáp không chỉ bị máu tươi thấm đẫm, phía trên càng là ngạo nghệ lít nha lít nhít như trùng, chính giữa dọc theo áo giáp khe hở hướng bên trong núp đích. Võ nha môn rõ ràng đã thủ không được, đại lượng loạn phỉ vượt qua tường đây, hướng trong viện đánh tới. Võ bị cùng tuần kiểm ti binh sĩ lần đầu đối mặt như vậy điên cuồng đối thủ, trận hình bắt đầu bối rối, không ngừng có người chết đi. Huyết nhục dòng thác giải khai cửa chính, trong chiều nghiêng, nhưng bị Thẩm Bạch Lâu cùng ông Vân Trực tính cả mấy vị tổng kỳ gắt gao ngăn trở. Nhanh bỏ đi. Thẩm Bạch Lâu đám người cho võ bị tranh thủ mấy hơi rút lui thời gian, để bọn hắn có thể lui vào trong phòng. Thiên mệnh giáo từ đầu đến cuối đều đang toàn lực trùng kích chính diện cùng hai bên, hậu viện không có an bài bất luận kẻ nào ngựa, đây là điển hình vây ba thả một cách đánh, mục đích đúng là làm nhanh chóng tan rã địch quân ý chí chiến đấu, như vậy có thể thấy được, mục tiêu của bọn hắn chỉ có phong ấn. Thẩm Bạch Lâu rơi vào võ bị tàn trận, phóng thích huyết khí bao phủ lại toàn bộ trận hình, đối nhân xử thế nhóm thanh trừ nhuyễn trùng, một trận loạn chiến xuống tới, trong đám người chỉ ít có 3 tên quỷ tu tự bạo, không ít người đều bị hại nặng nề. Nguyên bản sụp đổ trận hình, tại Thẩm Bạch Lâu khí huyết bao phủ xuống lại lần nữa ngưng kết, bây giờ thất phẩm biến mãn, hắn khí huyết đã có thể bao phủ 8 trượng bên trong, đủ để che chở còn sót lại hơn 60 người. Lần này đại chiến, tiểu kỳ chết 5-6 người, võ bị tăng thêm tuần kiểm ti binh sĩ, cũng đã chết mười mấy người, như không phải sớm đem võ bị lui vào nội viện, phòng trường võ bị sẽ ở phía trước mấy đợt trùng kích vào, tử thương hầu như không còn. Một đoàn người mới rút khỏi cổ Hà trấn, liền phát hiện Diêm Hùng ba người lăn lộn trên mặt đất. Ba người bọn họ lấy xuống mũ giáp, thất khổng tràn ra tơ máu, vũ quan vặn vẹo dữ tợn, rõ ràng đã bị nhuyễn trùng chui vào thể nội. Thẩm Bạch Lâu đem khí huyết lồng đi qua, ba người vậy mới đình chỉ giãy giụa, không bao lâu liền hệ ra đại lượng đen kịt sền sệt bất minh vật thể. Thẩm đại nhân, cảm ơn. Diêm Hùng miệng lớn thở dốc, từ đấy lòng cảm tạ nói. Gỡ đi mũ giáp, Diêm Hùng nhìn lên vẫn tính trẻ tuổi, là cái 25-26 tuổi trắng niên, diện mạo công chính, kèm theo một cô quân nhân cường nghị khí chất. Hai tên phó quan cũng là nói cảm ơn liên tục. Nơi đây không thể ở lâu, nhất định cần lập tức rút về huyện thành, bố trí phòng ngự, đề phòng bị tu xâm chiếm huyện thành. Thẩm Bạch Lâu khí huyết đã gần sát khô cạn, trước mắt cổ Hà trấn phong ấn bị hủy, đã biến thành định số, chỉ có thể tiếp tục lui giữ. Ba thất yêu huyết mã hình như cũng không chịu nhuyễn trùng ảnh hưởng, chính giữa nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, tại Diêm Hùng một tiếng huýt sáo phía dưới, lại lần nữa đứng dậy nâng lên thương binh, tại phía trước mở đường. Đảng trở về huyện thành, ta tự mình đi đường thủy đi một chuyến phụ thành, mau chóng điều tới cứu viện binh, đem đám chó chết này thiên mệnh giáo dư nghiệt triệt để quét dọn. Diêm Hùng suýt nữa bị quỷ tu âm chết, giận không nhịn nổi nói: "Bây giờ thiên mệnh giáo đã thành công đạt thành mục đích, phóng xuất ra bốn cái lệ quỷ, bước kế tiếp lại muốn làm cái gì?" Thẩm Bạch Lâu suy nghĩ lộn xộn. Thiên mệnh giáo náo ra động tĩnh lớn như vậy, phủ thành bên kia nhận được tin tức là nhất định sẽ phái người tới. Nhưng bạn nhất không kịp đây. Trước mắt bảo đảm nhất biện pháp liền là đem bách tính toàn bộ rút lui, nhưng Vân Hoa huyện đường bộ đã bị phong tỏa, đường thủy từ đâu tới nhiều như vậy thuyền? Còn nữa nói, hơn 2 vạn bách tính lại có mấy người nguyện ý vứt bỏ gia nghiệp, ly biệt quê hương? Cho dù phía trước cả hai đều thỏa mãn, cái này hơn 2 vạn người liền là hơn 2 vạn tấm miệng, ai tới nuôi dưỡng? Đối với dân chúng tầm thường mà nói, không phải bọn hắn nguyện ý chờ tại địa phương nhỏ sinh hoạt cả một đời, mà là bọn hắn chỉ có thể chờ tại địa phương nhỏ, phòng nhà bỏ ruộng, ly biệt quê hương, người 89 phần 10 đều chết tại xứ lạ, trừ phi sắp chết đến nơi, bằng không tuyệt đại đa số bách tính cũng sẽ không lựa chọn mạo hiểm rời khỏi Vân Hoa huyện. Mọi người đi bộ đi hơn 10 dặm đường núi, vậy mới trở lại Vân Hoa huyện thành. Trong thành bởi vì thu thập trên vạn thôn dân, con đường ngăn chặn, chỉ an hỗn loạn, bằng vào huyện nha điểm này người, rõ ràng không cách nào khống chế cục diện. Không chờ Thẩm Bạch Lâu làm sơ ngừng, trước mắt còn có một cái cục diện rối rắm tại chờ lấy hắn. Lúc tới nghe bách tính ồn ào, tựa hồ là không có ăn. Bọn hắn không phải mang theo lương thực ư? Thẩm Bạch Lâu tọa trấn Võ Miếu, hướng thương thế đã ổn định Lục Cửu dò hỏi. Bây giờ toàn bộ Võ Miếu, chỉ có Lục Cửu một người sáng bạch thành trung của thế. Đại nhân có chỗ không biết, huyện thành ốc xá chặt chẽ, trên đường phố nghiêm cấm minh hỏa, huống chi là trên vạn người, nếu là mặc kệ bọn hắn tùy chỗ nấu cơm, rất có thể dẫn tới hỏa hại. Lục Cửu giải thích nói. Thẩm Bạch Lâu gật đầu, nói, vậy liền đem nạn dần chia 100 người một tổ, thiết lập tổ trưởng một người, đem bọn hắn phân tán an trí tại huyện thành mỗi cái bỏ không khu vực, cho phép bọn hắn ngay tại chỗ thống nhất nhóm lửa, nhưng nếu là dẫn tới hỏa hại hoặc là sinh ra sự cố, không chỉ tổ trưởng nghiêm trị, còn lại cũng đều bị phạt. Trên vạn người gom lại, chung quy có chút thai hoàng ẩm, an trí là một mặt, còn cần đề phòng có người trong bóng tối kích động sinh sự. Còn cần tuyên bố cáo thị, cáo chi bách tính tình hình thực tế, tứ địa quỷ thai lan tràn, đường bộ bị phong tỏa, làm an toàn, có thể rời khỏi Vân Hoa huyện liền đi đường thủy rời đi trước một đoạn thời gian, đặng tình thế lắng lại, trở lại cũng không muộn. Thẩm Bạch Lâu nói xong, đường trung đô đang sôi nổi nghị luận. Được rồi, đặng làm xong trong tay sự tình, các ngươi cũng nhanh đi đem người nhà đưa ra. Hôm nay cùng Thiên Mệnh giáo một trận chiến, không bàn là võ bị vẫn là tổng kỳ, tiểu kỳ, cũng có thể cảm giác được tình thế nghiêm trọng. Mặt khác, người thương vong trợ cấp thủ tục, đặng thế cục ổn định, lại phát lại bổ sung. Vương đại nhân, Thẩm Bạch Lâu nhìn về Bông Vân Trực nói, còn muốn làm phiền ngươi đi một chuyến huyện nhà, cùng huyện thừa thương nghị, tăng cường thành phòng. Ta sẽ đi liên hệ Tào Bang, để bọn hắn triệu tập cao thủ, hiệp trợ thành phòng. Về phần Võ Minh, hắn nói xong tuần sát một vòng. Hạ quan nguyện đi Võ Minh thuyết phục. Một tên tiểu kỳ đứng dậy. Người này không phải người khác, chính là Tiết Nhượng thân thích, Tiết Dũng. Cũng tốt. Thẩm Bạch Lâu khen ngợi gật đầu. Người này toàn trình trải qua đại chiến, lại cùng Tiết Nhượng có hôn, chính là người thích hợp nhất. Đại nạn phủ đầu, hết thể có thể lợi dụng thế lực đều muốn điều động, đây cũng không phải là một nhà hưng vong, mà là toàn bộ Vân Hoa huyện hạo kiếp. Chương 92, ngủ say chương 92, ngủ say sắp sửa sự tình an bài phân phó, Thẩm Bạch Lâu mang theo Trần Thiết Sơn Diêm Hùng đám người về đến trong nhà. Mấy người mấy ngày này chỉ ăn chút lương khô, hôm nay càng là bởi vì đi đường, đói bụng một ngày. Để Cao Tiểu Chi đã làm một ít đồ ăn, mấy người đối phó một cái. Diêm Tuấn Kiểm, sau khi ăn cơm ngươi liền thừa dịp lúc ban đêm khởi hành về Hà phủ, ta sẽ đi bến đỏ để Hồng Cảnh an xếp một chiếc tàu nhanh. Hướng phủ thành cầu viện một chuyện, không thể lại kéo. Diêm Hùng gật đầu đáp, Thẩm đại nhân yên tâm, dùng Thiên Mệnh giáo dạy vò ra động tĩnh, phủ thành chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào phái binh tiêu diệt. Ân, chuyến này ngươi thuận đường làm ta tiện thể hai người. Hắn nhìn về Cao gia tỷ đệ, nói, nhanh đi thu thập tế nhuyễn, tối nay theo Diêm đại nhân đi phủ thành, đến lúc đó Tô Trần tự sẽ thu xếp tốt hai người các ngươi. Là xảy ra chuyện gì ư? Cao Tiểu Chi hình như ý thức được cái gì, thôi hỏi, nhanh đi thu thập. Thẩm Bạch Lâu không có trả lời. Đợi đến một đoàn người chuẩn bị xong, liền xách theo đèn lồng đi vào bóng đêm. Đi tới đại quan bến đỏ, Hồng Cảnh đã chờ đợi ở đây, cũng chuẩn bị tốt một chiếc tàu nhanh, trên thuyền có không ít nữ quyến. Hồng Mô biết được tin tức, biết đại nhân tối nay chắc chắn sẽ tới chơi, đã chuẩn bị tốt tàu nhanh chờ, trên thuyền đều là Tào Bang huynh đệ gia quyến, hy vọng Thẩm đại nhân chớ để ý. Hồng Cảnh nói xong, sai người buông xuống thang trên tàu. Thẩm Bạch Lâu nói tiếng cảm ơn, đem Diêm Hùng đưa lên bông thuyền. Cao Tiểu Chi mang theo Cao Hổ đi đến thang trên tàu, tỷ đệ hai người không hẹn mà gặp quay đầu, dương dương lộ ra không bỏ. Đi a. Thẩm Bạch Lâu phất phất tay. Bên cạnh Trần Thiết Sơn cũng dáng chống đỡ nụ cười nói, Hổ bá tử, đi phủ thành đừng đến chạy loạn, phải nghe lời. Ân. Cao Hổ trùng điệp gật đầu. Thang đến tỷ đệ hai người lên thuyền, thuyền dần dần cách bờ, cũng không vung lên cánh buồm, xuôi dòng hướng hạ du chậm chậm đi xa. Hy vọng phủ thành viện binh mau chóng chạy tới đi. Trần Thiết Sơn cảm thán một tiếng. Thẩm đại nhân. Hồng Cảnh tại Thẩm Bạch Lâu bên người nói khẽ, quỷ ngư ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ đã là một lưới xuống dưới, không gặp được mấy cái bình thường cá. Trên người ngươi còn có hay không thất phẩm công pháp? Thẩm Bạch Lâu đột nhiên hỏi. Cái này. Hồng Cảnh sửng sốt một chút, võ học công pháp chính là võ nhân nhất cực kỳ trọng yếu chân tàng, như Thẩm Bạch Lâu như vậy trực tiếp mở miệng muốn, đúng là hiếm thấy. Trước mắt Thẩm Bạch Lâu chỉ thiếu một bản thất phẩm công pháp, liền có thể bù đắp thất phẩm, lại dựa vào Diêm Khai Giang lưu lại địch tâm tiên bước vào lục phẩm, có lẽ còn có thể gia tăng một chút phần thắng. Thẩm đại nhân không khỏi quá để mắt tại hạ, Hồng Mộ bất quá chỉ là bát phẩm võ nhân, sao là nhiều như vậy thất phẩm võ học? Hồng Cảnh cười khổ nói, hắn cũng không phải không chịu cho, thật sự là không bỏ ra nổi tới. Bên trên một bản Tráng Cân Chú Mệnh Quyết vẫn là Tiêu Bảo Loan từ phủ thành đưa tới cho hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, cái này to như vậy Vân Hoa huyện Hoàng Chân tìm không ra mấy cái có khả năng nắm giữ thất phẩm võ học người. Võ Minh Vân đại chủ có lẽ có, nhưng hắn đồng dạng là bát phẩm đỉnh phong võ nhân, không thể 100% xác định. Huyện nha tạ sư nhất định có, nhưng đối phương cùng chính mình không thân chẳng quen, phía trước viết đi thư cầu viện, liền từng đá chìm đáy biển, có thể thấy được hắn cũng không phải là như là sẽ bán mình mặt mũi người. Thẩm đại nhân, ta đã đem ngư dân lui vào bến đỏ, những cái kia bị ô nhiễm nhân kiểm quái ngư gần nhất 2 ngày, bắt đầu nhảy ra mặt nước, tập kích thuyền tam bản bên trên ngư dân, tạo thành 5 người tử vong, 11 người bị thương. Hồng Cảnh gặp Thẩm Bạch Lâu một mặt trầm tư, không thể làm gì khác hơn là lần nữa nói rõ tình thế. "Ân, tạm thời chỉ có thể như vậy, bến đỏ lương thực còn có bao nhiêu?" Thẩm Bạch Lâu hỏi. "Phổ thông ngư dân vốn là sinh hoạt gian nan, không có mấy nhà có lưu dư lương, bây giờ chặt đứt kế sinh ai, ngang với huyện thành bên trong lại thêm ra 2000 nạn dân. Đợi đến rời vào huyện thành thôn dân ăn xong mang theo lương thực, đó chính là hơn 1 vạn nạn dân, mỗi ngày tiêu hao thuế thóc đều muốn là cái con số trên trời. Còn có 1700 thạch, ta đã phái người đi phụ cận huyện thành điều lương thực, có lẽ còn có thể tính toán đến 2-3000 thạch." Hồng Cảnh thô sơ giản lược tính toán nói, trước đem lương thực chữ hàng, lưu lại chờ sau dùng, tất cả tiêu hao, triều đình sẽ không thiếu ngươi tiền bạc. Thẩm Bạch Lâu nghe xong nói, vẹn vẹn điểm ấy lương thực, cũng chống không có bao nhiêu trời. Hơn 1 vạn nạn dân, coi như là phái cháo, một ngày hao tổn chí ít cũng tại 6-70 thạch tả hữu. Bận rộn xong hết thảy, Thẩm Bạch Lâu về đến trong nhà, bắt đầu ngâm dược dụng, nhai huyền sâm, gia tốc khôi phục khí huyết, cũng góp nhặt điểm kinh nghiệm. Đêm dài, Vân Hoa trên huyện hùng, Tạ Nghĩa tiên tế ra ngàn trượng pháp tướng, bao phủ lại toàn bộ Vân Hoa huyện. Hắn quan sát dưới chân lộ tiên mà ngủ nạn dân, mặt không biểu tình, không nói ra là vui hay buồn. Tiên sinh, hôm nay võ miếu tử thương không ít người, ta nhìn cáo thị, nghe nói thiên mệnh giáo Dương Nghiệt đã thả ra 4 cái lệ quỷ, đem Vân Hoa huyện thông hướng ngoài thành đường bộ phong kín. Tạ Hoàng Chân ba trượng linh khu phiêu phù ở không trung, hỏi, tiên sinh ngày thường nhất là trách trời thương người, vì sao lần này thấy chết không cứu? Còn dùng pháp tướng phong tỏa huyện thành, để ta cũng không cách nào ra thành cứu viện. Không phải không cứu, là không thể cứu. Tạ Nghĩa tiên giận dữ nói, vì sao? Mấy cái lệ quỷ tôi, thật có lợi hại như vậy? Tạ Hoàng Chân hiếu kỳ hỏi, cái kia mấy cái lệ quỷ bản thân không có gì, nhưng mà giết chết nó nhân quả, trong thiên hạ cũng là không người có thể tiếp nhận. Tạ Nghĩa Tiên dứt lời nhìn về phía Tạ Hoàng Chân, cười nói, ngươi cũng đã trưởng thành, cũng là thời điểm để ngươi biết rõ chân tướng một phần. Nhưng chân tướng nơi nơi tàn nhẫn nhất, ngươi xác định muốn nghe ư? Tạ Hoàng Chân nghe được Tạ Nghĩa Tiên trong lời nói ý vị, suy nghĩ chốc lát, chính trọng nói, còn mời tiên sinh cáo chi. Tạ gia suy sụp tới bây giờ, chỉ còn lại ngươi cùng gia chủ 2 vị huyết mạch, nhưng thất vương tính như cũ đối Tạ gia lễ ngộ có thừa, ngươi biết là duyên cớ nào ư? Tạ Nghĩa Tiên hỏi. Bởi vì chúng ta Tạ gia là bán thánh thế gia, cảm ơn tổ ân trạch ngàn năm, chịu người trong thiên hạ kính ngưỡng. Tạ Hoàng Chân đáp. Tạ Nghĩa Tiên cười nói, cái này chiếm thứ nhất, càng nhiều, là ngươi cùng gia chủ đối thất vương tính còn có tác dụng lớn. Bọn hắn tại tính toán Tạ gia. Không tệ. Tạ Nghĩa Tiên khẳng định nói. Trên mặt hắn cũng không hiện lên sắc mặt giận dữ, phản phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, bọn hắn muốn bức gia chủ đến thần đô liều chết căng dán, dùng cái này để khắp thiên hạ lại thiếu Tạ gia một cái nhân tình, vì ngươi sau này trở thành nước sau trải đường. Ta làm. Nước sau. Tạ Hoàng Chân náo một đãng, thất thanh nói. Tạ Nghĩa Tiên gật đầu, không tệ, gia chủ sau khi chết, ngươi sẽ bị thất vương tính tiếp đi Lộc Châu, gả cho Cự Lộc Vương. Cự Lộc Vương vốn là đại chu triều còn xuất lại hoàng gia huyết mạch, phép tác chính thống, lại thêm binh mã của thất vương tính, nếu là lại coi là Tạ gia nho lâm người đứng đầu tán thành, liền có thể dẫn động người trong thiên hạ cộng phạt thần đô. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, Cự Lộc Vương chúng quy là cái biện không lộ ra gối theo hoa, bằng không việc này rất có triển vọng, lão phu cùng gia chủ cũng là không keo kiệt hai quả này trên cổ đầu người. Tạ Nghĩa Tiên bùi mùi mai thôi. Tiên sinh. Cái kia phụ thân hắn làm cái gì dự định? Tạ Hoàng Chân là thật luống cuống. Nàng giờ này khắc này vừa mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nguyên lai tưởng rằng Tạ gia thối lui đến Vân Hoa huyện, Tạ Thu Nguyên liền có thể tại cái này bảo dưỡng tuổi thọ. Hiện tại xem ra, Tạ Hoàng Chân mới biết chính mình ngây thơ đến buồn cười. Gia chủ 3 năm hiếu thời điểm còn sót lại một ngày, thời điểm đầy sau tự có định đoạn, chúng ta có thể làm, chỉ có chờ đợi. Tạ Nghĩa Tiên nói xong lại nói, ngươi không phải muốn biết ta vì sao không xuất thủ ư? Ta hiện tại nói cho ngươi, bởi vì phương này dưới huyện thành đang ngủ say một vị nhị phẩm. Chương 93, vì việc nước quên tình nhà chương 93, vì việc nước quên tình nhà nhị phẩm võ vương. Chẳng lẽ là Trung Thành Vương, Lưu Vân Kim Tông? Tạ Hoàng Chân hít thở cứng lại. Đại Chu thập võ vương, duy nhất tung tích không rõ liền chỉ có Lưu Vân Kim Tông vị này mạt đại võ vương. Tạ Nghĩa Tiên cười không nói, hết thảy đều không nói bên trong. Ngày thứ 2, võ miếu nha môn, Thẩm Bạch Lâu ngồi thẳng chủ vị, lắng nghe thuộc hạ báo cáo trong thành sự vụ. Thẩm đại nhân, Tào Bang sáng nay đã an bài thuyền đem võ miếu quan viên thân thuộc đưa đi ngoài trăm dặm Ngọc Hồ huyện, mặt khác nhóm thứ nhất thóc gạo tổng cộng 800 thạch đã thu thập vào kho gạo. Hồng Cảnh cung kính hành lễ, báo cáo Tào Bang phụ trách thủ tục tiến độ. Lần này nguy cơ, Hồng Cảnh cơ hồ toàn trình phối hợp võ miếu làm việc, không bàn là thuyền điều động, vẫn là vật tư trải sát, cầu được cơ thấy, liền thành phòng đều phái đi 7-8 vị nhập phẩm võ nhân. Thông báo phát ra một ngày, dân chúng trong thành nhưng có rối loạn. Thẩm Bạch Lâu hỏi, tổng ký Liễu Hạc Niên đứng ra trả lời, trước mắt không có rối loạn, nguyện ý rời khỏi Vân Hoa huyện bách tính không nhiều, nhưng mà bởi vì nhân khẩu gia tăng mấy liệt, vật tư khan hiếm, có người thừa cơ nâng lên vật giá, trước mắt một thạch gạo trắng giá cả đã cao tới một lượng, thô lương cũng đến một thạch 400 văn giá cao. Huyện nha chưa từng mở kho phát óc, điều tiết khống chế giá gạo. Thẩm Bạch Lâu kinh ngạc nói, loại việc này có lẽ thuộc về văn miếu phạm vi quản hạt. Liễu Hạc Niên cười khổ nói, cái kia huyện thừa chất tử, cùng điện lại loan bình, một mực tại đầu cơ trục lợi quan thương thóc gạo, thừa cơ vơ vét của cải, cao ban thấp bổ, những cái này đều chỉ là thông thường như sắt thủ đoạn, chỉ cần không bị phát hiện, tại giá thấp lúc quan tướng kho thóc gạo bù đủ, liền không nguy hiểm. Đã huyện thừa mặc kệ, vậy thì do võ miếu tới quản. Thẩm Bạch Lâu phân phó nói, mệnh võ bị cảnh cáo thương nhân lương thực, không phải không cho bọn hắn kiếm tiền, thời cuộc gian an, vận chuyển thành phẩm cũng tại tăng cao, vậy liền đem thóc gạo giá tiền chỉ cho nổi lên hai thành, cả gan mưu cầu bạo lợi, hết thể nghiêm trị không tha. Đúng. Liêu Hạc Niên tuân lệnh sau, lập tức rời khỏi an bài. Nạn dân đây. Thẩm Bạch Lâu nhìn về Lục Cửu. Lục Cửu bước ra khỏi hàng nói, tạm thời chưa có sinh sự, bất quá thời gian lâu, rất nhiều nạn dân đưa ra nghĩ ra thành phản hương. Nhiều đi trấn an, cửa thành giới nghiêm sau, không ta cho phép, không thể mở ra cửa thành. Thẩm Bạch Lâu xử lý xong công vụ, người trong sân cũng đi không sai biệt lắm. Trước mắt tình thế chưa chuyển biến xấu, nhiều dùng lôi kéo trấn an chỉnh đốn, nhưng rất nhiều chuyện lôi kéo là làm không được. Liền lấy điều tiết khống chế giá gạo tới nói, thương nhân trục lợi là thiệt tính, gạo trắng có thể bán 121 thạch, bọn hắn liền không có khả năng bán 6-700 văn. Võ miếu dùng chính sách trói buộc giá cả, đối phương có thể trực tiếp lựa chọn không bán, tình đẳng thế cục tiếp tục chuyển biến xấu, giá tiền như cũ sẽ càng chạy càng cao, bách tính làm cứu mạng, coi như là đập nổi bán sát, mét hộp vạn tiền cũng như cũ đến chiếu đơn thu hết. Thật đến lúc kia, liền đến giết gà dọa khỉ. Trước mắt chỉ có gửi hy vọng ở phủ thành, mau chóng kết thúc loạn cục ca đông. Đông, đông. Chính giữa suy tư, võ miếu bên ngoài vang lên trống kêu bàn âm thanh. Ai tại đánh trống? Thẩm Bạch Lâu hỏi. Trần Thiết Sơn lập tức mang theo hai tên võ bị ra ngoài xem xét. Không bao lâu, mang vào một tên xương mặt xương mũi thiếu niên. Đại nhân. Thiếu niên kia quần áo tàn tạ, trên mình trải rộng vết roi, cả khuôn mặt xương đến thất điên bắt đảo, trong miệng không còn mấy quả hàm răng. Nhìn lên, cũng là có mấy phần quen mặt. Đại nhân, hắn là Tô Lượng. Trần Thiết Sơn đi đến Thẩm Bạch Lâu bên người, nhỏ giọng nói: Thẩm đại nhân, thảo dân muốn cáo trạng Trần Vũ. Hắn muốn giết ta. Tôn Lượng mơ hồ không do nói: Ta nhớ không lầm, các ngươi là cha con quan hệ, võ miếu mặc kệ việc nhà, ngươi có thể đi huyện nhà hỏi một chút. Thẩm Bạch Lâu dứt lời liền muốn đuổi người. Thế nhưng hắn muốn giết ta. Tôn Lượng kêu dên nói: Vậy liền đẳng giết lại nói. Thẩm Bạch Lâu mặt lạnh trả lời: Võ nhân giết bình dân, roi 20, phạt bạc 100 lượng, đến lúc đó tự sẽ trả lại ngươi công đạo. Tôn Lượng toàn bộ người sử sốt. Hắn gặp Thẩm Bạch Lâu căn bản không có quản hắn ý tứ, liền đem ánh mắt cầu cứu nhìn về Trần Thiết Sơn: Đại bá, ngươi cũng không thể mặc kệ ta a. Võ nha môn là Thẩm đại nhân định đoạt, ta chỉ là cái tổng kỳ, không còn được. Trần Thiết Sơn đem mặt lướt qua vừa nói, ném ra. Thẩm Bạch Lâu vung tay lên, liền muốn đứng dậy rời khỏi. Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân. Tôn Lượng lập tức chính mình bị võ bị nhấc lên, mặt lập tức tăng thêm thành màu gan heo, lên tiếng hô lớn: Ta phát hiện Trần Vũ tại hầm ngầm nuốt một nữ nhân. Nữ nhân kia nói, chỉ cần ta đem nàng cứu ra ngoài, liền cho ta thất phẩm công pháp xem như đáp tặng. Ta cũng là mỡ heo làm tâm trí mê muội, liền đáp ứng nàng. Kết quả sự tình bại lộ, nếu không phải mẹ ta đem ta đưa ra tới, ta thực sẽ bị đánh chết. Chờ một chút. Thẩm Bạch Lâu hâu ngừng võ bị, hỏi: Nữ nhân kia tên gọi là gì? Xa nhà. Xa nhà âm thanh. Tôn Lượng cùng loạn hô, đúng là ngay tại chỗ hù dọa đến tiểu trong quần. Thả hắn xuống tới. Thẩm Bạch Lâu tỉ mỉ suy nghĩ. Lúc trước hắn nghe Trịnh Tam Thông nói qua, Dương Liêu Trấn ban đầu có cái lương gia võ quán, về sau bị Trần Vũ đa quán, cướp đi truyền võ khiến. Nếu là Trần Vũ chỉ vì truyền võ khiến, không cần thiết đem lương gia nữ giam giữ nhiều năm như vậy. Ở trong đó rõ ràng có cái khác mờ ám. Chẳng lẽ lương gia thật có thất phẩm võ học? Hắn hít thở dần dần nặng nề. Đại bá, ngài coi như xem ở mẹ ta trên mặt, để Thẩm đại nhân giúp ta một lần, liền lần này. Tôn Lượng khóc thành nước mắt người. Đại nhân ngươi nhìn. Trần Thiết Sơn lòng có không đành lòng. Không ngờ Thẩm Bạch Lâu trực tiếp mở miệng, quản, nhất định cần quản. Tự mình giam giữ võ nhân, hắn Trần Vũ thật lớn gan chó. Lập tức đi triệu tập nhân thủ. Nguyên bản Tiết Dung đi thuyết phục Võ Minh hiệp phòng, Võ Minh liền một cái từ chối. Bọn hắn đã muốn lựa chọn treo lên thật cao, Thẩm Bạch Lâu tự nhiên cũng không cần cho Võ Minh mặt mũi. Không đến nửa cái thời thần, Thẩm Bạch Lâu tự mình dẫn đội, điểm mấy cái tiểu kỳ, cộng thêm 5-6 cái võ bị đi tới Hổ Ý môn. Thẩm đại nhân, không biết hôm nay đến thăm bản môn, làm chuyện gì? Trần Vũ trước tiên liền phát hiện đến động tĩnh, đứng ở võ quán ngoài cửa hỏi. Trần Vũ lao tặc, người xảy ra chuyện. Không chờ Thẩm Bạch Lâu mở miệng, nằm ở võ bị trên lưng ngựa Tôn Lượng leo xuống tới, tê mắng. Trần Vũ nhìn thấy Tôn Lượng, sắc mặt nháy mắt u ám đến đáng sợ. Thẩm đại nhân nói, tự mình giam giữ võ nhân, ngươi coi là thật thật lớn gan chó. Hôm nay cháu ta sáng, liền muốn vì việc nước quên tình nhà. Tôn Lượng nói xong, còn chưa đủ hạ giận, bây giờ có hồ ly giả hồ ủy cơ hội, lại là đối Trần Vũ chửi ầm lên, Âu Nôn Huế ngữ há mồm liền ra, âm thanh lớn đến nhà hàng xóm đều nghe cái rõ ràng. Ngươi tự tìm cái chết. Trần Vũ phá đại phòng, hai tay hiện trảo, xông lên liền muốn bóp nát Tôn Lượng đầu. Nhưng mà không chờ hắn đắc thủ, sau một khắc đầu của hắn trước tiên bay ra mấy trượng có hơn. Ngươi đánh chết cửu phẩm trung cảnh võ nhân, thu được tự do điểm kinh nghiệm 2000. Kẻ này tự mình giam giữ võ nhân, bằng chứng như núi, lại vẫn muốn giết người diệt khẩu, hoàn toàn không đem võ miếu để vào mắt. Giết chết, gian đe. Thẩm Bạch Lâu thu đao vào vỏ, phất tay, lục soát. Khoảng thời gian này, Hổ Ý môn tại Trần Vũ phát triển một chút, đám đệ tử sinh ra hơn 20 người, nhưng đối mặt Thẩm Bạch Lâu cái này một đao liền có thể chém giết Trần Vũ tồn tại, không người dám có tâm phản kháng. Đại nhân, tìm được. Mấy tên võ bị đi theo Tôn Lượng tìm tới hầm ngầm, ngay tại chỗ liền đem người mang ra ngoài. Hẳn là chuyện đột nhiên xảy ra, Trần Vũ còn tương lai được đến di chuyển mục tiêu, liền bị Tôn Lượng tố giác. Chương 94, thành thánh chương 94, thành thánh trong đường, tại võ bị nâng đỡ, mang lên tới một tên mặt trắng như tờ giấy phụ nhân. Phụ nhân cái cổ tứ chi đều bị mang lên xiềng xích, hẳn là không tìm được chìa khóa, dùng huyền thiết đao cưỡng ép chặt đứt xích mang ra. Nguyên lai tưởng rằng quanh năm bị nhốt tại hầm ngầm, đối phương tất nhiên vết bẩn không chịu nổi, nhưng khiến người ngoài ý chính là nàng làn váy chỉnh tề, loại trừ xiềng xích có dấu vết, địa phương khác đều rất sạch sẽ, màu da so sánh với người thường càng thêm trắng nõn, như là tu luyện tàm tiện công đặc thù. Gặp đối phương dung mạo sau, Thẩm Bạch Lâu đại khái rõ ràng Trần Vũ vì sao không giết nàng, người này tư sắc khác hẳn với người thường, cứ việc có chút tuổi tác, càng lộ vẻ mấy phần hương vị. Tìm kiếm mỗi lần phát động đều cần tập trung tinh thần nhìn kỹ đối phương một đoạn thời gian, Thẩm Bạch Lâu không tất yếu lúc sẽ rất ít chủ động sử dụng, nhưng không xác định người này thân phận, vẫn là tịnh nhìn một hồi. Xa nhà âm thanh lượng máu 360, 400 khí huyết, 8 phần 10 chiến lực, 17-19 cảnh giới, cửu phẩm sơ cảnh. Người này mặc dù là cửu phẩm sơ cảnh, nhưng mà khí huyết đều nhanh khô kiệt thành phàm nhân, cũng không biết là bị Trần Vũ bao nhiêu tra tấn. Người là người nào? Thẩm Bạch Lâu hỏi. Dân nữ xà nhà âm thanh. Nữ tử kia chạy thoát, xúc động đến hai mắt lưng tròng, vì đi xuống trả lời. Trần Vũ đem ngươi giam giữ, ý muốn như thế nào? Coi là thật có thất phẩm võ học. Thẩm Bạch Lâu nói ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. Nếu là thất phẩm võ học là Tôn Lượng thuận miệng địa chuyện, hắn cũng không để ý đem cái kia nhị thế tổ treo cổ tại ra ra hắn linh vị phía trước. Đại nhân yên tâm, thất phẩm võ học khắc vào trong đầu của dân nữ, đại nhân đã đem dân nữ cứu ra, dân nữ nguyện đem công pháp hai tay dâng lên. Xa nhà âm thanh nghe được Thẩm Bạch Lâu trong lời nói trọng điểm, vội vàng tỏ thái độ, ngẩng đầu sau thân thể run lên. Từ đại nhân diện mạo nhìn tới, hẳn là luyện qua dân nữ gia truyền tạm kiện công gia trắng nõn nà, đỏ hồng như anh, có thể đem tạm kiện công luyện tới cảnh giới tối cao, loại trừ Lương gia lão tổ, đại nhân thuộc về người thứ nhất. Xa nhà âm thanh từ Thẩm Bạch Lâu màu da nhìn ra đầu mối, càng là âm thầm lấy làm kỳ lạ. Theo sau nữ tử giảng thuật một phen Lương gia võ học nguồn gốc, cùng Trần Vũ tương quan chuyện cũ. Lương gia tổ tiên mấy trăm năm trước đã từng xuất hiện một vị thất phẩm võ nhân, cùng dòng truyền xuống tới mười mấy môn cựu phẩm công pháp, cùng 7-8 cửa bát phẩm công pháp, về phần bản này thất phẩm công pháp, tên là Hóa Điệp công thuộc về khinh thân loại thất phẩm công pháp. Nhưng bởi vì Lương gia mấy đời người xuống, hậu đại thiên phú tu luyện 10 phần bình thường, đến xa nhà âm thanh đời này, đệ bệnh chết phía sau, cũng chỉ còn lại nàng một nữ nhân. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội đạo lý nàng vẫn là biết, làm tự vệ, nàng chỉ có thể rời khỏi huyện thành, tại Dương Liễu trấn địa phương nhỏ này mở ra cái võ quán, cũng cùng một cái dân bản xứ thành hôn. Thành hôn không mấy năm, Trần Vũ liền tới phá quán, cũng không biết Trần Vũ là từ chỗ nào lấy được tin tức, hắn đem xà nhà âm thanh trượng phu đánh chết sau, chiếm đoạt Lương gia võ quán, cũng đem xà nhà âm thanh cầm tù, ép hỏi tất cả Lương gia võ học. Xà nhà âm thanh mới đầu chịu đựng không nổi trả tấn, giao ra không ít cửu phẩm, bát phẩm võ học, nhưng nàng đồng dạng biết rõ nhân tâm nơi nơi lòng tham không đáy, giao ra thất phẩm bí tịch vào cái ngày đó liền là tử kỳ của mình, cho nên coi như Trần Vũ dùng hết thủ đoạn, nàng đều không có không kiên trì giao ra thất phẩm công pháp, vậy mới có hôm nay Tôn Lượng sông lầm hầm ngầm, dẫn tới Thẩm Bạch Lâu kết quả. Thẩm Bạch Lâu sai người đem xà nhà băng ghi âm đi phòng sách, chép lại bí tịch. Những người còn lại thì bắt đầu kê biên tài sản Trần Vũ tài sản. Trần Vũ cùng Hương thân đi đến gần, lại là thuộc hamster yêu thích vơ vét của cải, lại bắt chảy ra nước, một phen kiểm kê, coi là thật cho Thẩm Bạch Lâu một cái kinh hỉ. Tổng chép đến tiền bạc hơn 5000 lượng, bát cửu phẩm võ tịch hơn 24, một chút khế đất tranh chữ cũng giá trị ngàn lượng. Cho đồng hành võ bị, tiểu kỳ thưởng mấy trăm lượng, còn lại mấy ngàn lượng Thẩm Bạch Lâu chiếu đơn thu hết. Loại này không uổng thời gian liền có tiền phân công việc, không cần trọng thưởng, võ bị mỗi người phân đến 20 lượng trên mặt liền cười nở hoa. Tiểu kỳ mỗi người 50 lượng cũng đầy đủ. Thẩm đại nhân, tiểu nhân vì việc nước quên tình nhà, võ miếu sẽ có ngợi khen ư? Tôn Lượng lập tức Thẩm Bạch Lâu không có chút nào chừa cho hắn điểm dự định, một mặt định nọt mà hỏi. Cái kia tất nhiên là có, võ miếu từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh, ngày mai liền ban ngươi một mặt cờ thưởng, dùng cái này khen ngợi ngươi trí công vô tư. Thẩm Bạch Lâu không nhịn được nói, cái sau tuy là một mặt đớp tức thống khổ biểu tình, nhưng lại không tiện bắt tác, chỉ có thể hậm hực lui trở về. Tại trong đường chờ đợi hơn một cái thời thần, xa nhà âm thanh Hóa Điệp công đã chép lại hoàn tất. Dân nữ e sợ cho sơ hở, đại nhân nếu là cảm thấy nơi nào không ổn, nhưng tới Dương Liễu trấn tìm dân nữ. Có lẽ là thời gian xa xưa, xa nhà âm thanh cũng có chút bắt chẹt không cho phép bí tịch có sai hay không rõ. Thẩm Bạch Lâu nhìn kỹ một lần, trả lời, bí tịch không có vấn đề, Dương Liễu trấn náo loạn quỷ thai, ngươi không cần trở về. Nguyên cớ như vậy độc đoán, đều vì nhìn xong một lần sau, bản số liệu đã bắn ra ngoài. Ngươi đã lĩnh hội thất phẩm võ học, Hóa Được công, chưa nhập môn, điểm kinh nghiệm, 0, 2000. Cho nàng tìm cái thợ khóa, đi xiềng xích. Thẩm Bạch Lâu phân phó thôi, từ kê biên tài sản ngân lượng bên trong lấy ra 300 lượng tiền bạc thưởng cho xà nhà Âm Thanh. Trở về Võ Miếu phía trước, một đạo giọng nữ gọi lại Trần Thiết Sơn. Thiết Sơn, ngươi còn có thể trở về ư? Tôn Dịu Dàng bởi vì tự mình thả đi Tôn Lượng, đồng dạng bị Trần Vũ đánh đến mình đầy thương tích, lúc này ôm lấy Tôn Lượng, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về Trần Thiết Sơn. Trần Thiết Sơn trở mình lên ngựa, trên mặt tích tụ đột nhiên tiêu tán không còn, hướng mẹ con hai người lạnh lùng nói, hôm nay sau đó, sư tôn ân tình Thiết Sơn đã trả hết, giữa chúng ta lại không thua thiệt, đến đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Một đoàn người cưỡi ngựa trở về Võ Miếu. Thoạt nhìn là nghĩ thông suốt. Thẩm Bạch Lâu nhìn về phía bên cạnh tinh thần phơi phới Trần Thiết Sơn, cười hỏi. Trần Thiết Sơn gật đầu, phía trước luôn cảm thấy trong lòng không bỏ xuống được Hồ Ý Môn, hôm nay Trần Vũ một cái chết, ta ngược lại thanh tỉnh, đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều. Đã gặp việc vui, hôm nay hẳn là muốn uống một ly. Thẩm Bạch Lâu bù đắp thất phẩm cuối cùng một khối ghép hình, trong lòng đồng dạng rơi xuống một tảng đá lớn. Ha 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 ha. Têu lên Lục Cựu bọn hắn, ta tới bảy mấy bàn. Trần Thiết Sơn thoải mái cười to nói. Bù bù, hai người chính giữa nói chuyện với nhau lúc, một tiếng vang động núi sông thanh thúy tiếng chuông đột nhiên từ trên cao truyền ra. Đinh hai nhức góc đồng thời, một đạo tử quang xuyên phá tầng mây, từ trời mà rơi, như là chống trời trụ cột, bên trên tiếp thiên cùng, phía dưới tiếp đất ngưỡng. Tử quang tiếp trong mây hoa trong huyện, bao phủ lại phương biên trăm trượng bên trong, triệt để nuốt sống cả huyện nha môn, bên trong mơ hồ hiện ra phượng, hoàng, kỳ, lân đẳng điểm lành thân ảnh, cùng thiên địa cùng vang lên. Tử khí tràn ra ngoài hiện ra vô số liên hoa, tại toàn bộ Vân Hoa huyện lan tràn. Đây là Trần Thiết Sơn đột nhiên giật mình nói, khó trách ta chợt có đốn ngộ. Nơi đây có người thành thánh. Những cái kia tử liên hẳn là ngộ đạo thánh liên. Thành thánh? Thẩm Bạch Lâu nhìn về thấu trời tử khí ngưng kết liên hoa, lại nhìn một chút cổ sáng bao phủ huyện nhà phương hướng. Tình cảnh này rất giống trên sách ghi chép qua, hơn 900 năm trước, vị kia Tạ gia bản thánh Tạ Diễn ban ngày thành thánh hình ảnh. Chương 95, có thể phán thiên tử vô đạo chương 95, có thể phán thiên tử vô đạo Trung Châu thần đô. Hoàng thành. Thủ Nguyệt cung bên trong kim bích tôn nhau lên, cầm tú cùng sáng. Vũ cơ loan về phượng chứ, hát hay múa giỏi. Đại điện đang nằm ngàn bàn, nguyên gia dòng họ ngoại thích tiến ở một đường, ăn uống linh đỉnh, cùng xa cực dụ. Bù bù, một tiếng thiên địa cùng vang lên. Thần đô vị đó rung chuyển. Nguyên gia một đám vương hầu ngừng lại âm thanh động tác, mặt lộ kinh ngạc. Bù bù, không bao lâu, thiên địa lại vang lên. Đây là Nguyên gia đích duệ kinh hô, có người thành tựu văn thánh vị trí. Là ai? Từ Tạ Diễn thành tựu bản thánh, đã qua gần 900 năm, đại chu lại không xuất hiện dẫn động thiên địa cộng minh thánh nhân. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cùng lúc đó, trong hoàng thành, dựng thẳng lên 11 tòa ngàn trượng pháp tướng, không hẹn mà gặp nhìn về phương bắc. Mấy ngàn dặm bên ngoài, lờ mờ có thể gặp nhất tinh tử quang. Thiên địa cửu minh sau đó, một đạo hạo nhiên thanh âm vang vọng hoàn vũ, vang vọng tại đại chu mỗi người bên hai. Thánh nhân nói, thử nguyên khí triệu tích, quyết sơ sinh người. Tây đế vương, cho là tin vui. Cảm ơn. Thu đồng. Nữ đế đá một cái bay ra ngoài nam sủng, mắt vượng hé mở, trong mắt lấp lóe làm người ta sợ hãi hàn quang. Đứng dậy lúc bên trên sợi áo, chân trần đạp ở ngọc thạch đắp lên mặt đất, hướng thủ nguyệt cung tầng cao nhất đi đến. Cái này cung năm ngoái vừa mới làm xong, lầu chính có xây tầng 9, làm xong ngày, nguyên hoàng thu thập nam sủng ngàn người, xung nhập cung đình, càng đem lầu này làm thành mở tiệc chiêu đãi nguyên gia dòng họ chỗ, hàng đêm sinh ca, đèn đuốc sáng trưng. Nữ đế tuổi tác và diện mạo 20, vóc dáng uyển chuyển, dung mạo khuynh thành, thực ra tuổi tác gần trăm, trước kia nó dựa vào nguyên gia nội tình, cùng kinh thế mỹ mạo, chịu tiên đế độc sủng, hứa kỳ buông rèm chấp chính, nhiều năm vật chủ, mới có hôm nay quyền nghiêng triều chính cục diện. Lên tầng cao nhất, nguyên hoàng ngừng bước trông về nơi xa bắc địa, gió lạnh phá động nó sợi áo bay phất phới, lại không cách nào lay động nàng thân thể mềm mại mảy may. Lại nghe thánh nhân nói, giả lâm triều nguyên thị người, hướng bị vòng suy, trước phụng suyết y phục, hô mị mà đồ thánh bảo, cư chấp dùng lấy thần khí. Thánh nhân thanh âm, đinh hai nhức óc, truyền hịch thiên hạ. Có thể phán, thiên tử vô đạo. A a a a a a. Nguyên hoàng run cười không thôi, kim sức châm cài tóc rủ xuống, tóc dài như thác nước đón gió huy sái, hai tay mở ra, trong lòng gió bắc gào thét, như điên như ma, trên mặt ngọc tà khí lăng nhiên, cười nói, chỉ là tạ gia bù đủ bán thánh lại muốn như nào? Hôm nay thiên hạ thối nát, ngoại địch tàn phá bốn phía, nguyên hoàng tính toán định tạ thu nguyên không dám trực tiếp phế nó đến vị, đến lúc đó thiên hạ rắn mất đầu, hồng man tiến quân thần tốc, thần châu khó thoát lục trầm. Năm đó linh đế lớn dần, thị tật cấm bên trong, tức thì làm tiêu kính, liền làm rượu đầu, hủy dịch làm tâm, xài lang thành tính, gần phóng đâm tích, sát hại trung lương. Bác điệu là út, biết vòng tội sắp tận. Giống ly đế hậu, thức thần đỉnh cự suy. Tấn kê kêu tại cửa sáng, hùng chỉ từ nói nhóm bay, nạp y phục kịch hoàng dâm hướng, không lâu cùng man di ngủ. Không biết cầm thú chuyến đi. Ở chỗ tụ ưu, nhân luân thể, đường tại nội ngoại. Tạ Thu Nguyên lớn âm thanh, còn tại bầu trời vang vọng. Công điển chỗ triệt, bất quá 10 mẫu, nhân lực chỗ cung cấp, mới dừng 3 ngày. Là dùng nhẹ dao mà phú, không đoạt vụ mùa, thả tích tại người, không giấu tại phủ. Ma khoa thuế phồn hèn, không biết kỳ cực, lửa mạnh nhiều lần đốt, do đường khó đầy. Đầu sẽ cơ thu lại, nghịch gấp 10 năm thuê, cấu tứ bài văn no không, ngày hại thiên kim phí. Khiến vạn hộ thành quách trống rỗng, ngàn dặm khói lửa và diệt. Quả thật bạo ngược tới người, làm liều vô đạo người đây. Nguyên hoàng đôi mắt cự chiến, trên mặt nháy mắt như là rút khô khí huyết, trắng bệnh một mảnh. Nàng ngôi son rung động, sao dám? Thịch văn bên trong, Tạ Thu Nguyên không có chút nào cho Nguyên gia lưu nhiệm mặt mũi nào. Không chỉ đem Nguyên gia mắng thành cướp đoạt chính quyền tặc tử, càng là đối với Nguyên hoàng sinh hoạt cá nhân, cùng chính kiến, thậm chí nhân phẩm tiến hành toàn bộ phương vị công kích. Quan trọng nhất là Tạ Thu Nguyên trực tiếp cho Nguyên hoàng cài lên rượu độc giết linh đế mũ. Ngày trước chỉ là trên phố lưu truyền, tính toán không phải thật, nhưng mà thánh nhân nói, liền là chứng minh thực tế, sẽ ghi vào sử sách. Cái này đồng thời cũng như một chậu nước đá, triệt để tới tắt Nguyên Hoàng ngạ mạn. Bởi vì bất luận kẻ nào đều có thể từ đó nghe ra, Tạ Thu Nguyên thật muốn phế đế. Nguyên gia dòng họ từng cái mặt như bụi đất, hoảng hốt bất an, lại không một chút hăng hái. Đây là thánh nhân truyền hịch thiên hạ, một khi Nguyên Hoàng bị phán vô đạo, sẽ dẫn động thiên hạ cộng phạt. Đây đối với một cái vọng tưởng đánh cắp chu triều chính thống thế gia mà nói, là có tính chất hủy diệt. Tạ Thu Nguyên, ngươi phế không được quả nhân. Nữ đế lấy ra một quyển hoa trụm, hai tay xúc lên, bên phải thượng thư có nữ đế Bắc Thú Đồ năm cái chữ lớn. Hơn 300 năm trước, Vân Phi Phong làm Nguyên gia lưu lại nữ đế Bắc Thú Đồ chỉ rõ thiên ý tại ta. Quả nhân phụng thiên thừa vận, kẻ người ta. Liên lang nghi tiên. Nguyên Hoàng đôi mắt xích hồng, nhìn trời gào thét. Viêm Châu, Kim Hà bắc bờ. Ô, theo lấy một tiếng lưu giác hào vang, chống trận theo đó hoành minh. Tướng quân, phía trước truyền về chiến báo. Hồng Man Vương phái ra tam phẩm cao thủ, dùng kim thân phong bế Kim Hà thượng du, đại quân đã vượt sông mà tới. Viện quân đại doanh. Diêm Khai Giang từ vài trăm dặm bên ngoài tử khí cổ sáng bên trên thu về ý vị thâm trường ánh mắt, phản phất đột nhiên như chút được gánh nặng, lập tức nhấc lên trên bản mũ giáp, nghiêm khắc nói, đã sớm muốn gặp gỡ Hồng Man. Theo ta xung trận. Đi ra doanh trướng, liền gặp hai quân đại hậu phương đều dựng thẳng có ba tòa ngàn trượng kim thân, đang cúi đầu quan sát toàn cục. Song phương quân trận bày ra hơn 10 dặm có hơn, bộ binh trước tiên ra khỏi hàng, tại như thể chân tay ảnh hưởng, mấy chi vạn người quân trận đỉnh đầu hiện lên khí huyết hóa thành nhân hình huyết ảnh, đem phương viên mấy chục dặm phong tỏa thành cấm pháp khu vực. Giết! Theo lấy Hồng Man đại quân càng ngày càng gần, vẫn ra quân trận tiếng kêu giết dầm trời. Hồng Man áo giáp đen kịt, phóng tầm mắt nhìn tới như là đen hồng bạo tiết, liên miên bất tuyệt. Song phương một khi giao chiến, giống như bạc lưu cùng đen hồng xen lẫn. Khinh kỵ ra, bước giáp chém giết một trận. Vẫn ra hậu phương quan sát thế cục kim thân đột nhiên phát ra chỉ thị. Theo lấy ra lệnh một tiếng, đến hàng vạn mà tính khinh kỵ hướng địch quân trận hai cánh phi nhanh, tới gần trong vòng trăm bước, nhấc cung bắn nhanh, mũi tên như màn mưa rơi xuống, rơi vào Hồng Man trận địa. Hồng Man khinh kỵ không cam lòng yếu thế, tuôn ra đi lên, giết làm một đoàn. Theo lấy Hồng Man đại bộ phận đội triệt để vượt qua Kim Hà, chiến tranh cây cân cũng tại không ngừng hướng đối phương nghiêng. Hồng Man huyết giáp trọng kỵ bắt đầu gia nhập chiến trường, dọc theo vấn gia quân trận bị xé rách lỗ hổng, trực tiếp mở đụ. Vấn gia huyền giáp trọng kỵ đồng thời dốc toàn bộ lực lượng. Song phương trọng kỵ đổi lên đột khí, hoặc là dưa truy, hoặc là lưu tinh chủ ý, bắt đầu chính diện đối quyết. Hạc phủ. Diêm Lam biết được Tạ Thu Nguyên thành thánh, vui mừng quá đỗi. Diêm gia bây giờ đã làm xong tùy thời nam bỏ đi chuẩn bị, bây giờ Tạ Thu Nguyên rõ ràng muốn phế đế, ngược lại làm Diêm gia giải đi công xiềng, Nguyên gia mất đi chính thống thân phận, phát ra hiệu lệnh cũng mất đi hiệu dụng, tạm thời cho là tại đánh giám, cho dù Diêm gia nam bỏ đi, Nguyên gia cũng không thân phận thảo phạt Diêm gia. Trước mắt chỉ đợi Diêm Khai Giang hồi phủ, huynh đệ hai người liền có thể gối cao không lo. Cán soạn. Không đặng Diêm Lam vui vẻ lúc nào, một tiếng thanh thúy tiếng vang từ hắn áo bảo bên trong truyền ra. Cả người hắn như bị sét đánh. Đôi mắt trợn lên, không dám tin tưởng thò tay từ trong ngực lấy ra một cái vỡ vụn màu tím tinh thạch mảnh vụn. Đây là tử mẫu quỷ tinh, sinh ra từ quỷ giới. Một khi trong đó tùy ý một khối vỡ vụn, mặt khác một khối cũng sẽ theo đó nghiền nát. Mà tiếp nối mai này tử tinh người, chính là Diêm Khai Giang. Phân biệt lúc, huynh đệ hai người liền từng ứng thuận lời hứa, người tại tinh tại, người vòng tinh nát. Bây giờ thuộc về Diêm Khai Giang khối kiến nát. Diêm Lam vui sướng tương lai được đến thu lại, vẫn ngưng kết tại trên mặt. Thế nhưng hai mắt, nước mắt tràn mi mà ra. Thật lâu, phụ đệ phát ra Diêm Lam tê tâm liệt phế cất tiếng đau buồn. Chương 96, sát cục chương 96, sát cục Vân Hoa trong huyện, tím hoa khuyết tán tới toàn bộ thành trì. Bách tính nộn nhịp tự phát hướng huyện nha quỳ lạy. Thẩm Bạch Lâu nhìn về huyện nha phương hướng, lờ mờ tại trên không trung, nhìn thấy một vị áo trắng trắng cảo đơn bạc thân ảnh, nghe hịch văn, trong lòng đối Tạ Thu Nguyên tăng thêm vạn phần kính nể. Thời cuộc thối nát, lúc này phế đế, có lẽ hẳn là trong lòng làm không ít tranh đấu. Lấy người bề trên góc nhìn đến đối đại thiên hạ đại thế, Nguyên Hoàng bị phế, đúng là tốt xấu mỗi thứ một nửa, có khả năng dẫn phát toàn cục sập bàn. Không bao lâu, lại có thánh âm từ tử quang bên trong truyền ra, thu đồng. Hoàng Chu văn thần, bán thánh đích duệ. Bây giờ phụng thiên thành nghiệp, mời ban văn thánh mau tiết. Dùng đoạn. Dạ vong quốc phúc, cuối cùng ngàn năm cựu triều, còn về dân, làm thiên hạ tổng chủ. Thẩm Bạch Lâu nghe xong chỉ cảm thấy hai lỗ tai ong ong, tê cả da đầu. Không ai từng nghĩ tới, Tạ Thu Nguyên lại không có lựa chọn phế đế, mà là trực tiếp chặt đứt chu triều quốc phúc. Nguyên ra một mực quắc lên đại chu bên ngoài ra gây sóng gió. Tạ Thu Nguyên ngang với là đem đại chu khối này bên ngoài ra trực tiếp xé nát, để Nguyên gia triệt để bạo lộ. Từ nay về sau lại không người có thể lôi kéo chu triều đại kỳ lâm triều xưng chế. Như vậy, Nguyên Hoàng từ đế vị bị trực tiếp đánh thành chư hầu. Hơn nữa là tối ác danh nói cho chư hầu. Sau đó đế vị cùng Nguyên gia lại vô duyên. Đại chu khối này thiên địa, từ nay về sau chia ra thành vô số khối, người trong thiên hạ tổng xua đuổi. Nay cũng làm thất vương tính triệt để mở ra trói buộc. Như vậy đã bảo lưu Nguyên gia chống lại Hồng Man, lại đoạn tuyệt Nguyên gia muốn thay mặt vòng xưng đế mộng đẹp. Từ quang bên trong, Tạ Thu Nguyên tử không chậm chậm rơi vào đỉnh viện, trong tay nắm lấy một cái rủ xuống có thất thải bảo cánh màu tím mao tiết. Cha, Tạ Hoàng Chân ôm chặt lấy Tạ Thu Nguyên, nước mắt rơi như mưa. Đến thánh vị, Tạ Thu Nguyên dung mạo phơi phới, khỏe mắt nếp nhăn biến mất không thấy gì nữa, phảng phất trở lại 20 năm hoa, trở thành lúc trước cái kia rồng trường phượng răng rớp, tài danh có 102 thần đô công tử văn nhã. Từ quang dị tượng dần dần tiêu tán, không bao lâu khôi phục như ban đầu. Song thật, người chỉ có một lần chết, làm thánh nhân chi đạo mà chết, lão phu thích như mật ngọt. Tạ Thu Nguyên nhẹ nhàng nuốt ve Tạ Hoàng Chân mái tóc, ngữ khí bình thản. Bên cạnh Tạ Nghĩa Tiên, nhìn xem đôi cha con này, nhất thời lão lệ tung hành. Nguyên lai tưởng rằng Tạ gia suy vong, đã thành ngã ngũ, chẳng ai ngờ rằng Tạ Thu Nguyên giữ đạo hiếu 3 năm, lại thành thánh vị, hôm nay thiên hạ thế cục sẽ vì Tạ Thu Nguyên thành thánh, phát sinh khó có thể tưởng tượng biến đổi lớn. Lão phu nửa mộng ở giữa, từng gặp thánh tổ. Tạ Thu Nguyên nhắc lên thánh tổ tất nhiên là 900 năm trước Tạ gia bán thánh Tạ Diễn. Thánh tổ năm đó, thực ra đã thành tựu toàn bộ thánh vị trí. Thiên ý phủ xuống thời điểm, hắn từ đó nhìn thấy rất nhiều thiên cơ, thế là bỏ nửa bộ thánh vị, tại thiên địa trong bán cờ rơi xuống một con, cái này một con liền tại hôm nay ứng nghiệm, giúp ta bù đắp thánh vị. Tạ Thu Nguyên dứt lời, thò tay đưa ra một khối màu xanh ngọc giác. Cái này ngọc giác giống như âm dương ngư một trong số đó, toàn thân xanh triệt, không có chút nào tạp chất. Khối này liền là thánh tổ năm đó thành thánh lúc, ngưng tụ nửa khối văn đảm. Thánh tổ cái này một con bố cục, chưa triệt để hoàn thành, liền do ngươi thay cha đi hoàn thành a. Nói xong, hắn há mồm phun ra một khối cùng Tạ Diễn lưu lại văn đảm ngoại hình đồng dạng, nhưng toàn thân hiện ngọc giác màu tím. Đây là ta văn đảm. Nơi đây thiên ý rơi xuống, vi phụ cũng từ đó nhìn trộm ra bộ phận thiên cơ, làm tại trong bàn cờ, lại rơi một con. Cái này một con, quan hệ thiên hạ nguy vong, liền do ngươi tới thay vi phụ lựa chọn, làm ngươi nhìn thấy ngươi cho rằng có giá trị người, liền đem vật này tặng cho hắn. Đem hai khối văn đảm giao cho Tạ Hoàn Chân sau, Tạ Thu Nguyên nhìn về Tạ Nghĩa Tiên nói, đi chuẩn bị xe ngựa, lên đường đi. Cha, ngươi coi như đáng thương xong thật, đừng đi được không? Tạ Hoàn Chân chăm chú nắm được hai cái văn đảm, run giọng cầu khẩn, hắn biết Tạ Thu Nguyên chuyến đi này, liền cũng lại không về được. Thế Tông năm đó tìm khắp long mạch, lại mệnh luyện vương gia cắt thương lan rèn đúc xuất thần khí tàng long vỏ đem long mạch khốn tại trong vũ, vi phụ lần này đi là làm đánh vỡ tàng long vỏ, đem long mạch thả về thiên địa. Tàng long vỏ là thế gian chí kiên chí ngạnh tài rèn đúc mà thành, không văn thánh mao tiết không thể phá đi, vi phụ có thể các loại, người trong thiên hạ không thể đặng. Tạ Thu Nguyên dứt lời, ngoài cửa mã xa đã chuẩn bị tốt. Hắn trấn an xong Tạ Hoàn Chân, dậm chân hướng về phía trước, dưới chân môi đạp một bước, liền sinh ra một gốc tử khí bảo liên, cho đến tiến vào xe tiệu, nhặt nói, đi thôi. Tạ Nghĩa Tiên nhìn một chút trong phòng hai mắt đẫm lệ Tạ Hoàn Chân, cười nói, thật tốt sống sót. Nói xong, mã xa hướng cửa thành một đường phi nhanh. Thẩm Bạch Lâu gặp Tử Quang tán đi, đang muốn cưỡi ngựa chạy tới huyện nha bái kiến, không hề nghĩ rằng chính diện gặp được Tạ Thu Nguyên xa giá. Gặp hắn như muốn ra thành, vội vã cưỡi ngựa theo kiệu sau. Võ Miếu có lệnh, cửa thành tạm thời đóng lại, không thể xuất hành. Nhanh mở cửa thành. Thẩm Bạch Lâu cắt ngang cản đường quân tốt. Trấn thủ cửa thành người nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu, lập tức kéo ra cự mã, mở cửa thành ra. Trong lúc đó, xa giá rèm bị kéo lên, trong kiệu Tạ Thu Nguyên mặt mang nụ cười hướng Thẩm Bạch Lâu gật đầu ra hiệu. Thẩm Bạch Lâu lập tức ôm tay đáp lễ. Theo lấy xa giá lái ra ngoài thành, lại có một ngựa theo sát mà ra. Thẩm Bạch Lâu chỉ nhìn bóng lưng, liền biết trên lưng ngựa chính là Tạ Hoàn Chân. Hắn giục ngựa đuổi theo, một mực đưa ra ngoài mấy chục dặm, hai người sánh vai đem ngựa ở lại dốc cao, nhìn xem Tạ Thu Nguyên xa giá dần dần đi xa, cho đến hoàn toàn biến mất không gặp. Tạ tiểu thư, ngoài thành lệ quỷ vây quanh, vẫn là sớm đi hồi thành a. Tạ Hoàn Chân một đường nước mắt vậy, Thẩm Bạch Lâu nhìn ở trong mắt, nhưng không rõ ràng trong đó phát sinh cái gì, chỉ có thể nhẹ giọng nhắc nhở. Nàng cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm Tạ Thu Nguyên rời đi phương hướng, mày ngài đầy vẻ không muốn. Cuối cùng hướng Thẩm Bạch Lâu gật gật đầu, hướng đường cũ vào ngược. Hai người một trước một sau, còn không chạy về trong thành, đại địa đột nhiên run lên bần bật. Dị tượng lại sinh. Chỉ thấy xoay quanh Vân Hoa huyện ngoài mấy chục dặm, Cổ Hà trấn, Bạch Ngư trấn, Dương Liễu trấn, An Bình trấn phương hướng đột nhiên dâng lên bốn đạo cột sáng đỏ tươi. Lần này cột sáng cùng Tạ Thu Nguyên thành thánh khác biệt, đỏ tươi như máu, để người xúc mục kinh tâm. Cột sáng ước chừng 5-6 người vây quanh kích thước, cao chừng 20 trượng, bốn đạo cột sáng lẫn nhau cấu kết, tạo thành như tơ lụa đỏ thâm bình chứng. Nó muốn tỉnh. Tạ Nghĩa Tiên nhìn một chút sau lưng dị tượng, khỏe mắt hiện lên một vòng không đành lòng nói. Xa giá bên trong, chuyến gia Tạ Thu Nguyên đồng thành, cái này sắc cục là vấn bi phong 300 năm trước chỗ bố, không người có thể giải. Bố trí sinh tế đại trận không phải nguyên gia ư? Đúng là vấn bi phong. Tạ Nghĩa Tiên nghe xong rõ ràng ngạc nhiên. Đây là thiên cơ điều phát hiện, nguyên gia. Bất quá là bị lợi dụng, lại không tự biết thảm thương quân cờ. Tạ Thu Nguyên trả lời. Tạ Nghĩa Tiên càng nghe càng là kinh hãi. Đều nói vấn bi phong lúc còn sống tính toán không lộ chút sơ hở, nhưng dù sao cũng là chết hơn 300 năm nhân vật, thời gian qua đi mấy trăm năm, ai sẽ nghĩ đến cái này thập võ vương bên trong thần bí nhất tồn tại, tại mấy trăm năm trước bày ra sát cục, còn tại đều đâu vào đấy thôi động. Nhưng Lưu Vân Kim Tông chính là đại chu trung thành vương, nguyên gia lợi dụng nó vẫn tính bình thường, vẫn bi phong lại vì sao muốn tại bố cục này? Tạ Nghĩa Tiên Thủy Trung đều nghĩ mãi mà không rõ. Xa giá bên trong Tạ Thu Nguyên thật lâu không nói, thật lâu vừa mới thổ lộ nói, bởi vì hắn lưu lại nữ đế Bắc Thú Đồ Bé cũng không phải là nguyên gia hậu duệ, mà là hắn vấn gia nữ nhi, Vân Hoa huyện chỉ là trong đó nhất hoàn, tại cái này nho nhỏ trong huyện thành tồn tại một khoa không biết quân cờ, đây là biến số lớn nhất. Mặt khác, ai nói cho ngươi phía dưới nằm liền nhất định là Lưu Vân Kim Tông? Tạ Nghĩa Tiên con ngươi dần dần quyết đại, trong đầu loạn cả một đoàn. Hắn từng cách dùng lẫn nhau tra xét, cơ hồ có thể xác định Vân Hoa huyện phía dưới ngủ say liền là Lưu Vân Kim Tông. Nhưng Tạ Thu Nguyên nói không phải, vậy liền chỉ còn dư lại một cái khả năng. Quỷ đế. Chương 97, kết giới. Chương 97, kết giới. Thẩm Bạch Lâu chỉ cảm thấy thiên địa đột ngột bị một mảnh đỏ thâm bao trùm, hắn lập tức điểm chặt dây cương, bốn phía xem xét vài lần. Dùng Vân Hoa huyện làm nguyên điểm, bán kính gần trăm dặm đều bị hồng quang phong tỏa, như là cất vào đỏ thâm quần sáng tạo thành dày không thông gió lao tù. Đây chính là thiên mệnh giáo liều mạng phóng thích lệ quỷ mục đích cuối cùng nhất ư? Thoạt nhìn như là trận pháp nào đó tạo thành kết giới. Thẩm Bạch Lâu phóng thích khí huyết, thân thể nhanh chóng lơ lửng dâng lên, thẳng đến cao 20 triệu độ, đã gần sát đỉnh đầu màn sáng. Rồi tay lần mò, phản phất đụng chạm đến trong suốt lạnh giá mặt tường. Vành. Hắn thử nghiệm một quyền đánh vào trên con cháo, gần như 12 vạn cân cự lực đập lên, lại không cách nào lay động màn sáng mảy may. Oanh oanh oanh, lại liên tục nện mười mấy quyền, như cũng không thu hoạch được gì. Hẳn là kết giới không thể nghi ngờ. Thẩm Bạch Lâu trở lại lưng ngựa, phía trước đã không gặp bóng lưng Tạ Hoàn Chân. Hắn nhanh chóng chạy về trong thành chủ trì đại cục. Trước mắt tình thế đã triệt để mất đi khống chế, Thẩm Bạch Lâu duy nhất có thể làm, liền là tận khả năng ổn định cục diện, chờ đợi phủ thành tới cứu viện. Tiếp xuống 3 ngày, như không tất yếu hắn không tiếp tục ra ngoài, toàn tâm đầu nhập tu luyện, mỗi ngày tự do điểm kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ đạt tới 3000 điểm tả hữu. Đại nhân, hôm nay Kim Hà xuất hiện dị tượng, dẫn đến trong thành lòng người bàng hoàng, không ít người mượn cơ hội sinh sự. Lúc chạm vào tối, Lục Cửu đội vã chạy đến báo cáo. Thẩm Bạch Lâu dừng lại tu luyện, lập tức tiến về đại quan biến đỏ. Lúc này Văn Miếu Võ Miếu một đám quan viên đều tại bên bờ quan sát. Thẩm Bạch Lâu phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới, Kim Hà bên trong bay tới vô số chân cụt tay đứt. Máu tươi đem nước sông triệt để nhuộm đỏ, tựa như sôi trào quần quật nổi lên, không ít mặt người quỷ ngư nhảy ra mặt sông, thương phấn dị thường. Phốc. Thẩm Bạch Lâu tế ra khí huyết nghiền một cái, đem một cái nhảy ra mặt sông mặt người quỷ ngư ép bạo, nổ thành huyết vụ. Người đánh chết ô nhiễm cá loại. Tự do điểm kinh nghiệm 1. Trước mắt Thẩm Bạch Lâu 10 phần khan hiếm điểm kinh nghiệm. Lần này thử nghiệm đánh giết mặt người cá, cũng liền là thăm dò một thoáng có thể đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Nhưng mà bầy cá tuy là bị ô nhiễm, điểm kinh nghiệm lại cùng phổ thông loài cá đồng dạng, trọn vẹn không có có giá trị quyết tâm nghĩ giá trị. Trước sớm hắn đã từng nghĩ qua mổ heo làm thịt dê, nhưng đối với một cái tiểu huyện thành mà nói, không có nhiều như vậy heo dê cho hắn giết, cho dù có, giết hết cũng bán không được, trong thành hàng thịt mấy chục nhà, mỗi nhà kết thúc mỗi ngày cũng liền bán một lượng chỉ heo dê, hao tâm tổn chi phí sức đồng thời, đầu nhập thời gian thành phẩm vượt xa xa thu nhập, không giống xã hội hiện đại lò sát sinh, thì xử lý không được còn có thể đi con đường làm thành đồ hộ, lên núi đi săn càng là liền. Dược dục cũng không bằng, thú săn phân tán một ngày bình quân có thể có 100 điểm kinh nghiệm liền cảm ơn trời đất. Trước mắt muốn thời gian ngắn thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm, còn cần hướng nơi khác dùng lực. Những thi thể này từ thượng du bay tới, hẳn là mấy ngày trước Hồng Man Vương cùng vấn ra tại Kim Hà bờ giao chiến dẫn đến. Ngay tại bên bờ ngắm nhìn ông Vân Trực nhúc nhích bờ môi, hình như còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Thẩm Bạch Lâu minh bạch trong lòng hắn suy nghĩ. Hồng Man người bề ngoài cùng Chu Nhân có khác biệt, mà những cái này bay xuống thi thể đại bộ phận đều là Chu Nhân, Hồng Man người chỉ chiếm 1-2 thành. Như vậy có thể đánh giá ra, phía trước chiến sự thất bại. Đã thi thể có thể từ thượng du phiêu vào kết giới, phải chăng mang ý nghĩa đấy nước không nhận kết giới ảnh hưởng. Thẩm Bạch Lâu đưa ra một cái tưởng tượng. Hồng Cảnh trầm giọng nói, sáng nay mặt sông mới xuất hiện chút ít thi thể lúc, ta liền đích thân mang người đi thuyền đi đến thượng du kết giới rìa, trải qua nhiều lần thăm dò sau, phát hiện cái này kết giới chỉ có người chết có thể không bị ảnh hưởng, người sống cho dù tiềm nhập đáy nước cũng sẽ bị kết giới ngăn cản. Người sống không được ra. Thẩm Bạch Lâu nhíu mày, dùng khí huyết tác động mặt sông một cỗ thi thể, phi thân đi tới đỉnh đầu kết giới rìa, đem thi thể giơ lên, quả nhiên có khả năng tùy ý xuyên qua kết giới, nhưng mà hắn cái công việc này người nhưng vẫn bị cầm tù tại bên trong. Hồng Cảnh nói không giả. Nhưng như vậy, càng có thể nhìn ra thiết lập đạo kết giới này người dụng tâm hiểm ác. Chẳng lẽ là muốn để Vân Hoa huyện hơn 3 vạn người toàn bộ chết hết mới bằng lòng bỏ qua? Những cái kia từ ngoài thành lui vào huyện thanh bách tính, mang theo lương thực đã thấy đấy, hôm nay phát sinh mấy đến nạn dân cướp đoạt lương thực sự kiện. Chờ Thẩm Bạch Lâu trở xuống mặt đất, Trần Thiết Sơn nhỏ giọng báo cáo. Trước sớm bách tính khẩn cấp rút lui, vốn là không mang bao nhiêu lương khô, 3-4 ngày thời gian ăn sạch mang theo lương thực cũng thuộc về bình thường. Sai người tại mỗi cái thành khu thiết lập bên trên lều cháo, mỗi ngày phái cháo 2 lần. Thẩm Bạch Lâu nói xong quay người hồi phủ. Nguyên lai tưởng rằng Tào Bang chuẩn bị mấy ngàn thạch gạo lương thực hẳn là có thể ứng phó loạn cục, nhưng bây giờ thế cục lại nổi lên biến hóa, đột nhiên xuất hiện kết giới làm rối loạn Thẩm Bạch Lâu tiết tấu, để hậu sự hết thể biến đến khó bề phân biệt. Coi là qua lại thời gian, xuôi dòng đi phụ thành đại khái 6-7 ngày liền có thể đến, trở về lúc ngược dòng thì cần muốn 8-9 ngày, cũng liền là hơn nửa tháng. Diêm Hùng đã đi mấy ngày, phụ thành viện quân chậm nhất nửa tháng cũng nên đến. Thẩm Bạch Lâu tạm thời không làm suy nghĩ nhiều, việc cấp bách liền là toàn lực tăng cao tu vi. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Khoảng thời gian này, Thẩm Bạch Lâu tổng thu hoạch 5 vạn xuất đầu tự do điểm kinh nghiệm. Hắn đem thất phẩm ngưng cân tẩy tùy công tăng lên đến cực hạn, lại đem hóa điệp công tăng lên đến đại thành, cuối cùng đem thất phẩm bù đắp, thời gian còn lại thì một mực lĩnh hội Diêm Khai Giang lưu cho mình lục phẩm địch tâm tiên. Bảng nhân vật: Thẩm Bạch Lâu tuổi tác 17, 300 lượng máu, 9000, 9000 khí huyết tổng lượng, 2500, 2500 chiến lực, 300-400 cảnh giới võ đạo, thất phẩm, đỉnh phong, kỹ năng công pháp, thất phẩm hóa điệp công, đại thành, điểm kinh nghiệm 0, 16000, thất phẩm ngưng cân tẩy tùy công, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên. Thất phẩm tráng cân chú mệnh quyết, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên. Thất phẩm huyết quang phun ra nuốt vào tâm kinh, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên. Bát phẩm công pháp đã trồng chất. Cửu phẩm công pháp đã trồng chất. Võ đạo sát chiêu, thất phẩm, huyết hoa bát phẩm, thôi vân điệp lãng tự do điểm kinh nghiệm, 16045. Khoảng thời gian này HP đã bổ đầy, đánh đồng có tự vệ át chủ bài, trong lòng cảm giác an toàn nhiều hơn mấy phần. Trước mắt liền còn lại hiểu rõ địch tâm tiên liền có thể bước vào lục phẩm, có giết quỷ năng lực. Theo lấy cảnh giới võ đạo tăng cao, võ học bí tịch biến đến càng khó hiểu, muốn triệt để hiểu rõ địch tâm thiên chỉ sợ còn muốn hao phí một chút thời gian. Thẩm đại nhân, việc lớn không tốt. Ngoài phòng, truyền đến một tên võ bị khẩn cấp bẩm báo. Chuyện gì? Thẩm Bạch Lâu nghe đối phương ngữ khí sợ hãi, rõ ràng là có đại sự xảy ra. Ngoài thành, tên kia võ bị run giọng nói, ngoài thành bắt đầu xuất hiện nhân tiêu bóng dáng, vương chỉ huy làm để ta mau tới bẩm báo. Ý của ngươi là, Nhân Tiêu hiện tại còn ở ngoài thành hoạt động. Thẩm Bạch Lâu cho là chính mình nghe lầm, xác nhận nói: Nhân Tiêu ngày trước chỉ ở ban đêm ẩn hiện, bọn chúng e ngại nguồn sáng, nhưng hiện nay là ban ngày. Bọn chúng chẳng lẽ tiến hóa? Chương 98, thích ứng chương 98, thích ứng Diêm đại nhân, Ngọc Hồ Quan hướng phía trước không đến trăm dặm liền là Vân Hoa huyện, theo lý chúng ta đã sớm đến mới phải. Trên Thừa Thiên vận hà, mấy chiếc chiến thuyền mở ra cánh buồm, chiều Vân Hoa huyện phương hướng chạy. Cầm đầu một chiếc trên chiến thuyền, giờ phút này đứng mười mấy vị Diêm gia cao thủ, những người này bốn phía trông về nơi xa, làm thế nào cũng tìm không thấy Vân Hoa huyện chỗ tồn tại. Kỳ quái, không chỉ là Vân Hoa huyện không gặp, phù cận địa hình hình như cũng sản sinh biến hóa, lúc trước chín toàn núi cao cũng cùng nhau biến mất. Lại có người phát ra tiếng kinh ngạc. Diêm Khai Bi chán nhăn làm một đoạn, nhìn về phía trước cánh đồng băng ác, mở miệng hỏi: "Diêm Hùng, ngươi đem sự tình từ đầu đến cuối lại đầu đuôi nói một lần, không cho phép có bất luận cái gì bỏ sót." "Đúng." Diêm Hùng tiếp lấy đem chính mình đi Vân Hoa huyện sau, gặp phải tất cả mọi chuyện không phân biệt to việc nhỏ, toàn bộ đưa ra. Nhưng mà trên thuyền một đám cao thủ nghe xong, đều là yên lặng. Thật lâu mới có một người hỏi: "Chẳng lẽ Thiên Mệnh giáo đã sớm tại Vân Hoa huyện bày ra trận pháp kết giới?" "Không có khả năng, có trận pháp gì có thể tại trong hơn 10 ngày, để một tòa huyện thành tính cả hơn 100 dặm núi cao toàn bộ vô thành vô tức xóa đi?" "Khả năng không lớn, có lẽ là huyễn trận." "Cũng không đúng, chúng ta du hồn cảnh cao thủ đều nhanh đem phụ cận trăm dặm lật qua tìm, chỉ là huyễn trận không thể nào làm được không chê vào đâu được, nhất định sẽ lưu lại sơ hở." "Không phải là trong truyền thuyết trận pháp kia a?" Một đạo cao tuổi âm thanh trần trờ nói. Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa yên lặng. "Các ngươi nói là cái nào trận pháp?" Diêm Hùng hiếu kỳ hỏi. "Sinh tế đại trận." Tiêu Bảo Loan lạnh giọng trả lời. "Nghe nói trận này có thể đem người giới sơn hà chuyển vào cực vực." "Cực vực?" Diêm Hùng càng không rõ. Tiêu Bảo Loan nhìn lại xung quanh trống trải địa hình, tiếp tục giải thích nói: "Cực vực xen vào quỷ giới và nhân giới ở giữa, cũng được xưng làm ở giữa vực, bất luận cái gì vào giới này đều sẽ biến đến hư hư thật thật, nội bộ người cho rằng chính mình còn tại nhân giới, nhưng nhân giới lại tìm không thấy sự hiện hữu của bọn hắn." "A, vậy như thế nào làm mới có thể giúp Thẩm Bạch Lâu chạy ra cực vực?" Diêm Hùng nghe xong cũng là gấp, nhưng mà không ai có thể cho hắn đáp án. Thẩm Bạch Lâu đứng ở Vân Hoa huyện thành trên tường mới, ánh mắt nhìn về ngoài thành núi rừng. Không bao lâu liền tại dưới bóng cây phát hiện Nhân Tiêu thân ảnh. Ánh nắng xuyên thấu qua đỏ thâm kết giới, chiết xạ thành đỏ lợn trùng sáng, đem thế giới chiếu thành âm u đầy tử khí màu đỏ nhạt. Tại dưới loại tia sáng này Nhân Tiêu càng lộ vẻ quỷ dị. Đến gần cao một trượng thân thể gầy gò như củi, thon dài chân tiếp nối tại người thường kích thước trên thân thể, nhìn lên như là một cái đứng thẳng sở Spider-Man, trên mình mọc đầy màu nâu xám lông lung, hết lần này tới lần khác sinh ra một trường trắng bệnh như tờ giấy mặt người, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy làm người ta sợ hãi nụ cười. Có lẽ là bởi vì kết giới thay đổi ánh nắng màu sắc, dẫn đến những quái vật này giảm mất điều chỉnh ống kính nguyên khủng cụ trình độ. Nhìn ra được, cái kia Nhân Tiêu vẫn có chút sợ ánh nắng, bằng không nó sẽ không trốn ở trong bóng cây. Nhưng đồng thời bọn chúng tựa hồ tại thích ứng ban ngày, nói không chắc đến tiếp sau sẽ còn xuất hiện biến hóa mới. Đây cũng là một cái trọng đại hai hoàng ẩm. Phái người nhìn chăm chăm, đặc biệt là buổi tối, trên tường thành bảo trì chậu than bốc cháy, vừa có dị động, lập tức tới cho ta biết. Thẩm Bạch Lâu việc chỉnh trọng nói. Thế nhưng trong thành tuổi lửa đã báo nguy. Một tên võ bị nói. Vậy liền đi trong thành đại hộ nhà chức dụng. Lại không có liền đem bỏ trống nhà gỗ phá hủy, không tiếc bất cứ giá nào, bảo trì trên tường thành có đầy đủ củi lửa. Nếu để cho Nhân Tiêu thừa dịp lúc ban đêm xông vào trong thành, hậu quả không dám tưởng tượng. Để cho Thẩm Bạch Lâu bất an, là đi qua hơn nửa tháng phủ thành còn chưa tới người, điều này không khỏi làm nội tâm hắn bắt đầu xuất hiện lo nghĩ tâm tình. Theo lý thuyết Thiên Mệnh giáo náo ra động tĩnh lớn như vậy, phủ thành cho dù lại thiếu nhân thủ, cũng nên trước tiên phái cao thủ tới trấn áp. Nhưng bây giờ, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ, phủ thành cao thủ cũng vào không được cái giới? Muốn thật là dạng này, vậy liền nguy hiểm. Đại nhân, bây giờ dân chúng trong thành người người cảm thấy bất an, giá lương thực càng là một ngày ba tăng thêm, triệt để mất khống chế, bách tính không có tiền mua lương thực, đều đứng xếp hàng tới lều cháo lấy ăn, nạn dân càng ngày càng nhiều, tào bang điểm này lương thực đã thành hạt cát trong sa mạc, chống không có bao nhiêu thời gian. Khoảng thời gian này Thẩm Bạch Lâu vùi đầu bế quan, một ít chuyện Trần Thiết Sơn tận lực tự mình giải quyết, không đi làm phiền Thẩm Bạch Lâu, hôm nay đụng phải hắn xuất quan, đội vàng đem trước mắt khó xử nói lên một trận. Không phải nói khống chế giá lương thực ư? Ai dám loạn bán, trực tiếp hỏi tội xét nhà. Thương nhân lương thực đến loại này bức mặt, còn tại phong cuồng vơ vét của cải, coi là thật thủ tự hữu đạo. Nhưng bọn hắn cũng không ngang nhiên buôn bán, mà là bí mật lưu thông. Trần Thiết Sơn khổ nỗi khó bắt hiện hành, bởi vì cái gọi là bắt tặc bắt tang vật, chỉ có võ bị điều tra đến cầu cung, không có bằng chứng cũng khó định đối phương tội danh. Thẩm Bạch Lâu ngồi trên lưng ngựa, hướng Trần Thiết Sơn nói, điểm lên mười mấy người, đi theo ta. Theo lấy Thẩm Bạch Lâu tự mình dẫn đội, Trần Thiết Sơn cùng Lục Cửu dẫn 12 cái võ bị theo sát phía sau. Một đoàn người trực tiếp đi tới Vân Hoa huyện lớn nhất Mễ Thương phủ đệ. Gõ mở cửa phủ, mở cửa gia đình nhìn thấy võ bị sau, một mặt không nhịn được nói, lao ra nhà ta đã nói, Trương gia vừa gạo đại mễ đã bán sạch, ngắn hạn sẽ không khai trương. Càng không khả năng không tuân theo võ miếu pháp luật, chữ hàng đầu cơ tích chữ, giá cao bán. Để nhà ngươi lão gia lan ra. Thẩm Bạch Lâu chỉ mặt lạnh nói. Gia đình gặp Thẩm Bạch Lâu, trên mặt hiện ra hoảng sợ, vẫn nhắm mắt nói, lao ra nhà ta gần đây ngẫu nhiên cảm giác phong hàn, không tiện gặp khách. Thẩm Bạch Lâu rút ra huyền thiết đao, nghiêm khắc nói, ta chỉ cho ngươi nửa khắc đồng hồ sau không gặp được người, cũng đừng trách ta dưới đao vô tình. Gia đình xem xét võ miếu thật sự quyết tâm, lập tức nhanh như chớp chạy vào trong phòng. Không bao lâu, một tên xuyên hoa phục thương nhân bước nhanh đi ra tới, bộ mặt tức giận nói, các vị thượng quan, ta vị kia gia nô đã nói rất rõ ràng, nếu là các vị không tin có thể tự đi vựa gạo xem xét, không cần tới đây hùng hổ dọa người. Từ hôm nay trở đi, Trương gia vựa gạo thuế thóc, võ miếu hết thể trưng dụng, có gì dị nghị không? Thẩm Bạch Lâu phảng phất không nghe thấy đối phương bất mãn, gọn gàng dứt khoát nói. Cái kia thương nhân sửng sốt một chút, tiếp đó tức giận nói, các ngươi đây là ăn cướp trắng trợn.
Đúng, ta chính là ăn cướp trắng trợn, lại như thế nào?
Thẩm Bạch Lâu cười lạnh một tiếng, phất tay khiến, cho ta đi vào lục soát. Ta xem ai dám. Thương nhân quát lên một tiếng lớn, đang muốn chửi ầm lên, Thẩm Bạch Lâu không cho hắn tiếp tục cơ hội mở miệng, rút dao một bổ, trực tiếp chấn sát. Trong phủ gia đình xem xét ra chủ bị chém giết, lập tức loạn cả một đoàn, hô to võ miếu xem mạng người như cỏ rác. Thẩm Bạch Lâu xông vào phủ trạch, một đường liên tục bổ mang chém. Một lát sau, trong phủ không tiếng vang nữa. Đại nhân, việc này nếu là bị tố giác, chỉ sợ không tốt kết thúc. Lục Cửu hướng cả người đầy vết máu Thẩm Bạch Lâu nhẹ giọng nhắc nhở. Kết thúc? Dùng bây giờ tình thế, có thể hay không sống sót còn đến chưa biết. Tình thế kéo dài chuyển biến xấu, Thẩm Bạch Lâu đã không có quá nhiều thời gian lại dựa vào tu luyện tích lũy kinh nghiệm. Tại trong lúc mấu chốt này, ai dám ngoi đầu lên làm sự tình, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Người này nghe nói là Võ Minh một vị hộ pháp họ Hàn Sa, nếu là chuyển đi, e sợ cho Võ Minh sẽ thừa cơ phát tác, đem việc này làm lớn chuyện. Lục Cửu nói ra chính mình lo lắng. Võ Minh ta hai ngày này tự sẽ đi xử lý, hôm nay trước đem trong thành thương nhân lương thực trong tay lương thực toàn bộ chức dụng, từ võ miếu tiến hành phân phối. Thẩm Bạch Lâu đối cái này không để ý chút nào. Nếu là lại đằng hai ngày phủ thành vẫn chưa người tới, làm tự do kinh nghiệm, hắn sẽ không chút do dự đối Võ Minh hạ thủ. Chương 99, Ngọc Dịch chương 99, Ngọc Dịch đem trong thành thương nhân lương thực trong tay lương thực toàn bộ nộp lên trên sau, tạm thời giải quyết lương thực thiếu thốn vấn đề. Thẩm Bạch Lâu tiếp tục bắt đầu bế quan, toàn lực lĩnh hội địch tâm thiên. Cuối cùng tại 5 ngày sau đó, thành công lĩnh ngộ. Người đã lĩnh hội lục phẩm địch tâm thiên, điểm kinh nghiệm, 5000, trước mắt tự do điểm kinh nghiệm, 31020. Coi là cái này 5 ngày, trước trước sau sau, tổng cộng tiêu hao 20 ngày tả hữu, mới đưa môn này lục phẩm công pháp lĩnh ngộ. Mấy ngày này cửa thành lần lượt có tin tức truyền đến, ngoài thành nhân tiêu càng tụ càng nhiều, số lượng đã đạt đến trên trăm chỉ. Đồng thời theo thời gian trôi qua, đã có một số người tiêu không còn trốn ở trong bóng cây, bọn chúng lần lượt tích hướng tia sáng, lúc nào cũng có thể tiến công huyện thành. Cho ta thăng. Thẩm Bạch Lâu đem kinh nghiệm rót đầy, bắt đầu cực kỳ trọng yếu đột phá. Theo lấy địch tâm thiên tại thể nội tự chủ vận chuyển, Thẩm Bạch Lâu cảm giác quanh thân khí huyết dọc theo khiếu quan, gân mạch, không hẹn mà gặp hướng trái tim của hắn tuôn ra. Một cỗ làm người cảm giác đè nén hít thở không thông theo đó đánh tới, để trái tim của hắn bắt đầu kịch liệt và đau. Loại này trái tim bị khí huyết cọ rửa đau nhức kịch liệt một mực kéo dài 2 khắc đồng hồ sau, hắn đột nhiên dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác. Loại cảm giác đó tựa như là ở trái tim bên trong mở ra một cánh cửa, khí huyết dọc theo cánh cửa kia nhanh chóng tràn vào, không ngừng áp xúc, cho đến ngưng luyện thành thể lỏng, cuối cùng ở trái tim chỗ sâu phát ra một tiếng thanh thúy tiếng giọt nước. Ngọc dịch thành hình. Tại bước vào lục phẩm một khắc này, trong cơ thể hắn phun trào khí huyết, ngay tại nhanh chóng chuyển hóa làm ngọc dịch. Chuyển hóa năng suất đại khái 500 điểm khí huyết mới có thể ngưng tụ thành một giọt ngọc dịch. Hắn một thân thất phẩm đỉnh phong khí huyết, cũng chỉ ngưng luyện ra 5 giọt ngọc dịch, địch tâm thiên thành công sau khi tấn cấp, ngoài định mức tăng lên một giọt, tổng cộng 6 giọt. Thẩm Bạch Lâu đưa tay phải ra, mở ra lòng bàn tay, một giọt ngọc dịch dọc theo huyết quản lan tràn đến lòng bàn tay, chậm chậm nổi lên. Đó là một quả tản mát ra xanh thẳm quang huy giọt nước, tại cái này nho nhỏ giọt nước bên trong, ẩn chứa mãnh liệt năng lượng ba độ. Quả này giọt nước có khả năng căn cứ Thẩm Bạch Lâu ý nghĩ, ngưng kết thành bất luận cái gì hình dáng, thậm chí có thể trực tiếp hóa thành ngọc dịch mũi tên, bắn ra sau dựa theo Thẩm Bạch Lâu tâm ý, xuất hiện khủng bố pháp bạo. Dựa theo địch tâm thiên bên trong đối ngọc dịch hiệu dụng giải thích, đem ngọc dịch bao trùm ngũ quan, còn có thể để võ nhân xuất hiện linh thị, linh tính, linh khiếu, từ đó bắt đến lệ quỷ vận động quy tích, làm đối phương không chỗ che thân. Trừ đó ra, còn có thể tại thể nội kích phát ngọc dịch, cường hóa thân thể của mình bộ vị, đạt tới chiến lực nháy mắt bạo tăng hiệu quả. Tất nhiên, ngọc dịch vẫn là có thể làm loãng thành khí huyết tiếp tục sử dụng, kỳ diệu dùng vô cùng vô tận. Thẩm Bạch Lâu từ địch tâm thiên bên trong biết được con đường cũng chỉ là ngàn vạn cách dùng bên trong một phần nhỏ. Tỷ như đem ngọc dịch khắc họa thành phù văn, bám vào tại trong vũ khí, liền có thể phong ấn lệ quỷ, điểm ấy hắn liền vô pháp làm đến, còn cần nghiên cứu phù văn tỉ mỉ cơ cấu. Nghĩ đến đây, Thẩm Bạch Lâu lần nữa rót đầy kinh nghiệm, tiếp tục đột phá. Bảng nhân vật: Thẩm Bạch Lâu tuổi tác 17, 305 lượng máu 9500 ngọc dịch tổng lượng 6, 8 chiến lực 310, 610 cảnh giới võ đạo lục phẩm. Địch tâm cảnh, kỹ năng công pháp, lục phẩm địch tâm thiên, tầng 2, điểm kinh nghiệm, 0, 2000, thất phẩm công pháp đã trồng chất bát phẩm công pháp đã trồng chất cửu phẩm công pháp đã trồng chất võ đạo sát chiêu thất phẩm, huyên hoa bát phẩm, thôi vân điệp lãng tự do điểm kinh nghiệm, 16020. Ngưng kết ngọc dịch sau, Thẩm Bạch Lâu chiến lược ngưỡng lại lần nữa bạo tăng. Nói cách khác, thôi động ngọc dịch sau, chiến lược của hắn có thể gia tăng 300 điểm tả hữu, cái này tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn. Càng làm cho Thẩm Bạch Lâu vì thế mà choáng váng, là địch tâm thiên không còn như thất phẩm phía trước công pháp, chia làm tiểu thành, đại thành. Đây có phải hay không mang ý nghĩa địch tâm thiên có thể tăng lên càng nhiều cấp độ, từ đó không ngừng tăng lên ngọc dịch trên trị số giới hạn. Chỉ tiếc trước mắt điểm kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng. Thẩm Bạch Lâu tâm niệm vừa động, triệu tập một giọt ngọc dịch chuyển vào mắt trái, trong đôi mắt toát ra lam quang, cùng lúc đó, linh thị mở ra. Mở ra linh thị sau, trong mắt trái thế giới dị thường rõ ràng, thị lực tăng lên trên diện rộng, lực cảm giác cũng càng thêm nhạy bén. Hắn ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vân hoa trên huyện không tràn ngập tầng một trắng bệ sương mù một mực kéo dài đến ngoài thành, càng nồng đậm. Loại sương mù này xem xét đã biết là điểm không may, có thể là yêu khí oán khí các loại cụ tượng hóa thể hiện. Hắn lại đem một giọt ngọc dịch hội tụ đến chóp mũi, mở ra linh khí sau, hít sâu một hơi, lần này trong không khí nhiều một cỗ nồng đậm sát khí. Mở ra linh thị, linh khí cũng sẽ không tiêu hao ngọc dịch, hắn đem hai giọt ngọc dịch thu về trái tim, tất cả dị tượng biến mất theo không gặp. Đã nhanh có tầm một tháng thời gian, phủ thành viện quân còn chưa chạy đến, sợ là bị kết giới ngăn tại bên ngoài. Thẩm Bạch Lâu đôi mắt run lên, đã Vân Hoa huyện đã bị triệt để ngăn cách, cái kia Võ Minh Vân Đả cũng không có tất yếu tồn tại. Hắn nói ra cuối cùng, cưỡi ngựa hướng Võ Minh Vân Đả đi vội vã. Võ Minh Vân Đả trước sớm cự tuyệt Võ Miếu hiệp phòng tình cầu, cũng không đại biểu đối phương là kẻ ngu. Vân Đả chủ cùng bộ hạ mười mấy tên võ nhân hết sức rõ ràng, Vân Hoa huyện gặp được khó có thể tưởng tượng to lớn nguy cơ, cho nên khoảng thời gian này hắn một mực đem thành viên thu thập, để ứng đối tùy thời đến nguy hiểm. Làm ổn định nhân tâm, Vân Đả chủ đối với Tâm Phúc tỏ rõ lợi hại, đối cái khác cơ sở thành viên cũng không thổ lộ quá nhiều. Đả chủ, không tốt. Cái kia họ Thẩm không biết nổi điên làm gì, đơn thương độc mã giết đi bảo. Ngay tại trong bữa tiệc cùng mấy tên Tâm Phúc uống rượu, Vân Đả chủ lập tức đứng lên, đem ly rượu dùng sức vừa ngã, giận dữ nói, coi là thật khinh người quá đáng. Hắn nếu không cho là chúng ta Võ Minh sợ hắn. Đả chủ, bây giờ huyện thành bị kết giới phong ấn, thừa dịp phủ thành người chưa chạy đến, chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Tiết Nhượng nghe được Thẩm Bạch Lâu tới, trên mặt không những không giận mà còn lấy làm mừng. Chỉ cần có thể mượn Võ Minh diệt trừ Thẩm Bạch Lâu, Vân Hoa huyện liền có thể khôi phục lại lúc đầu thế lực cách cục, nói không chắc hắn Tiết Nhượng còn có thể tiến hơn một bước, ngồi một chút huyện võ miếu đầu đem ghế xếp. Đúng, dứt khoát cùng hắn liều. Một vị hộ pháp rút đao ra gầm thét. Gặp các Tâm Phúc lòng đầy căm phẫn, quân tâm nhưng dùng, Vân Đả chủ cũng thuận thế nói, hôm nay liền cứ gọi cái kia họ Thẩm có đến mà không có về. Một đám người hạ quyết tâm, lấy ra mỗi người huyền thiết binh khí, đi ra ngoài phòng. Lúc này ngoại viện bên trong sớm đã một mảnh hỗn độn, nổ ngang trên đất đổ xuống mấy chục cỗ thi thể, đều tử trạng cực thảm. Thẩm Bạch Lâu thân ảnh dọc theo ngoại viện một đường giết tiến nội viện, phổ thông bang chúng căn bản là không có cách ngăn cản bước tiến của hắn, liền cựu phẩm võ nhân, tại hắn dưới một quyền, bị đánh trúng bộ vị cũng muốn nổ thành huyết vụ. Cựu phẩm đồng bì trình độ bền bỉ, bị dễ dàng như vậy phá phòng nổ nát vụn, có thể thấy được Thẩm Bạch Lâu thực lực hôm nay đáng sợ đến loại cấp độ nào. Tại trận võ nhân, thực lực tối cường Vân Đả chủ cũng bất quá bát phẩm đỉnh phong. Nhìn thấy loại chiến trận này, một đám võ minh thành viên mới sinh ra tâm phản kháng nháy mắt bị khủng cụ dội tắt. Chương 100, ma đầu chương 100, ma đầu Thẩm Tiết chế, mau mời dừng tay. Chúng ta Võ Minh Vân Đả, nguyện ý tuân theo Võ Miếu an bài, hiệp trợ Võ Miếu củng cố thành phòng. Vân Đả chủ một chút nhìn ra Thẩm Bạch Lâu ngắn ngủi mấy tháng, tu vi lại lần nữa bay vọt, đã là đến bọn hắn vô pháp chống lại tình trạng, bất đắc dĩ chỉ có thể trước làm ra nhượng bộ. Nhưng mà Thẩm Bạch Lâu phảng phất không nghe thấy, còn tại đại sát tứ phương. Hắn tại thể nội kích phát một giọt ngọc dịch chuyển vào cánh tay phải, để cánh tay phải của hắn lực lượng bạo tăng mười mấy bạc cân, mỗi lần huy quyền, không bàn bắt phẩm cửu phẩm, hết thảy một quyền đánh sát. Một giọt ngọc dịch thời gian duy trì căn cứ vào hao tổn tốc độ mà định ra, như Thẩm Bạch Lâu như vậy sử dụng, một giọt đủ để duy trì nửa cái thời thần hiệu dụng. Đồng thời theo lấy ngọc dịch chuyển vào cánh tay phải, hắn cánh tay phải ngoài ra lại thêm tầng một vỏ ánh sáng, coi như là đối phương sử dụng huyền thiết binh khí, cũng khó phá phòng ngự. Ngoài thành lệ quỷ vây quanh, người đem Võ Minh Vân Đả giết sạch, đối ngươi cũng vô ích, bây giờ Vân Hoa huyện chính vào lúc dùng người, không bằng đến đây biến chiến tranh thành hòa bình. Các ngươi chết ở chỗ này, liền là tác dụng lớn nhất. Thẩm Bạch Lâu cắt ngang Vân Đả chủ cầu xin tha thứ, trầm giọng nói: "Họ Thẩm, giết chúng ta ngươi cũng sẽ không tốt hơn, Võ Minh sẽ không để qua ngươi." Vân Đả chủ giận dữ hét: "Theo ta cùng nhau xuất thủ." Nhìn thấy thế cục không có bay vòng chỗ trống, Võ Minh còn lại cao thủ biết rõ lại không ra tay, chỉ có một con đường chết. Mười mấy vị bát cửu phẩm võ nhân đồng thời bay về phía Thẩm Bạch Lâu chỗ tồn tại, tính toán liều mạng một lần. Nhưng mà, Thẩm Bạch Lâu chờ liền là giờ khắc này. Hắn dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế, rút ra huyền thiết đao, Điệp Vân Thôi Lãng phát động. Tại ngọc dịch phụ trợ xuống, đao mang tăng tới 36 đạo, hóa thành đao chơi, nhìn lên vỗ một cái. Hơn 10 người bên trong, một nửa bị đao chơi quấy chết, còn lại 5-6 người xuất thủ chậm một chút, mượn cái trước đục thân triệt tiêu đao mang, tạm thời trốn qua một kiếp. Bất quá Thẩm Bạch Lâu cũng không đến đây dừng tay. Hắn đao quang một kéo, tại trong huyết vụ đẩy ra một đường vết rách, thân hình như là đạn pháo bắn ra, cầm ngược chôi đao, lướt qua ba vị võ nhân thân ảnh thuận thế hết thảy. Tê lập lạc, ba người lập tức chém ngang lưng, máu tươi hát tuôn. Vân Đả chủ nhìn thấy một màn này, triệt để bị sợ vỡ mật. Ma đầu, hắn lập tức thi triển kinh thân, tính toán chạy ra Võ Minh. Thân thể mới bay ra hơn 10 trượng bên ngoài, lại đột nhiên như là mất đi cân bằng. Trong mắt tầm mắt bắt đầu nhanh chóng quay cuồng, phốc một tiếng rơi trên mặt đất, giờ phút này hắn mới biết bản thân đã bị một đao đeo đầu, chốc lát khí tuyệt. Nửa cái thời thần sau, Thẩm Bạch Lâu nhìn xem Võ Minh đầy đất thi thể, đem đao cắm ở mặt đất, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, điều ra bảng. Lần này hủy diệt Võ Minh, giết trên 100 cái không nhập phẩm bằng chúng, hữu phẩm cũng có hơn 30 người, bát phẩm chỉ có 3-4 người. Tổng cộng thu hoạch tự do điểm kinh nghiệm 163.000 điểm. Đầy đủ đem địch tâm tiên lại để thăng mấy cái cấp độ. Bởi vì đồ minh động tĩnh quá lớn, Vương Vân Trực biết được tin tức, đã mang theo số lớn nhân mã chạy đến. Nhìn thấy toàn thân đẫm máu Thẩm Bạch Lâu ngồi tại trong đống xác chết, tất cả mọi người là không rét mà run. Nơi này giao cho các ngươi. Thẩm Bạch Lâu không muốn tại dọn dẹp chiến lợi phẩm sự tình bên trên lãng phí thời gian, đứng dậy lên ngựa, hướng đường cũ vào ngược. Trước mắt Vân Hoa huyện đã biến thành cô thành, tin tức vào không được đồng thời, tự nhiên cũng truyền không đi ra. Nguy cơ lửa xém lông mày, suy nghĩ thêm Võ Minh đến tiếp sau trả thù đã không có chút ý nghĩa nào. Tăng thực lực lên, bảo đảm tại trường hạo kiếp này bên trong sống sót mới là trọng yếu nhất. Thẩm Bạch Lâu hồi phủ sau, lại lần nữa đem địch tâm thiên tăng lên 2 tầng, đặt tới tầng 4. Tầng 3 tăng lên 3 điểm ngọc dịch hạn mức cao nhất, tầng 4 tăng lên 6 điểm ngọc dịch hạn mức cao nhất, hắn ngọc dịch hạn mức cao nhất từ 8 điểm gia tăng đến 17 điểm. Nhưng tăng lên tiêu hao một chút ngọc dịch, hắn còn cần lưu mấy giọt bên người, dẫn đến hắn cho dù kinh nghiệm đầy đủ, cũng không thể không dừng bước lại, chờ đợi ngọc dịch khôi phục. So sánh với khí huyết, ngọc dịch khôi phục càng là chậm chạp. Coi như phục dụng huyền sâm đồng thời, ngâm dược dụng, cũng đến 4-5 ngày mới có thể khôi phục một giọt. Phía trước nghe người ta nói qua, võ đạo lục phẩm bên trên, thuốc bổ tác dụng đã ít đòi, xuống chút nữa tu luyện thì cần muốn đại lượng bảo dược. Xem ra muốn nhanh chóng khôi phục ngọc dịch, còn cần từ bảo dược nhúng tay vào. Thẩm Bạch Lâu đi đến huyện thành lớn nhất tiệm thuốc, tìm đến trưởng quỹ, gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi nơi này nhưng có bảo dược bán? Yên tâm, tiền từ nhỏ không được ngươi. Tiểu lão nhân ai mà tin bất quá, còn không tin được thẩm đại nhân ngài ư? Trưởng quỹ khuôn mặt tươi cười đón lấy, tự mình đi lầu cắt gỡ xuống một cái hộp gấm. Vân Hoa huyện bảo dược lưu thông cực ít, cho nên bản điếm tồn lượng chỉ có nửa phần nhất giai bảo dược, dưới tình huống bình thường đều là dùng tới trị bệnh cứu người, giá cả nha, thẩm đại nhân muốn, liền 800 lượng cầm lấy đi. Giải thích xong, trưởng quỹ mở ra hộp gấm. Chỉ thấy trong hộp gấm, cất giữ lấy một đoạn toàn thân xanh biếc, như lưu ly óng ánh long lanh tàn hoa. Có lẽ là lo lắng Thẩm Bạch Lâu hiểu lầm, trưởng quỹ giải thích nói, cái này bích đồng hoa tuy là cấp thấp nhất nhất giai bảo dược, nhưng đối với người thường mà nói, đã là chữa trị nghi nan tạp chứng thần dược, trên giá cả thẩm đại nhân cứ yên tâm. Bảo dược đồng dạng tại võ nhân ở giữa lưu thông, đa số lấy vật đổi vật, chuyển đổi thành tiền bạc, giá cả liền cao, 800 lượng giá cả đã là buồn điểm giá thu mua. Bảo dược, bích đồng hoa phẩm cấp, nhất giai. Bọc lại a. Thẩm Bạch Lâu dựa vào tra xét xác định bảo dược thật giả, không có tính toán giá cả vấn đề, hắn vừa mới trừ bỏ võ minh, lập tức lại sẽ có một số lớn tiền của bất chính bảo sổ. Còn có biện pháp tại Vân Hoa huyện thu thập càng nhiều bảo dược ư? Hắn lo lắng số lượng không đủ dùng, hỏi nhiều lời miệng. Trưởng quỹ suy tư chốc lát nói, ta tự đi cái khác trưởng quỹ nơi đó hỏi một chút. Bất quá đại nhân cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, bảo dược thành phẩm quá cao, Vân Hoa huyện không có mấy nhà tiệm thuốc nguyện ý áp một số tiền lớn tại bảo dược bên trên, mặc dù có tâm tìm, phổ thông tiệm thuốc cũng không có con đường nguồn gốc. Được, tối nay ta lại đến một chuyến. Thẩm Bạch Lâu rời khỏi tiệm thuốc, lập tức mở ra hộp gấm. Tại linh thị ảnh hưởng, gốc này bảo dược quanh thân lộ ra như có như không nhàn nhạt thanh quang, ánh sáng thánh khiết vô hạn, xem xét liền biết là linh vật. Hắn từ đó gỡ ra một khối nhỏ, để vào trong miệng. Không đặng hắn tế phẩm, bảo dược hóa thành dòng nước ấm, xuôi theo huyết hầu tản vào thể nội. Tự do điểm kinh nghiệm 30. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, một cái trị số hiện lên ở Thẩm Bạch Lâu não hải. Dựa theo cái tốc độ này, cấp thấp nhất bảo dược, kết thúc mỗi ngày đủ làm hắn cung cấp 5700 điểm tự do điểm kinh nghiệm. Quả nhiên là đắc có đắc chỗ tốt, cũng không biết khôi phục ngọc dịch tốc độ có thể đạt tới bao nhiêu. Thừa dịp có thời gian, Thẩm Bạch Lâu dự định đi một chuyến huyện nha. Văn Thánh Tạ Thu Nguyên chân trước rời khỏi Vân Hoa huyện, chân sau nơi này liền bị kết giới phong tỏa, hắn cũng không cho rằng thế gian có chuyện trùng hợp như vậy. Dùng cái này nhưng suy tính ra Tạ Thu Nguyên nhất định là biết nội tình. Về phần hắn vì sao bỏ mặc không quan tâm, hẳn không phải là không muốn quản, cuối cùng Văn Thánh cách cục không có khả năng như thế nhỏ. Càng lớn khả năng là hắn cũng không còn được. Một khi cái này suy luận ngồi vững, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Nhưng Tạ Thu Nguyên vì sao biết rõ Vân Hoa huyện muốn bị phong ấn, lại không mang đi Tạ Hoàn Chân? Ở trong đó tất có ẩn tình. Thẩm Bạch Lâu có thể kết luận, duy nhất sinh lộ ngay tại Tạ Hoàn Chân trên mình. Mới đầu hắn còn không biết Vân Hoa huyện cục thế sẽ chuyển biến xấu đến tận đây, còn nghĩ đến hết sức ổn định nhân tâm, chờ đợi biệt quân, hiện tại xem ra, nơi này trọn vẹn tạo thành một cái tử cục, không hắn một cái lục phẩm có thể giải. Chương 101, lựa chọn chương 101, lựa chọn gõ gõ ai vậy? Huyện nha hậu viện, Bích Y nữ bộ bước nhanh đội vàng đi tới chỗ cửa lớn, gỡ xuống then cửa, mở cửa ra một cái khe hở, ngoài chiếu quan sát. Ngươi là? Khuôn mặt nàng có chút chần chờ, tổng cảm giác ngoài cửa thanh niên có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi ở đâu gặp qua. Ta gọi Thẩm Bạch Lâu, mấy tháng trước, ta từng cùng Diêm đại nhân tới đây bái phòng qua tạ sư. Hả, là ngươi a? Cái kia nữ bộ hai mắt sáng lên, bừng tỉnh hiểu ra. Hôm nay tới cửa bái phòng, có một số việc muốn thỉnh giáo Tạ cô nương, nhìn cô nương thay thông báo một tiếng. Biết đối phương thích ham món lợi nhỏ tiện nghi, Thẩm Bạch Lâu từ trong ngực lấy ra một thỏi vàng, đưa lên nói. Nữ bộc thu vàng, cười tủm tỉm nói, ngươi chờ, ta đi nói cho tiểu thư. Nàng khép lại cửa phòng, tiếng bước chân dần dần đi xa. Chỉ ở ngoài cửa chờ thời gian ngắn, cửa chính lần nữa mở ra. Tiểu thư để ngươi đi vào. Làm phiền. Thẩm Bạch Lâu đáp tạ một tiếng, bước nhanh đi vào trong viện. Một mực đi đến phòng khách, mới nhìn thấy phòng khách chủ vị ngồi một tên nữ tử áo đen, chính là Tạ Hoàn Chân. Tạ Hoàn Chân hôm nay mặc vào một thân màu xanh đai lưng váy, càng tôn nó liễu tú tư thái. Nàng đem tóc dài cẩn thận tỉ mỉ kéo đi sau đầu, đơn giản thành búi tóc, dùng tử mộc châm ngậm chặt, như mỡ dê trắng non trên mặt bình tĩnh không lay động, hỏi: "Thẩm đại nhân hôm nay tới, là làm ngoài thành trận pháp một chuyện ư?" Thẩm Bạch Lâu nghe xong gật đầu. Cuối cùng hai người cũng không tội nhiều giao tình, Tạ Hoàn Chân có thể đoán ra Thẩm Bạch Lâu ý đồ đến cũng không kỳ quái. "Có lẽ ngươi đã nhìn ra đây là một cái không thể giải tử cục." Tạ Hoàn Chân ánh mắt thản đạm. Cứ việc Thẩm Bạch Lâu chính xác đoán được đại khái, nhưng từ Tạ Hoàn Chân trong miệng đạt được xác nhận, trong lòng vẫn là chấn động. Thiên mệnh giáo ở chỗ này bố trí xuống trận pháp, chính là vì lừa giết Vân Hoa huyện mấy vạn bách tình như. Làm như thế, bọn hắn đến cùng có thể đạt được cái gì? Thiên mệnh giáo. Tạ Hoàn Chân nhìn Thẩm Bạch Lâu một chút, cười khổ nói, chỉ dựa vào Thiên mệnh giáo một nhà thế lực, còn chưa xứng thiết lập trận pháp này. Tiên sinh đã từng nói, trận pháp này người tham dự rất nhiều, chỉ là trên mặt nổi liền có Nguyên gia cùng Võ đế, Thiên mệnh giáo cũng chỉ là một trong số đó. Nguyên gia tất nhiên là không cần nhiều lời. bây giờ Lớn Chu thực lực tối cường thế gia, nếu không có Văn Thánh Hoành không xuất thế, cuối cùng đại bảo rất có thể triệt để rơi vào Nguyên gia trong tay. Mà Võ Đế thì là hơn 200 năm trước chuyển kỳ đế vương. Võ Đế cơ liệt tại vị trong lúc đó, sẵn sàng ra trận, nam chinh bắc chiến, đem Chu Triều lãnh thổ khuyết trương Tam Châu chi địa, lại vừa tu kinh đạo, di trạch hậu thế tử tôn, nhưng nó tuổi già lẩm cẩm, có truyền ngôn sát vương Phương Đạo Phúc cái chết, rất có thể cùng Võ Đế có quan hệ. Sinh tế đại trận cần dựa vào Cửu Sơn địa thế kết trận, dùng cái này góp nhặt địa khí, Vân Hoa huyện nguyên bản chỉ có 8 núi vây quanh, 400 năm trước Võ Đế quyết trương kinh đạo, tại Ngọc Hồ Quan cùng Vân Hoa huyện ở giữa, lại nổi lên một tòa Phong Công Sơn, sau đó Cửu Sơn thành hình, cũng quyết định Vân Hoa huyện sẽ có bây giờ cục diện. Nghe xong Tạ Hoàn Chân giải thích, Thẩm Bạch Lâu càng là kinh hãi. Hắn truy vấn, như thế đại phí khổ tâm, bố cục mấy trăm năm, dùng toàn bộ Vân Hoa huyện làm tế phẩm, toàn tính vì sao? Ta cũng không rõ ràng trong đó nội tình. Tạ Hoàn Chân đáp, ta nghe Tạ sư nói, 70 năm trước Lưu Vân Kim Tông cùng Quỷ Đế quyết chiến, từ nay về sau hành tung thành mê, thực ra Lưu Vân Kim Tông đã chết đi, cũng bị người trộm vùi ở Vân Hoa huyện phía dưới, hoàn thành sinh tế đại trận cuối cùng một khối ghép hình. Dùng Vân Hoa huyện mấy vạn người tiến hành tế sống, chính là vì tại thời khắc mấu chốt, phục sinh võ vương Lưu Vân Kim Tông, dùng cái này đạt thành một loại mục đích. Về phần đến cùng là cái mục đích gì, cũng chỉ có bố cục nhân tài biết. Thẩm Bạch Lâu thế nào cũng không nghĩ tới, võ miếu cung phụng thập võ vương chi một Lưu Vân Kim Tông, vậy mà liền vùi ở dưới chân mình. Phục sinh nhị phẩm võ vương, chẳng lẽ là làm mạn sát hồng man? Không không không, chỉ là một cái hồng man, không bàn là thất vương tính hợp lực, vẫn là nguyên gia xuất thủ, đều có thể chấn áp. Nguyên gia chẳng lẽ muốn dùng nhị phẩm võ vương chấn áp thất vương tính? Nhưng Lưu Vân Kim Tông danh xưng đại chu trung thành vương, hắn sống lại, cũng hẳn là nâng đỡ cự lộc vương tài đúng. Võ đế tham dự trong đó, Thẩm Bạch Lâu còn có thể lý giải, nguyên gia tham dự trong đó, thế nào nhìn đều không có bao nhiêu chỗ tốt mới đúng. Cầm hơn 3 vạn đầu nhân mạng tới phục sinh một vị võ vương, ở trong đó còn bao gồm chính mình. Thẩm Bạch Lâu nghe xong chỉ cảm thấy ngực chắn đến sợ, liền không có biện pháp ngăn cản huyết tế ư? Hắn nhìn về phía Tạ Hoàn Chân. Tiên sinh nói hắn phát hiện trận này quá muộn, sớm trăm năm còn có một chút hy vọng sống, bây giờ địa khí đã có thành tựu, coi như sớm đem bách tính đưa đi, trận pháp cũng sẽ tiếp tục ngoài chiều lan tràn, đến lúc đó chết người sẽ càng nhiều. Tạ Hoàn Chân dứt lời, xuề năm ngón tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một xanh một tím hai khối ngọc giác. Ta có phụ thân lưu lại văn đảm, nhưng dựa vào văn khí phá vỡ kết giới, nhưng trở về nhân gian sau liền cũng lại không về được, nhiều nhất chỉ có thể mang đi một thuyền người. Trở về nhân gian? Chẳng lẽ nơi đây đã không tại nhân gian? Nơi đây có Lưu phụ thân cùng tiên sinh sinh hoạt 3 năm dấu tích, vì vậy ta còn muốn dừng lại thêm mấy ngày, khoảng cách trận pháp triệt để thôi động, còn có 2-3 ngày thời gian, cái này một thuyền nhân tuyển, cứ giao cho ngươi tới lựa chọn a, đến lúc đó ta sẽ tìm đến ngươi. Tạ Hoàn Chân dứt lời đứng dậy đi vào trong phòng. Trong đường, chỉ còn Thẩm Bạch Lâu một người một mình ngồi thẳng. Một thuyền người nhiều nhất cũng mới 200-300 người. Còn lại hơn 3 vạn người, chỉ có một con đường chết. Từ Tạ phủ đi ra sau, Thẩm Bạch Lâu đi một chuyến tiệm thuốc, trải qua hỏi thăm, trong thành cũng không nhiều dư bảo dược. Hắn chợt đi võ miếu, đem một đám tâm phúc triệu tập đến công vụ phòng. Tại trận loại trừ Trần Thiết Sơn, Lục Cửu, còn có Bông Vân Trực cùng hai vị tổng kỳ. Tào Bang Hồng Cảnh cũng tới. Đem từ Tạ Hoàn Chân nơi đó có được tin tức nói ra sau, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Cũng may chúng ta trước đó đều muốn ra quyến đưa đi Ngọc Hồ huyện, một thuyền người, coi là võ miếu võ bị, cùng Tào Bang huynh đệ, còn có thể thêm ra mười mấy cái vị trí. Hồng Cảnh trước tiên đánh vỡ bình tĩnh nói. Tại trận không người nói tiếp. Đối mặt đẫm máu hiện thực, trái tim tất cả mọi người tình đều nặng dị thường. Cái kia cửa thành còn thủ ư? Lục Cửu khàn khàn hỏi. Tất nhiên muốn thủ, chỉ ít tại trong mấy ngày này, không thể náo ra động tĩnh quá lớn, bằng không đến lúc đó tin tức truyền đi, tất cả bách tính đều hướng bến đò chen, vậy liền lộn xộn. Hồng Cảnh nói xong, đứng dậy lại nói, thuyền ta đi chuẩn bị, tốt nhất mau chóng lấy ra điều lệ. Thẩm Bạch Lâu gật gật đầu. Hơi làm suy tư nói, gần nhất mấy ngày, lều cháo toàn bộ đổi thành cơm, không cần lại lưu lương thực. Hai ngày sau, Hồng Cảnh chuẩn bị thuyền, tất cả người đặng tin tức ta, tùy thời chuẩn bị rút lui. Được. Đang ngồi võ miếu thành viên nhộn nhịp đứng dậy, quỳ xuống tiếp lệnh. Giờ khắc này, võ miếu một đám người triệt để đối Thẩm Bạch Lâu quy tâm. Vương Vân Trực cùng Hồng Cảnh cũng không ngoại lệ. Lần này trốn đi danh ngạch có hạn, Thẩm Bạch Lâu không bảo lưu nói cho mọi người, đối với đang ngồi mỗi người mà nói, đều ân cùng tái tạo. Đại nhân, lần này tại Võ Minh tìm ra số lớn tài vật, trong đó còn có một gốc nhị giai bảo dược, nếu là lên thuyền sau. Chờ tất cả người rời phòng sau, Lục Cửu đụng lên tới nhỏ giọng nói, bảo dược lấy tới, còn lại tiền bạc, ngoại trừ đại tiền trang ngân phiếu, hết thảy vứt bỏ. Thân đầu tài trọng vốn là có hạn, vàng bạc vào giờ khắc này biến đến không có chút ý nghĩa nào, hết thảy đều dùng sống sót làm tiêu chuẩn. Điểm ấy Thẩm Bạch Lâu vẫn là phân rõ. Chương 102, Quỷ Thai Bạo Phát. Chương 102, Quỷ Thai Bạo Phát. Trải qua một ngày một đêm khôi phục, bảo dược phục dụng 1/10, để Thẩm Bạch Lâu khôi phục 5 điểm ngọc dịch. Chuyển đổi thành khí huyết, liền là sơ sơ 2500 điểm, điểm kinh nghiệm đồng dạng tăng lên hơn 5000 điểm. So phục dụng huyền sâm cùng thất phẩm dược dục tốc độ khôi phục nhanh gấp mấy chục lần. Khoảng cách Tạ Hoàn Chân nói tới rút lui kỳ hạn chỉ còn dư lại cuối cùng 1-2 ngày. Để bảo đảm rút lui sự tình nghi an xếp thỏa đáng, hắn đặc biệt đi một chuyến đại quan bến đỏ. Hồng Cảnh đã sai người thanh không một con thuyền chở hàng, đang tiến hành gia cố. Nhìn thấy hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy, Thẩm Bạch Lâu xách theo tâm sơ sơ đối lòng. Hắn chân trước đi tới võ miếu, chân sau trong thành lần nữa bạo phát rối loạn. Thẩm Bạch Lâu chỉ có thể lần nữa chạy tới Nam Thành. Đi tới phố Nam, phía trước sâm bạch sương mù tràn ngập, tại sương mù ngoại vi, mấy tên tổng kỳ đã chạy tới. Tình huống như thế nào? Thẩm Bạch Lâu dừng ngựa truy vấn. Vừa mới võ bị tới báo, chỉ nói là Nam Thành quái dị liên tục xuất hiện, hư hư thực thực bạo phát quỷ thai. Nửa cái thời thần phía trước, có sương mù từ ngoài thành bay vào trong thành, những sương trắng này khá giống phía trước chúng ta tại An Bình trấn nhìn thấy quỷ vụ, bị sương mù bao phủ người phảng phất hư không tiêu thất, lại không bất luận cái gì âm hưởng truyền ra, chúng ta e sợ cho bạo phát quỷ thai, tạm thời không phái người đi vào xem xét, chỉ ở ngoại vi phong tỏa. Lục Cửu thực sự nói.
Ân.
Lục Cửu cách làm không có bất cứ vấn đề gì. Nếu thật là bạo phát quỷ thai, bọn hắn nhóm này cửu phẩm bát phẩm đi vào, cũng là chịu chết. Thẩm Bạch Lâu triệu tập ba giọt ngọc dịch, một giọt chuyển vào mắt trái, một giọt chuyển vào thai trái, giọt cuối cùng chuyển vào chóp mũi. Sau một khắc, chóp mũi của hắn đánh hơi được mãnh liệt sát thối cùng huyết tinh sen lẫn hương vị, trong hai truyền ra vô số người tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Mắt trái càng là xuyên thấu quỷ vụ, trực tiếp nhìn thấy vài trăm nạn dân thân thể bị quỷ vụ ăn mòn, thân thể như là sáp dầu hòa tan, chính giữa nằm ở trên đường phố thống khổ gào thảm địa ngục hình ảnh. Cái này quỷ vụ hình như tạo thành một chủng loại giống như vực trường tồn tại. Đem phụ cận bách tính mau chóng sơ tán, các ngươi cũng rút khỏi Nam Thành. Trước mắt quỷ vụ chỉ bao phủ lại Nam Thành 890 gia đình, nguyên cớ người bị hại mấy cao tới vài trăm, là bởi vì nó chọn lựa khu vực có hai cái nạn dân tập trung. Đồng thời tại ngọc dịch ra chỉ xuống, Thẩm Bạch Lâu phát hiện quỷ vụ tựa hồ tại chậm rãi quyết trương. Hắn hoài nghi theo lấy quỷ vụ giết chết người càng ngày càng nhiều, quỷ vụ phạm vi bởi vậy lại không ngừng mở rộng, làm chậm chạp nó trưởng thành, biện pháp tốt nhất liền là đem cư dân phụ cận toàn bộ rút lui. Nhất khiến hắn cảm thấy kỳ quái địa phương, là hắn từ trong sương mù, cha xét không đến nhận chức cái gì tin tức. Liên nghi vẫn cũng không có. Chẳng lẽ muốn tìm được con quỷ kia, nhất định cần muốn đi vào trong sương mù ư? Thẩm Bạch Lâu tại lúc này, không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Hắn ngọc dịch số lượng quá ít, không đánh được mấy trận đánh ác liệt. Đại nhân, không tốt. Thành Đông. Thành Đông bạo phát quỷ thai, có lệ quỷ xuôi theo sông hộ thành tiến vào huyện thành, ngay tại tập kích dân chúng trong thành. Nhà ruột còn đập mưa, bên này sự tình còn không xử lý xong, lại có võ bị cưỡi ngựa tới báo. Thẩm Bạch Lâu chỉ có thể buông xuống quỷ vụ, lại hướng Thành Đông tiến đến. Một đoàn người đến Thành Đông bờ sông, đã là đến chậm. Yên lặng trên mặt sông nổi lơ lửng tính ra hàng trăm thi thể, để đầu người vẻ mặt tê dại. Lệ quỷ nhìn lên đã rời đi, đại nhân, làm sao bây giờ? Một đám người đều là hoàng hồn, tổng kỳ Liễu Hạc Niên sắc mặt trắng bệnh, hướng Thẩm Bạch Lâu hỏi. Thẩm Bạch Lâu nhìn yên lặng mặt sông, nếu mày suy nghĩ sâu xa. Trước mắt sinh tế đại trận rõ ràng sắp phát động, quỷ vụ trước một bước theo gió tiến vào huyện thành, quỷ nước đồng dạng có thể dọc theo sông hộ thành tiến vào huyện thành, ngoài thành còn có mặt khác hai cái lệ quỷ, cùng vô số nhân tiêu vận sức chờ phát động. Tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng. Tập kết võ miếu tất cả thành viên, buông tha thành phòng, dựa sát vào huyện nhà, bảo vệ tạ thánh nữ nhi. Thủ là không có cách nào thủ. Thực lực của hai bên khoảng cách đầu chỉ vài lần. Thẩm Bạch Lâu chỉ có thể mượn trong tay Tạ Hoàn Chân Văn Đảm, bảo trụ chính mình tại Vân Hoa huyện đánh xuống cơ bản bàn. Đảng Tạ Thu nguyên đoạn tuyệt đại chu quốc tộ, đại tranh thế gian liền một tới. Tại trong luận thế, không có nhân mã của mình, coi như trở thành tam phẩm võ nhân, đồng dạng là đợi làm thịt cứu non. Mà Vân Hoa huyện hủy diện, những võ miếu này tổng kỳ, tiểu kỳ, võ bị, liền là chính mình quan trọng nhất cơ bản bàn. Được. Trần Thiết Sơn, Lục Cửu đẳng người biết chuyện lập tức hiểu ý nói xong, mọi người vừa muốn quay người rời đi, mặt sông đột nhiên nổ ra một đoàn cột nước, trong cột nước mơ hồ đứng đấy một cái ngâm phình to thân ảnh, tóc dài tùy ý sinh trưởng, hóa thành thấu trời mũi tên, hướng đám người đánh tới. Thẩm Bạch Lâu tay mắt lanh lẹ, nâng lên cuối cùng. Trên mình huyết khí nhanh chóng bày ra. Lục phẩm phía sau, khí huyết ngoại phóng đủ để bao trùm phương biên 30 trượng, che chở hơn 10 người xa xa đủ. Vành. Đầy trời sợi tóc đánh vào khí huyết trên hộ thuẫn, kịch liệt chấn động để Thẩm Bạch Lâu miệng mũi chảy máu, càng bị tiêu hao hơn 1000 điểm khí huyết, đánh đồng hai giọt ngọc dịch. Đi mau. Hắn toàn lực kéo động quỷ khêu gợi dây cùng, trực tiếp mãn cung dùng chờ. Đầu ngón tay ngọc dịch kéo dài thành tuyến, hóa thành một cái bóng ánh long lanh tản mát ra xanh thẳm ánh sáng mũi tên, hướng về trong cột nước bóng người gắng sức mà bắn. Trong cột nước bóng người ý thức được nguy hiểm, thân thể giống như quang ảnh chết xạ hư hư thật thật, nhưng cuối cùng vẫn là bị một tiễn đinh bên trong. Không biết có phải hay không ảo giác. Thẩm Bạch Lâu nhìn thấy bóng người kia bị ngọc dịch mũi tên bắn trúng ngay mắt, sau lưng đột nhiên lộ ra một cái tái nhợt mảnh khảnh quỷ thủ. Chẳng lẽ là cốt cung kèm theo hiệu quả? Phía trước không có mở ra linh thị, Thẩm Bạch Lâu chỉ biết là cốt cung sẽ kiểm chế tà vật, nhưng cũng không rõ ràng nguyên lý bên trong. Hiện tại xem ra, rất có thể là cốt cung bên trong quỷ hồn trải qua tế luyện, trở thành quỷ khí sau, nắm giữ nhất định kèm theo bờ UFF. Bạo. Tại xác định ngọc dịch mũi tên bắn trúng quỷ nước phía sau, Thẩm Bạch Lâu thẳng tiếp dẫn bạo ngọc dịch. Ầm ầm. Một tiếng chấn thiên động địa nổ mạnh theo đó truyền ra. Đại địa đều tại kịch liệt phát run. Ánh lửa đem cao 10 trượng cột nước toàn bộ bao trùm, dâng lên quần quần khói đặc. Thẩm Bạch Lâu không còn dám dừng lại thêm, chỉ giao thủ chốc lát, đã tổn hao 3 giọt ngọc dịch. Đã không có điểm kinh nghiệm nhắc nhở, liền biểu lộ rõ ràng lệ quỷ không có bị giết chết. Đi mau. Hán đích thân lót đằng sau, cưỡi ngựa hướng huyện nha tiến đến. Trung Châu, từ xưa binh gia tất tranh màu mỡ địa phương. Ngàn dặm đồng cỏ phì nhiêu, vùng đất bằng phẳng. Gia chủ, thần đô đến. Tạ Nghĩa Tiên vội vàng mã xa, giương mắt nhìn hướng hơn 10 dặm bên ngoài sủng dung trăm trẻ con kinh sư thần đô. Tòa này lịch sử xa xăm hoàn thành, phụ phục trăm dặm, cao thành sâu hố, giống như che lấp thế gian trang nghiêm thần linh, tản mát ra vô tận uy nghiêm. Xa giá bên trong Tạ Thu Nguyên nghe vậy, cuối cùng nhìn một chút ngoài cửa sổ mộ Vân Ái Đại Đại Chu Giang Sơn, trong mắt không vui không buồn. Vào thành, hắn ngữ khí lạnh nhạt nói. Tạ Nghĩa Tiên co lại lưng ngựa, ngựa tê minh, con xe lửa giá nhanh chóng hướng hoàng thành chạy tới. Cùng lúc đó, trong hoàng thành tựa hồ dự cảm được nguy hiểm, 11 tòa ngàn trượng pháp tướng lần lượt dâng lên, như là rút lên từng tòa núi cao nguy nga. Kim quang che khuất bầu trời, đem hoàng cung triệt để bao trùm. Chương 103, ta mặc kệ hắn là ai. Chương 103, ta mặc kệ hắn là ai. Trong hoàng thành, nữ đế người mặc huyền hắc miện phục, đầu đội 12 lưu miện, dáng vẻ trang nghiêm, ngồi thẳng lòng nghĩ sợ cái gì. Nàng vỗ một cái long ỷ, phút chốc đứng dậy, nhìn về dưới chân làm trò hề vương công đại thần. Bệ hạ, ta thu. Loạn thần tặc tử đã từ tây trực môn vào thành, ven đường tử quang ngút trời, dân chúng trong thành đều đi quỳ lạy. E sợ cho. Tới tốt lắm. Nguyên hoàng đế nghe vậy vung lên tay áo, ống tay áo đoàn rồng phấp phới, thò tay chỉ hướng một người, nhanh đi sắp chết sĩ doanh điều tới. Cả triều văn võ nghe xong nguyên hoàng đế muốn đồ thánh đều là sắc mặt đại biến. Xưa nay thánh nhân đều là thiên định, giết thiên ý truy tìm, cả tòa khuynh diệt, không một may mắn thoát khỏi. Tương truyền vài ngàn năm trước, có một vị đế vương liền làm chính tay giết thánh cử chỉ, dẫn đến hoàng triều cựu tộc giết tuyệt, mới có hậu thế vân quốc. Vân quốc suy bại sau, liền là chu triều. Mặc dù đã trải qua hơn 2.000 năm, nhưng người hậu thế đối mặt thánh nhân dùng ngòi bút làm vũ khí, cũng lại không người dám động sát tâm. Nguyên hoàng đế muốn dùng tử sĩ giết văn thánh, cũng là muốn tránh đi nhân quả. Nhưng thật có hiệu quả ư? Trước mắt còn không có người thử nghiệm. Nguyên hoàng đế muốn làm cái này người thứ nhất, đủ thấy nó tâm ngoan thủ lạn, to gan lớn mật. Bây giờ triều đình trải qua huyết tẩy trấn áp, lưu giữ lại chỉ có đế đảng cùng nguyên gia người, tất cả quyết sách đều làm nguyên hoàng đế một lời mà quyết, không người dám phát ra tiếng ngăn cản. Nguyên hoàng đế nhận 3.000 tử sĩ, ngồi lên cựu long liễn, ngẩng đầu nhìn về tử quang trung thiên. Nơi đó 11 tôn pháp tướng lẫn nhau trùng điệp, chính giữa gắt gao chống đỡ tử khí của sáng. Nguyên gia trả giá mấy đời người cố gắng, cuối cùng đem nguyên hoàng đẩy hướng đế vị, bây giờ đế mích lợi, tất nhiên là không nguyện ngồi nhìn giang sơn đổi chủ. Hơn 300 năm trước nguyên gia đời thứ nhất đại hiển từ trong tay vấn bi phong thắng tới nữ đế bắc thú đồ, bây giờ trở thành toàn bộ nguyên gia trụ cột tinh thần. Thiên ý tại ta, không cần sợ hắn, cho ta đập ra hắn văn quang. Nguyên hoàng ra lệnh. 11 tôn pháp tướng nghe vậy hơi ngưng lại, rất nhanh cùng nhau huy quyền. Quyền ảnh che khuất bầu trời, giống như dãy núi nghiêng đổ, đánh vào tử khí trên của sáng. Văn thánh có văn khí che chở, tuy không chiến lực, nhưng nếu muốn thương tổn hắn, liền đến trước đem văn khí bảo quang tiêu hao. Bảo quang bên trong, Tạ Thu Nguyên nắm lấy văn thánh ly tiết, cất bước hướng về phía trước, đi theo phía sau Tạ Nghĩa Tiên, chủ tớ hai người coi thường pháp tướng oanh kích, từng bước một hướng hoàng cung thẳng tiến. Tử khí mỗi tiếp nhận một lần pháp tướng công kích, liền sẽ hao tổn vài thước văn quang, thời gian ngắn nhìn không ra biến hóa, nhưng một lúc sau, mắt thường nhưng rõ ràng nhìn ra văn quang thu hẹp mấy phần. 11 tôn pháp tướng gặp tôi, huy quyền như mưa. Ngàn trượng pháp tướng ngội ra một quyền, đủ để băng sơn tồi thành, nhưng mà đánh vào văn quang bên trên, lại bị tử khí tùy tiện hóa giải. Cứ việc văn quang dần dần yếu kém, vẫn không thể nào ngăn cản hai người thẳng tiến hoàn thành. Dọc theo ủng thành ngang qua mà vào, lại hướng phía trước liền gặp một tòa rộng lớn đài cao dựng nên mi mắt. Đài cao dùng huyền thiết đúc thành, hiện tứ phương lớp 10 trượng, quanh thân như là đao tức dịu đục, lưu lại vô số chiến đấu dấu tích. Đây là mấy trăm năm trước, chiến vương lưu lại vạn đấu sinh tử đài. Ngay tại cái này, Tạ Thu Nguyên nhìn một chút vạn đấu sinh tử đài, dừng bước lại. Sau một khắc, Tạ Nghĩa Tiên quanh thân kim quang nổ một cái, cao đến ngàn trượng, đã vượt qua văn quang che chở phạm vi, pháp tướng đón đỡ mấy quyền, bất động như núi. Hai tay của hắn dùng sức một nắm, pháp tướng chợt phụ phục chuyển ở vạn đấu sinh tử đài hai đầu. Không tốt, mau ngăn cản hắn. 11 tòa pháp tướng thấy thế cùng nhau đánh tới. Tạ Nghĩa Tiên không chút do dự dùng sức một chuyển. Vạn đấu sinh tử đài rung động kịch liệt đồng thời, quanh thân đột nhiên bộc phát ra vô số đao ý kiếm khí toàn bộ chém về phía Tạ Nghĩa Tiên pháp tướng. Năm đó chiến vương tại vạn đấu sinh tử đài khiêu chiến thiên hạ anh hào, liền ở chỗ này lưu lại nhiều chiến ý, sau đó chịu thiên đạo chiếu cố, nơi này gánh chịu thiên ý, lại lưu nghìn vạn đạo vận. Chiến ý trải qua mấy trăm năm đạo vận tầm bổ, bởi vậy dựng dụng ra khủng bố sát chiêu. Thế tông năm đó đem tàng long vỏ chôn ở dưới vạn đấu sinh tử đài, chính là vì chấn nhiếp thế nhân. Một kích này bạo phát, trực tiếp ép buộc nhào lên nhiều pháp tướng hoảng sợ nhanh lùi lại. Tạ Nghĩa Tiên pháp tướng đứng mũi chịu sào, càng bị chém đến tàn tạ không chịu nổi. Thân thể của hắn như là sắp sửa sụp đổ, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang. Tóc xanh phía dưới, thất khiếu chảy máu, hai mắt lại bạo phát bóng ánh tinh quang, hô to: "Nghĩa Tiên chịu 8 đời cảm ơn tổ ban họ, có chịu long ân, phương thành tam phẩm, trải qua 237 năm, cuối cùng không nhận thiên ý chiếu cố. Bây giờ hôn quân hòa quốc, xài lang nam quyền. May mắn đến chủ ta bù đắp tạ gia thánh vị, thay trời hành đạo. Ta cho dù thiên đạo vạn quả, thân tử hồn tiêu." Hắn cắn răng sử dụng ra cuối cùng khí lực, tàn tạo pháp tướng ôm lấy vạn đấu sinh tử đài, hoàng thành theo đó kịch liệt lung lay. "Nguyện giúp chủ ta một chút sức lực." Lớn âm thanh truyền khắp thiên địa. Mấy ngàn vạn cân vạn đấu sinh tử đài bị nó miễn cưỡng nổ tận gốc, ném cung điện. Huy hoàng mấy ngàn năm kim loan bảo điện, chốc lát hóa thành phế tích. Tại vạn đấu sinh tử đài rời tay nháy mắt, Tạ Nghĩa Tiên pháp tướng triệt để chôn vùi, nhục thân theo đó sụp đổ, như bị vĩ lực ép thành thịt bọt vỡ tung tóe. Tạ Thu Nguyên khỏe mắt trượt xuống nước mắt, trên mặt kiên quyết, không giảm chút nào. Quanh thân văn quang bị vạn đấu sinh tử đài đợt công kích tới, đã mỏng như cánh ve. Một thân áo xanh nho trang cũng thay đổi đến tàn tạ không chịu nổi. Văn quang hao tổn, để hắn tóc dài mất đi màu sắc, tái nhợt tiểu tụy, như cỏ dại phiêu diêu. Khóe mắt nếp nhăn cũng như rễ cây quanh quanh, tùy ý phát sinh, kéo dài hướng hắn toàn bộ thân thể. Đại địa nứt ra sau, phía dưới vạn đấu sinh tử đài trồi lên một nửa đen như mực khổng lồ sắt vỏ. Vỏ thân trải rộng lít nha lít nhít phù văn, vỏ thể chia làm mấy tiết, dùng phát ra quang huy ngân hoàn liên tiếp quấn. Mất đi vạn đấu sinh tử đài áp chế, nó vĩ nạn thân thể như là mặt trời mới lên ở hướng đông, chậm chậm hiện lên. Bắn nhanh giết hắn. Nữ đế bỏ xuống xe rồng, bước nhanh chạy đến. Sau lưng mấy ngàn tử sĩ nhộn nhịp bắn ra cung tên, mũi tên tất cả bị còn sót lại văn quang ngăn cản. Lúc này 11 tòa pháp tướng đã không còn dám xuất thủ. ai cũng không biết một quyền xuống dưới có thể hay không giết lầm văn thánh. Nữ đế kế hoạch vốn là dựa vào 11 vị tam phẩm tiêu hao văn quang, lại từ tử sĩ động thủ bắn giết văn thánh, dùng cái này lẩn tránh thiên đạo truy tìm. Nhưng dù cho là mỏng như cánh ve văn quang, cũng không phải phổ thông đao binh trong thời gian ngắn có khả năng công phá. Tạ Thu Nguyên nhìn về trước người hình như cự kình tàng long gò, nâng cao trong tay văn thánh ly tiết, dưới chân đi lại tập tễnh. Thân thể của hắn khô mục không ra hình thù gì, như là chớp nhoáng liền có thể tùy tiện phá ngược lại. Nhưng mỗi bước ra một bước, lại kiên định lạ thường. Không bàn là thấu trời pháp tướng, vẫn là che trời mưa tên, đều không thể ngăn cản. Mấy chục năm trước, say rượu xem đồ, quyết định vận mệnh của hắn. Hắn là bán thánh Tạ Diễn rơi xuống quân cờ, lại chịu vấn bi phong trợ giúp. Tại ngàn vạn rắc rối phức tạp đường cờ bên trong, hắn lựa chọn vượt qua tất cả nhân ý nguyên liệu bên ngoài, thuộc về chính mình một con đường. Văn quang hao hết phía trước một khắc, hắn ý thức mơ hồ, lờ mờ ở giữa phảng phất nhìn thấy hơn 900 năm trước, thánh tổ ban ngày thành thánh một màn. Tuổi già sức yếu, tiên phong đạo cốt thánh tổ khoanh chân treo lơ lửng giữa trời, tắm rửa thánh quang, miệng ngậm tiên hiến, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Lại gặp một bạch cầu công tử ngồi tại ván cờ phía trước, cười yếu ớt ôn nhuận, một tay cái kẹp, môi mỏng khẽ nhúc nhích, chăm chết không hối hận, phòng ngươi nó ai? Thần trí của hắn như là đột nhiên tỉnh táo lại, chính mình thật nhảy ra vấn bi phong bản cờ ư? Là cũng không phải, đều không trọng yếu nữa. Tạ Thu Nguyên nâng cao văn thánh ly tiết, thân thể hướng phía trước gắng sức một bước, thuận thế cắm xuống. Âm thanh khàn giọng, vang vọng thiên địa, thông báo thiên hạ, chăm chết không hối hận, ta mặc kệ hắn là ai. Ngã xuống mấy mắt, ly tiết đỉnh, thuận thế nện ở tàng lòng vỏ bên trên. Cắn soạn, thế gian tới cứng rắn thần khí, chỉ bị văn thánh ly tiết nhẹ nhàng vừa đụng, vỏ thân nhanh chóng dạn nước, phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh lanh lảnh. Chương 104, nhìn bác chương 104, nhìn bác hoàng thành bên ngoài, mấy chục đạo thân ảnh lơ lửng ngắm nhìn. Gặp trong thành văn quang triệt để dập tắt, nhộn nhịp không biết làm gì. Tạ Thu Nguyên một đường đi tới, như vào chỗ không người, đều bị mỗi đại phiên trấn xuất binh kiểm chế các nơi quan hải, đại chu tam phẩm võ nhân gần như toàn bộ đến đông đủ, một đường đi theo, chỉ vì tận mắt nhìn thấy văn thánh diệt quốc phong thái. Bây giờ đại cục đã định, lại không người thích thú. Đang muốn rời đi lúc, chợt nghe trong thành bộ phát ra một đạo vang động núi sông gầm hét, người nào cả gan đoạn đại chu quốc tổ. Nó âm thanh giống như tiếng sấm, thiên uy hạo đãng. Còn có cao thủ. Mọi người thân hình rung mạnh, đều muốn linh thị đầu nhập trong thành. Trải rộng vết nước tàng long vỏ ầm vang nổ nát vụn, từ đó toát ra huyễn mục kim quang, nháy mắt đem còn lại nữa sức lực Tạ Thu Nguyên ép thành mảnh. Văn thánh. Tàng long trong hũ cao thủ xuất thủ chu diệt Tạ Thu Nguyên sau, đông cảm giác đại nạn lâm đầu, giọng nói run lên, phát ra bất ngờ hoảng hốt kinh hô. Thẳng đến kim quang tán đi, chỉ thấy tàng long trong hũ cuộn lại một cái phát ra kim vi ngũ trảo kim long, đỉnh đầu kim long bị một khối cao cỡ một người bia đá đỏ tươi chấn áp đến không cách nào động đậy. Trên tấm bia đá khắc đục có ba cái đỏ tươi lướt át chữ lớn, rừng giết bia. Mà tại rừng giết bia phía trước, long đầu sừng hiệu vị trí còn lộ ra một nửa nhân thân. Người này một nửa thân thể hình như dung nhập long mạch bên trong, trên người mặc cổ nợ phục, tóc hai bù sủ, chật vật tột cùng. Không ít người một chút liền nhận ra người này thân phận, chính là chết gần 200 năm võ đế Cơ Liệt. Tục truyền sát vương cái chết từ võ đế tuổi già một tay thôi động, nhưng không bất luận cái gì bằng chứng, rất nhiều người đều coi là dân gian tin đồn. Bây giờ nhìn thấy chân áp long mạch rừng giết địa, vừa mới giật mình năm đó tin đồn, thật là người biết chuyện lộ ra chân tướng. Rừng giết bia là giết vương thừa trở thiên ý lúc thiên đạo hạ xuống thần khí, sát vương bổ hồn thành đạo, linh hồn hỗn tạp, thường thường bị sát ý khống chế, bia này có thể chấn áp sát ý, để sát vương khôi phục thanh minh. Năm đó sát vương tự bạo mà chết, chính là bởi vì rừng giết bia ly kỳ mất tích. Hiện nay rừng giết bia xuất hiện tại tàng long trong vũ, bị võ đế lấy ra chấn áp long mạch, ngược lại ngồi vững võ đế tội danh. Không, không không, thế nào lại là văn thánh? Võ đế tóc hai bù sù, thần trí không rõ, phát ra tuyệt vọng cất tiếng đau buồn. Nhưng mà giết thánh đã thành sự thực, bầu trời ô vân áp thành, một đạo cột sáng màu đỏ chọc tan bầu trời, truy tìm võ đế chỗ tồn tại. Quả nhân là Chu Thiên Tử Cơ Liệt, một đời định quốc cán bang, làm đại chu khai cương thác thổ, di trạch hậu thế, chịu vạn dân kính ngưỡng. Cơ Liệt tắm rửa hồng quang, ngẩng đầu nhìn trời, phát ra khàn cả giọng kêu rên, ngươi ha có thể giết chấm? Không ai từng nghĩ tới, chết đi 200 năm võ đế sẽ ở tàng long trong hũ, tính toán che giấu hai mắt người, luyện hóa long mạch, hóa thành thần long. Theo lấy thiên ý truy tìm, Cơ Liệt đã khống chế một nửa long mạch, quanh thân tản mát ra kim quang tính toán ngăn cản thiên ý, mà ở thiên đạo sát ý phía dưới, kim quang như bọt nước tan rã. Hắn cầu xin tha thứ âm thanh im bặt mà dừng. Toàn bộ người như là lâm vào hoang mang, vô pháp tự kiềm chế. Ước chừng mấy khắc sau, lại trước mắt bao người, đột nhiên dẫn thể tự bạo. Thiên đạo truy tìm xa xa còn chưa kết thúc, từng đạo đỏ tươi sát ý từ trời mà rơi. Chu triều huyết mạch, không bàn dòng chính bằng chi, phàm có Chu Thiên Tử huyết mạch giả, hết thảy truy tìm. Nữ đế tận mắt chứng kiến một đời hùng chủ tử vong phía trước chật vật một mặt, nàng như là đột nhiên giật mình cái gì, quay người hướng Thủ Nguyệt cung bay đi. Lúc này một đạo sát ý đã chiếu vào Thủ Nguyệt cung bên trong. Trong cung một vị nam sủng kêu thảm kêu rên, thò tay cào ở giữa, đem bản thân ra thịt tất cả kéo xuống, nhưng hắn vẫn không đình chỉ động tác, cuối cùng đưa tay vươn vào lồng ngực, móc ra một khỏa thẳng thắn đập trái tim, dùng sức vế lại. Hắn mặt tái nhợt bên trên mang theo giải thoát đủ cười, ngay tại chỗ khí tuyệt. Chờ Nguyên Hoàng đế chạy tới, lúc này đã muộn. Nàng nhìn chết thảm nam sủng, nước mắt tràn mi mà ra. Vị này kế vị đại thống sau, giết người vô số, trấn áp thiên hạ bạo quân nữ đế, lần đầu tiên trước mặt người khác rơi lệ. Thế nhân đều mắng nàng rượu độc phu giết tử, nàng không quan tâm. Đều vì năm đó sát hại, chỉ là Tiêu Phi nhi tử. Trước kia Tiêu Phi sinh hạ hoàng tử lúc, Nguyên Hoàng đã ở hậu cung một tay che trời, nàng chính tay bố cục, lấy dân ở giữa nam anh thay xà đổi cột. cùng năm nàng cũng sinh hạ một vị hoàng tử, lại đem thân tử giấu tại trong tộc, dùng Tiêu Phi Nhi tử thay. Hết thảy đều làm Vinh Trèo đại bảo làm ra chuẩn bị. Mấy chục năm sau rượu độc giết linh đế, lại giết hoàng tử, thành tựu cửu ngũ chí tôn. Mà lúc trước thay thế thành Tiêu Phi Nhi tử dân gian Nam Anh, đã trở thành thất vương tính hy vọng cuối cùng, Cự Lộc Vương. Nguyên hoàng mỗi khi nghĩ đến cũng nhịn không được bật cười, nếu là thất vương tính phát hiện Cự Lộc Vương cũng không phải là cơ gia huyết mạch, đến lúc đó lại sẽ làm vẻ mặt gì? Cơ gia còn lại vị cuối cùng đích mạch, liền là nàng Nguyên hoàng cùng linh đế nhi tử, duy nhất có thể tại lên ngôi lúc, dẫn động thiên tử kim thân cộng minh tồn tại, cho tới bây giờ đều một mực nắm chắc tại trong lòng bàn tay nàng. Mà quân hùng thiên hạ đều bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bây giờ, bởi vì cơ liệt giết Lầm Văn Thánh, thiên đạo truy tìm phía dưới, lại để cho nàng nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh ván cờ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quả nhân còn không có thua. Nguyên hoàng ôm thật chặt thân thể còn có dư ôn nhi tử, ánh mắt lộ ra hung quang. Nguyên gia một môn ba hiền, sớm đã bố trí xuống nhiều hậu chiêu. Nàng nhìn về Vân Hoa huyện phương hướng. Nơi đó, còn trốn lấy Nguyên gia mấu chốt nhất một con cờ. Tàng Long vọ phá diện, võ đế đền tội, để long mạch khôi phục thanh minh, chậm chậm mở mắt ra. Đỉnh đầu rừng giết bia giờ phút này cũng kịch liệt rung động, ứng thanh nổ tung. Từ đó lộ ra một chôi đen như mực trường đao. Trường đao một nửa thân đao đinh vào long đầu bên trong, thân đao cùng chôi đao ở giữa đao đốc kiếm, đúng là một khỏa đen kịt đầu người. Đầu người tránh thoát rừng giết bia sau, mở ra miệng to như chậu máu, cất tiếng cười to, ha 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 ha. Thần thánh vương nào đánh nát Tàng Long vọ? Gọi bốn lao quỷ xuất hiện trùng lập đường sống. Nhìn thấy đao này dị tượng, tam phẩm võ nhân nhận ra là sát vương khi còn sống binh khí, lập tức nhìn không được cái khác, liều chết phi đột. Đao này tên là sát sinh đao, dùng quỷ vương chi khu hoạt luyện mà thành, theo giết vương nam trinh bắc chiến, chỗ đồ vô số, ngưng luyện ra sát ý liền long mạch đều có thể chấn áp, liền là chém giết tam phẩm võ nhân, cũng như giết gà giết chó. Sát sinh đao rút ra đầu rồng, dựng ở không trung, tích tụ sát khí như là gợn sóng, dập dờn mà ra. Bàn long mất đi trói buộc, lập tức phóng lên tận trời, hướng bắc ngoằn ngoèo chạy trốn. Long mạch đi lưu, dẫn động tới đại chu vô số người tiếng lòng. Từ xưa đến nay, long mạch đều theo đế khí mà đi, không bàn rơi vào chỗ nào, nơi đây tất ra quân vương. Theo lấy long mạch một đường bắt trốn, tam phẩm cao thủ nhộn nhịp theo sát. Gặp long mạch vượt ngang Thạch Châu, lại vào hạc. Dọc theo hạc tiếp tục bắt thượng. Hạc phủ bên trong bách tính nhìn thấy trong truyền thuyết thần long, nhộn nhịp ngừng chân sợ hãi thán phục. Diêm Lam ngẩng đầu nhìn về ngoằn ngoèo mà đến thần long, hít thở dần dần nặng nề. Nhưng mà trời không thoại ý nguyện người, thần long bay qua hạc phủ, hướng về Vân Hoa huyện tiếp tục tiến lên. Vân Hoa trong huyện, Thẩm Bạch Lâu tận mắt chứng kiến chỉ ở trong thần thoại nghe qua thần long cưỡi mây đạp gió mà tới. Điềm lành thần long xuất hiện, cũng không cho Vân Hoa huyện mang đến vận may, ngược lại dị tượng nảy sinh, khiến toàn bộ huyện thành bạo phát cường liệt địa chấn, đại địa nứt ra, một đạo bị xiển xích quấn quanh hắc quan từ lòng đất bay ra, như nhật nguyệt treo lơ lửng giữa trời, dựng ở trên trời cao. Hắc quan xích giống như thon dài xúc tu, chậm chậm lúc nhích. Vành. Tại thần long bay vào Vân Hoa huyện lúc, trong hắc quan thần bí nhân hình như cảm ứng được long mạch tới gần, từ đó phát ra nặng nề tiếng ba đập, nắp hồng nứt ra một cái lỗ, từ đó tràn ra đen kịt huyết tương. Thần long không để ý đến hắc quan tồn tại, thân hình tại trong tầng mây như ẩn như hiện, cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng bắc. Thẳng đến xuyên qua toàn bộ Hạc Châu, tại tất cả người trố mắt ngoác mồm phía dưới, đâm đầu thẳng vào Viêm Châu. Viêm Châu phủ thành, Hồng Man chính giữa cuốn theo mười mấy hàng vạn con kiến dân kiến phụ công thành, chuẩn bị đối vấn ra bảy gia diệt tộc chi chiến. Chợt thấy kim long bay tới, hóa thành kim quang xông vào đám người, biến mất không thấy gì nữa. Bị long mạch khâm định sau, Hồng Man quân sĩ khí đại chấn. Bất quá cái tin tức này chuyển về Đại Chu các nơi, không thể nghi ngờ để Đại Chu cử quốc chấn động. Đồng thời, cũng đem để Hồng Man vương khoác lên thiên mệnh sở quy hoàng bảo, đến đây hóa thành ngập trời hồng họa, tịch quyển thiên hạ, một phát không thể vãn hồi. Chương 105, vào thành chương 105, vào thành huyện nha hậu viện, truyền ra nữ tử khóc thảm âm thanh. Thẩm Bạch Lâu dẫn võ miếu mấy chục người, đóng tại trong huyện nha, nghe thấy Tạ Hoàn Chân phát ra cất tiếng đau buồn, tất cả mọi người là không đành lòng. Tạ Thu Nguyên trước khi chết thông báo, biểu thị hắn đã thân tử đạo tiêu. Ngàn năm ban thánh thế gia, dù cho cuối cùng bù đắp thánh vị, vẫn khó thoát vận mệnh bố trí, không khỏi làm người thổn thức. Tiếp xuống chờ đợi Tạ Hoàn Chân, chính là càng tàn khốc hơn cục diện. Tạ Thu Nguyên để Tạ gia trở thành thánh nhân thế gia, lại chính tay đoạn tuyệt đại chu quốc tộ, thiên hạ chư hầu đều muốn thiếu Tạ thánh một cái nhân tình. Đồng thời phần này nhân quả chỉ có thể đè ở Tạ Hoàn Chân đầu vai. Phần này nhân quả có lẽ trên chiến trường không tạo nên nhiều lớn tác dụng, nhưng đối với tính toán nhu cầu thiên hạ tiêu hùng mà nói, Tạ Hoàn Chân phần này nhân quả lại có thể để hắn thu được to lớn danh vọng, đối gom lại nhân tâm, yên ổn thiên hạ có địa vị vô cùng quan trọng. Tạ Hoàn Chân đứng ở phương nào trận doanh, chỉ cần đối phương không phải có tiếng xấu Hồng An, không nói những cái khác, chí ít thiên hạ một nửa nho lâm học tử đều muốn đối nó quý tâm. Có thể nghĩ mà biết, về sau chờ đợi Tạ Hoàn Chân tình cảnh sẽ như thế nào hung hiểm. Vận mệnh của nàng từ Tạ Thu Nguyên bước vào hoàng thành một khắc kia trở đi, đã không thể theo chính nàng làm chủ. Vành. Phiêu phủ ở Vân Hoa trên huyện không hắc quan lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn. Thẩm Bạch Lâu theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện quấn quanh ở hắc quan bên trên xích bởi vì quá căng cứng, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt thanh âm, hẳn là trong quan tài đồ vật dùng sức thôi động dẫn đến. Linh thị, linh thính, linh cứu đều bắt không đến hắc quan bất kỳ dị thường. Cha xét được cũng là một chuỗi đỏ tươi nghi vấn. Từ trước mắt tình huống phân tích, trận pháp thôi động hình như bởi vì một ít nguyên nhân gia tốc. Phía trước Tạ Hoàn Chân nói, sinh tế đại trận còn cần 2-3 ngày mới sẽ triệt để phát động. Hiện tại mới một ngày rưỡi, thế cục đã chuyển biến xấu đến loại tình trạng này. Hắc quan xuất thế lúc đưa tới địa chấn dần dần lắng lại, Thẩm Bạch Lâu lập tức điểm mười mấy võ bị, cưỡi ngựa hướng Bạch Lê Hạng tiến đến. Coi là võ miêu cùng Tào Bang nhân số, một chiếc thuyền còn nhiều có mười mấy cái danh ngạch, đây là chạy thoát cửa chót phiếu, Thẩm Bạch Lâu không giúp được quá nhiều người, chỉ có thể chọn chính mình quen thuộc vị một cái. Ven đường thi ngang khắp nơi, tàn tạ khắp nơi, trận này đột nhiên xuất hiện địa chấn, để lại địa rạn nứt, rất nhiều ốc xá như là rã nát đậu phụ, hóa thành phế tích. Hắn trước hết nhất chọn lựa, là lúc trước dạy chính mình biết chữ nho sinh, Hứa An. Khoảng thời gian này, Hứa An phu phụ trốn ở trong nhà, cũng may địa chấn cũng không đối Bạch Lê Hạng tạo thành chí mạng ảnh hưởng, mấy ngày nay phu phụ hai người cho dù bại gạo thấy đáy, cũng không dám mạo hiểm ra ngoài. Nghe thấy tiếng đập cửa, đói đáp thủ chân như nhũn ra, Hứa An xách theo dao phay, run rẩy tới gần cánh cửa. Từ khe cửa quan sát một lát sau, đối phương nhận ra ngoài cửa Thẩm Bạch Lâu sau, nhanh chóng mở ra cửa sân. "Hứa An, mang lên phu nhân đi theo ta." Thẩm Bạch Lâu không muốn gây nên rối loạn, không có giải thích quá nhiều. "Nha." "Tốt." Nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu một khắc này, Hứa An vui đến phát khóc, đạt được Thẩm Bạch Lâu chỉ thị, hắn không nói hai lời bứt bỏ dao phay, nhanh chân như sao băng phóng đi vào trong. Tiện tay nhặt được hai kiện y phục rách rưới, mang theo phu nhân lại vô cùng lo lắng đuổi ra. Bạch Lê Hạng bên trong đã có 3-40 cái bách tính bị võ bị tụ tập lại. Oanh oanh oanh. Trên không trung, trong hắc quan đập lên âm thanh càng kịch liệt. Thẩm Bạch Lâu lờ mờ từ cửa thành đông phương hướng, nghe được làm người ta sợ hãi nữ tử tiếng cười. "A a a a. Không tốt." Theo lấy âm thanh càng ngày càng rõ ràng, hắn mới đột nhiên giật mình, thanh âm này hắn từng nghe qua, là Dương Liễu trấn cái kia lệ quỷ, là bị hắc quan hấp dẫn, cũng muốn bảo thành ư. Thẩm Bạch Lâu đang muốn thúc giục mọi người nhanh đi huyện nha tập hợp, Dương Liễu trấn đầu ngõ, lại phút chốc xuất hiện một đạo quỷ dị thon dài thân ảnh. Là Nhân Tiêu. Cái kia thủ lĩnh Tiêu ngăn chặn ngõ nhỏ một điểm, mắt buốt hồng quang, khóe miệng phát họa tươi cười quái dị. "Nhân Tiêu lượng máu, 1000 chiến lực, 500-550. Mang người đi trước." Thẩm Bạch Lâu nhìn không chớp mắt nhìn về Nhân Tiêu, thu được Nhân Tiêu chiến lược số liệu sau, trầm giọng đối sau lưng võ bị phân phó nói. Tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện Nhân Tiêu hù dọa đến ngốc tại chỗ, nghe thấy mệnh lệnh sau, cầm đầu võ bị lập tức mang người hướng phía ngoài hẻm rút lui. Nhân Tiêu lập tức thú săn muốn thoát đi, phát ra một tiếng cười quái dị, đột nhiên túi người xuống, dùng cả tay chân như là nhện leo núi phụ tường, thân hình nhanh như quỷ mị, gào thét đánh tới. Thẩm Bạch Lâu nâng lên cuối cùng, bắn ra một đạo ngọc dịch hóa thành mũi tên, nháy mắt đem đối phương đính tại trên tường. Nhân Tiêu chân vung đẩy, kịch liệt dây rủa, mắt thấy là phải tránh thoát ngọc dịch mũi tên, Thẩm Bạch Lâu không có cho nó bỏ chạy cơ hội, thẳng tiếp dẫn bạo. Ầm ầm, kèm theo một trận đất rung núi chuyển nổ mạnh, Bạch Lê Hạng triệt để bị bụi mù bao trùm. Không chết. Thẩm Bạch Lâu không có thu đến đánh giết nhắc nhở, lập tức quay đầu ngựa lại. Không đặng hắn rút khỏi ngõ nhỏ, trong sương khói một đoàn hắc ảnh dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, nháy mắt đem hắn đập xuống lưng ngựa. Nhân Tiêu bị ngọc dịch pháp bạo nổ ra chóp thịt bong, đầu thiếu thốn một khối lớn, đỉnh đầu toàn bộ nhấc lên, trên mình màu nâu lông toàn bộ đốt rủi, như là lột da nhân hình sinh vật. Không thể không nói, sinh mệnh lực của nó vô cùng ương ngạnh. Nổ thành dạng này, còn có thể chiến đấu. Nó đem Thẩm Bạch Lâu ngăn chặn, mở ra miệng máu lộ ra răng cưa răng nanh, phun ra tinh phong huyết vũ sóng nhiệt. "Không phải, ngươi 500 chiến lực tán huyết, cũng dám giả đụng ta 600 chiến lực?" Thẩm Bạch Lâu nhìn xem gần trong gang tấc xấu vật, nội tâm giấy lên một cỗ lửa giận vô hình, thể nội nháy mắt phát động ba giọt ngọc dịch, hai giọt phân biệt chuyển vào hai tay, một giọt chuyển vào đầu. Bản thân chiến lực cũng vào giờ khắc này nhanh chóng trèo lên. Đối mặt Nhân Tiêu mở miệng gầm tới, Thẩm Bạch Lâu một cái đầu truy trực tiếp đánh tới hướng đối phương. Bị ngọc dịch bao khỏa đầu cường độ tăng gọn, lại trực tiếp đem Nhân Tiêu nện đến hướng về sau ngửa đi, trong miệng răng cưa đều vỡ nát mấy khỏa. Thẩm Bạch Lâu một cái bên phải đấm móc đánh vào Nhân Tiêu bên mặt, quyền phong xé rách đối phương hai gò má, thẳng đánh đến người Tiêu xương gò má lom xuống đi vào, thân thể hướng bên cạnh lăn bay. Kiệt kiệt. Nhân Tiêu nằm trên mặt đất, cố gắng miết miệng. Ưa thích cười. "Ta giúp ngươi." Thẩm Bạch Lâu đi lên, hai tay tách ra Nhân Tiêu trên dưới hàm, dùng sức xé ra. Chỉ nghe một tiếng vải vóc xé rách âm hưởng đến. Nhân Tiêu đầu bị ngay tại chỗ xé thành hai đoạn. Vừa mới ngọc dịch bạo tạc đã để Nhân Tiêu đại tàn, lượng máu còn sót lại 1/10. Nhưng Thẩm Bạch Lâu xuất thủ sau, làm thế nào cũng đánh không xong lượng máu của nó. Không phải đánh không xong, mà là đối phương tốc độ khôi phục quá nhanh. Chốc lát thời gian, Nhân Tiêu lom xuống xương gò má lại phồng lên trở về. Đầu xe rách vết thương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. "Ta cũng không tin đánh không chết ngươi." Thẩm Bạch Lâu nhớ tới chính mình một đường từ thôn Đại Thạch thối lui đến Dương Liễu trấn, lại từ Dương Liễu trấn thối lui đến Vân Hoa huyện. Bây giờ Vân Hoa huyện cũng muốn không còn, mấy bạn người bởi vậy bị mất mạng, mà hết thảy đầu sọ gây ra, liền là những cái này quỷ quái chẳng lành. Hắn như phát điên vung vẩy song quyền, đem Nhân Tiêu đè xuống đất đập lên. Một quyền đánh không chết, vậy liền 10 quyền, 100 quyền, 1000 quyền. Nắm đấm đem Nhân Tiêu đầu nện bạo, oanh thành tạt bã, huyết thủy. Chương 106, đăng xuất chương 106. Đang xuất trong huyện nha một đoàn tử quang từ trong viện bạo phát, tạo thành một nửa hình tròn màn sáng, đem trọn tòa huyện nha bảo hộ vào trong đó. Tạ Hoàn Chân lao đi khỏe mắt nước mắt, trên mặt hiện ra vẻ kiên nghị, lập tức hai tay đều nắm một khối văn đảm, mang theo nha hoàn đi tới cửa nha môn. "Trận pháp có dị động, muốn mạng sống, đi theo ta." Nói xong, nàng cất bước hướng về phía trước, quang thuẫn theo đó chậm chậm di chuyển. Võ miếu mọi người nghe vậy, mang theo bách tính theo sát phía sau. Màu tím quang thuẫn là văn khí biến hóa, đường kính ước chừng 20 trượng, tại mảnh này màu máu trong trời đất, lộ ra đặc biệt chói mắt. "Tạ cô nương, đại nhân nhà ta vừa mới vì bách tính đoạn hậu, chưa trở về, ngươi nhìn phải chăng chờ thêm chút nữa?" Lục Cửu cùng Trần Thiết Sơn đi đến trước người Tạ Hoàng Chân, thỉnh cầu nói. "Văn đảm bên trong văn quang có hạn, không thể dừng lại lâu, chúng ta trước đi bến đỏ chuẩn bị, lại tính toán sau." Tạ Hoàng Chân dứt lời không cần phải nhiều lời nữa. Không đáng người tiến lên mấy bước, trên bầu trời hắc quan phát ra rát một tiếng thanh thúy nứt thanh âm, bên trong chẳng lành vô cùng sống động. Cùng lúc đó, tứ phương thành tường bên trên đột nhiên bỏ lên lít nha lít nhít hắc ảnh, đúng là lấy ngàn mà tính nhân tiêu. Trận pháp kết giới đỏ thẫm hào quang lại lần nữa càng sâu, biến đến đỏ tươi rực rỡ, huyết quang chiếu vân hoa huyền thành, để vào mắt hết thảy sự vật đều biến đến màu sắc sặc sỡ. Xoạt lạc, bầu trời đột nhiên hạ xuống huyết vũ. Mưa lớn rơi vào văn đạm trên màn sáng, giống như chút nước, để người khó mà thấy rõ phương hướng. Hai con ngươi Tạ Hoàn Chân lấp loé óng ánh hồng quang, trước tiên mở đường, dẫn mọi người gian nan tiến lên. Đến đại quan biến đỏ, Tào ba người đã trốn vào nhà gỗ, chờ đợi Tạ Hoàn Chân đến. Hồng Cảnh Bung dù đi tới trước mặt Tạ Hoàn Chân, xem xét Thẩm Bạch Lâu không tại, lập tức hướng Trần Thiết Sơn hỏi, "Thẩm đại nhân đây, đại nhân làm cho chúng ta đoạn hậu, còn không tới?" Một tên phòng giữ trong mắt chứa nhiệt lệ nói, "Ta đi tìm hắn." Trần Thiết Sơn thực tế không yên lòng, quay người muốn đi gấp ra màn sáng. Lục Cửu đội vàng giữ chặt hắn. "Đại nhân đã thành lục phẩm đại tông sư, không có việc gì, chúng ta đi cũng vô dụng." Trần Thiết Sơn biết Lục Cửu ngụ ý, ám chỉ hắn quá yếu, đi không nhất định có thể đến giúp Thẩm Bạch Lâu, ngược lại có khả năng kéo đối phương chân sau, chỉ có thở dài yên lặng. Hồng Cảnh chỉ hướng trên bến tàu thuyền hàng, giải thích nói, trong sông nhân kiểm vãi ngư quá nhiều, đã đục chìm tất cả thuyền, vì vậy ta đem chuẩn bị tốt cuối cùng một chiếc thuyền chuyển đến trên bờ. Việc này không nên chậm trễ, tới mấy cái huynh đệ, theo ta chuyển thuyền. Nói xong, Hồng Cảnh bước nhanh đi vào màn mưa, Tào Bang hơn 100 người bay vọt mà ra. Võ Miếu một đám quan viên cũng gia nhập trong đó, mọi người nhìn không được tanh hôi huyết vũ, dùng thân thể chống đỡ đáy thuyền, đem chậm chậm nâng lên, chuyển hướng Kim Hà. Kim Hà bên trên, từ thượng du chiến trường bay tới thi thể đã chồng chất thành đàn, phóng tầm mắt nhìn tới, mặt sông đều là lít nha lít nhít thi thể. Đáy sông chỗ sâu, phản phất tồn tại khổng lồ chẳng lành không ngừng bấy nhiễu làn sóng cuộn cuộn. Kim Hà nước đã bị huyết dịch triệt để nhuộm đỏ, hóa thành huyết hà, mỗi lần sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên cao mấy trượng huyết lãng, chơi bên trong vô số thi thể nhào về phía bên bờ, tại dòng nước lôi kéo xuống, tứ chi lay động, ngư mục chợt lên, như cùng sống tới. Thả. Hồng Cảnh một đoàn người đem thuyền hàng chuyển đến bên bờ, theo lấy ra lệnh một tiếng, thuyền ầm vang vào nước. Tại thuyền đẩy vào mặt sông phía sau, huyết hà tựa như sôi trào, ngàn vạn mặt người cá hóa thành mũi tên, nhảy ra mặt sông hướng thuyền hàng bay đi. Tạ Hoàn Chân tế ra hồn quang, nâng màu xanh văn đảm bay vào trong thuyền, lại tản mát ra một đạo quang cháo màu xanh, đem thân thuyền bảo hộ trong đó, ngăn cách mặt người cá tập kích. Phanh phanh phanh. Mặt người cá đện ở trên màn sáng tiếng va đập hết đợt này đến đợt khác. Nhưng một tím một xanh hai đạo màn sáng đầu đuôi tương liên, tạo thành một đầu thông hướng thuyền hàng lối an toàn. Hồng Cảnh đội vàng nhấc lên thang trên tàu, để tất cả người lên thuyền. Một bên khác, Thẩm Bạch Lâu nện trên trong thuyền, nhân tiêu đầu tại hắn đập xuống, trọn vẹn hóa lỏng. Người đánh chết nhân tiêu, thu được tự do điểm kinh nghiệm 1000 không. Nhắc nhở sau khi xuất hiện, hắn vậy mới đình chỉ huy quyền. Nhưng mà ngọc dịch dẫn bạo phát ra động tĩnh, dẫn đến càng ngày càng nhiều nhân tiêu hướng bên này dựa sát vào. Lúc trước hắn gặp không nổ chết nhân tiêu, quay người muốn đi gấp, liền là lo lắng động tĩnh quá đại hội dẫn tới càng nhiều chẳng lành, bây giờ quả nhiên ứng nghiệm. Hắn nhảy một cái bay lên mái hiên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn mặt tường thành đều có điểm đen tràn vào trong thành, nhân tiêu số lượng vượt xa khỏi hắn mong chờ. Hào quang của kết giới càng đỏ tươi, tiếp đó hạ xuống huyết vũ. Huyết vũ rơi vào trên mặt của hắn, còn mang theo ấm áp cảm giác, tựa như là mới từ trên thân động vật ép ra. Mà tại huyện nha phương hướng, đã sáng lên lồng ánh sáng màu tím. Xem ra là Tạ Hoàn Chân các nàng xuất phát. Thẩm Bạch Lâu không còn lưu lại, dọc theo mái hiên hướng huyện nha chạy vội, ẩn dấu ở chỗ tối mười mấy con nhân tiêu nhộn nhịp nhảy lên mái hiên, hướng Thẩm Bạch Lâu vây kín mà tới. Lan đi. Hắn lại lần nữa kích phát hai giọt ngọc dịch, chuyển vào hai chân, tốc độ lại lần nữa bạo tăng, đối mặt nhào tới trước mặt nhân tiêu, một quyền đem nó đập bay bên ngoài hơn 10 trượng. Dưới chân, vô số dân chúng phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Từ nhân tiêu đánh vào huyện thành một khắc kia trở đi, Vân Hoa huyện đã triệt để ngã vào thâm nguyên, hóa thành nhân gian luyện ngục. Thẩm Bạch Lâu thân hình như tiễn, xuyên qua tại địa ngục bên trong, thân ảnh tránh triển xê dịch, liên tục tránh đi nhân tiêu bắt giết. Nhưng những người này tiêu liền như thuốc cao ra cho khó mà bỏ qua, lại số lượng càng ngày càng nhiều, hắn song quyền quét ngang mấy cái nhân tiêu, dưới chân gắng sức nhảy lên, thân thể bay vào không trung. A a a a. Một đạo thê lương nữ tử tiếng cười từ trên trời giáng xuống. Thẩm Bạch Lâu nhìn thấy một đôi có thêu viên lương văn màu đỏ dày thêu hướng chính mình mà tới, hắn vô ý thức dùng hai tay ngăn cản, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng ép hướng hai cánh tay của hắn, đem hai cánh tay hắn bên trên ngọc dịch trực tiếp đánh tan, thân thể càng lại như đạn pháo đập vào mặt đất. Khu khu cụ. Cổ họng chỗ sâu toát ra ngai ngái sặc đến hắn ho ra một búng máu. Thiên mệnh giáo thả ra bốn cái lệ quỷ đến tột cùng là cái gì cấp độ, phía trước quỷ nước liền từng một kích tiêu hao hắn hai giọt ngọc dịch, hiện nay Dương Liếu chấn cái này, đồng dạng một kích liền đánh tan hắn chuyển vào hai tay hai giọt ngọc dịch. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời tự nhiên rũ xuống một cái huyết thẳng, mà tại huyết thẳng phía dưới thì treo một cái xuyên hồng y lìa dày đỏ nữ tử mặt xanh nhanh vàng, hai quả nhãn cầu lồi ra hốc mắt, lưỡi từ khỏe miệng ánh mắt mà ra, chừng dài 4-5 thước, lúc này đang túi đầu quan sát Thẩm Bạch Lâu chỗ tồn tại, nét mép phát ra quỷ dị tiếng cười. Nếu là có cái mấy chục tích ngọc dịch, có lẽ còn có thể giao thiệp một hai, nhưng hôm nay Thẩm Bạch Lâu chỉ còn lại 3 giọt ngọc dịch, vừa mới hai chân bên trong kích phát 2 giọt ngọc dịch hiệu quả vẫn còn, chỉ cần sáng tạo cơ hội, còn có một chút hy vọng sống. Nghĩ đến đây, Thẩm Bạch Lâu sở về phía bên hông cốt cung. Không trung lệ quỷ thân ảnh đột nhiên mơ hồ thành đoàn, lơ lửng không cố định, như là phim đèn chiếu, lóe lên, để người nhìn không thấu. Thẩm Bạch Lâu vốn là tại trên đầu phát động một giọt ngọc dịch, mở ra linh thị dưới tình huống, từ nữ quỷ quỹ tích vận hành bên trong phát hiện quy luật, nó tại thuấn di phía trước, sẽ ở tiếp một cái điểm đến sớm tạo thành năng lượng ba động, khá giống là sóng nhiệt bốc hơi lúc sinh ra tầm mắt vặn vẹo cảm giác. ba động chỉ có nửa giây tả hữu, nhưng đối với hắn mà nói, đầy đủ. Mở cung, nhắm chuẩn. Đang vặn bẹo ba động xuất hiện một cái chớp mắt, Thẩm Bạch Lâu bắn ra cực kỳ trọng yếu một tiễn.
A!
Một tiếng thê lương kêu rên theo đó phát ra. Lệ Quỷ bị một tiễn đinh bên trong trán, Thẩm Bạch Lâu trực tiếp lựa chọn dẫn bạo. Ngọc Dịch bạo tạc đồng thời, hắn nhanh chóng hướng đại quan bến đỏ phi đột. Thành. Có lẽ cái này Lệ Quỷ cùng lúc trước giao thủ quỷ nước thực lực kém không nhiều. Dùng Ngọc Dịch bạo tạc, cùng cốt tiễn áp chế, đủ để ngăn chặn đối phương mấy hơi thời gian, mà cái này mấy hơi thời gian đầy đủ hắn thoát thân. Thế nhân đều nói ta trong ngoài không đồng nhất, chủ trương thuận trời vô vi, đi nhưng đều là hành vi người tiên. Đang lúc Thẩm Bạch Lâu âm thầm khánh vui thời điểm, trong tầng mây đột nhiên truyền ra một cái nam tử trẻ tuổi lẩm bẩm lầu bầu âm thanh. Các ngươi phàm phu tục tử, há có thể ngộ ra ta chân ý? Nguyên Khải đạo hôm nay từ trong tay của ta thắng một ván, đến khi còn sống tên cũng thắng được bức kia nữ đế Bắc Tú Đồ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ qua, có một ngày hắn lại bởi vậy thua trận toàn bộ nguyên gia. Trong tầng mây, nam tử thanh âm mang theo một tia lười biếng nghiền ngẫm. A, con cờ này là người nào chỗ thả? Hắn đột nhiên như là bị đồ vật gì hấp dẫn ánh mắt, lại nghe trong tầng mây truyền ra một tiếng nói giàn mua trả lời. Quân cờ. Ta gặp bàn cờ này trên không không một vật, ở đâu ra quân cờ? Thú vị, thú vị. Nam tử hứng thú, âm thanh đột nhiên phát lạnh, chẳng cần biết ngươi là ai quân cờ, đều chết cho ta tới. Bù bù. Thẩm Bạch Lâu chỉ cảm thấy hai lỗ tai một trận đau ngọng. Đỉnh đầu tầng mây bị một cái đại thủ lấy ra, từ đó hiện lộ ra một cái người khoác bạch cầu, phong thần tuấn nhã công tử văn nhã. Công tử kia thân hình điền đầy toàn bộ bầu trời, tay nắm một mai hắc tử, trùng điệp đè xuống. Sau một khắc, thiên đạo sát ý hóa thành cột sáng màu đỏ, nháy mắt lấy chúng Thẩm Bạch Lâu chỗ tồn tại. Trong đôi mắt hình ảnh như là xuất hiện bậy bạn, biến đến vô cùng không ổn định. Sẽ vỡ thăng cấp bên trong, ngài đã đứt mở tiếp nối. Bạch quang lóe lên, Thẩm Bạch Lâu đột nhiên phát hiện, chính mình đang nằm tại kiểu mới nhất dinh dưỡng khoang trò chơi bên trong. Theo lấy tiếp nối thần kinh nguyên xúc tu chậm chậm tu bể, ý thức của hắn cũng từng bước rõ ràng.